Chương 398, thả ra ma cớt. Chương 398, thả ra ma cớt. Đại thúc, ngài có hay không bảo lưu chứng cứ gì? San Dị cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thì như tăng gia thông báo, biên lai loại hình. Lão nhân suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Có, ta bảo lưu một ít biên lai. Nghĩ có thể có một ngày có thể khiếu nại, đòi cái công đạo đây. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái cũ nát ba bố, bên trong chứa dày đặt một tờ biên lai. Có thợ tỉ mỉ mà kiểm tra những ngày biên lai, phát hiện xác thực tồn tại rõ ràng giá cả dị thường. Đồng dạng lương thực, ở 3 năm trước giá cả chỉ có hiện tại một nửa không tới. Hơn nữa tăng giá thời gian điểm, vừa vặn đối ứng lão nhân nói cái kia chi hải quân hạm đội đến thời gian. Đại thúc, chúng ta có thể mượn dùng những này biên lai sao? Sản Di hỏi. Chúng ta muốn giúp ngài lấy lại công đạo. Lão nhân kích động nắm chặt Sản Di tay. Thật sao? Các ngươi thật có thể giúp chúng ta? Ta bảo đảm. Sản Di kiên định nói. Cùng lúc đó, Thơ Gia Chỉ cũng đang bận nhiệm vụ của chính mình. Hắn đi tới thương hội nhà lớn phụ cận, tìm kiếm thông tin thiết bị vị trí. Là một cái ưu tú người chèo thuyền, Thơ Gia Chỉ đối với các loại thiết bị cơ giới đều rất quen thuộc. Hắn rất nhanh liền phát hiện thương hội lớn trên lầu chóp điện thoại trùng thông tin dây Enpen. Nơi đó chính là truyền tin của bọn họ Chuku. Thơ Gia Chỉ thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể tiếp vào truyền tin của bọn họ mạng lưới, liền có thể nghe lén đến trọng yếu đối thoại. Nhưng vấn đề là, thương hội nhà lớn hiện tại thủ vệ nghiêm ngặt, muốn tiếp cận cái kia dây Enpen cũng không dễ dàng. Ngay ở Thơ Gia Chỉ suy nghĩ đối sách thời điểm, hắn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Thương hội nhà lớn thông tin dây Enpen cần định kỳ giữ gìn, mà giữ gìn nhân viên thông thường là từ phụ cận kỹ thuật công ty thuê. Có. Thơ Gia Chỉ ánh mắt sáng lên. Hắn nhanh chóng cải tạo chính mình bề ngoài, để cho mình nhìn giống một cái phổ thông kỹ thuật nhân viên sửa chữa. Sau đó nên ngang hướng đi thương hội nhà lớn cửa sau. Ta là tới kiểm tra sửa chữa thông tin thiết bị. Thơ Gia Chỉ cửa đối diện bề nói. Các người dây Enpen xuất hiện tín hiệu không ổn định vấn đề. Gác cổng nhìn một chút Thơ Gia Chỉ thùng dụng cụ không có hoài nghi. Dù sao khoảng thời gian này thương hội xác thực ở tăng mạnh các loại thiết bị giữ gìn. Mái nhà lối vào ở bên kia, cẩn thận một chút, đừng ngã xuống. Gác cổng thuận miệng nói. Thơ Gia Chỉ thành công trà trộn vào thương hội nhà lớn, đi tới mái nhà. Hắn nhanh chóng ở thông tin dây Enpen lên lắp đặt một cái cỡ nhỏ nghe lén thiết bị. Cái này thiết bị là hắn lâm thời chế tác, có thể chặn được điện thoại trùng thông tin tín hiệu. Quyết định. Thơ Gia Chỉ hài lòng vỗ tay một cái. Hiện tại chúng ta liền có thể nghe lén đến bọn họ bên trong thông tin. Một bên khác, Sozo chính đang quan sát giáp hạm đội an bài tình huống. Hắn phát hiện giáp hạm đội sát thực lực không tầm thường, có 3 chiếc cỡ trung chiến hạm cùng 1 chiếc loại cỡ lớn tàu chỉ huy. Tổng binh lực khoảng chừng có 500 người tả hữu. Số lượng sát thực không ít. Sozo tính toán trong lòng. Có điều xem ra đều là chút binh lính bình thường, chân chính cường giả nên không nhiều. Uy hiếp lớn nhất chính là cái kia giáp thượng tá bản thân. Sozo quan sát kỹ giáp tàu chỉ huy lên tình huống, muốn đánh giá giáp thực lực. Từ giáp hành động cùng tư thế đến xem, hắn nên có nhất định sức chiến đấu, nhưng tuyệt đối không phải cường giả cấp cao nhất. Bằng vào chúng ta băng hải tặc mũ rơm thực lực, đối phó bọn họ cũng không có vấn đề. Sozo ra kết luận, then chốt là muốn bảo vệ tốt bình dân, không thể để cho chiến đấu lan đến người vô tội. Robin thì lại đi tới trên đảo hồ sơ quán, tìm đọc công khai lịch sử ghi chép. Là một cái khảo cổ học gia, Robin rất am hiểu từ các loại văn hiến bên trong phát hiện tin tức hữu dụng. Nàng lật xem đầy sao đảo năm gần đây kinh tế báo cáo, thuế vụ ghi chép, nhân khẩu thống kê các loại. Rất nhanh, nàng liền phát hiện một ít chỗ dị thường. Kỳ quái, thương hội báo cáo mậu dịch ngạch cùng thực tế thu thuế không hợp. Robin cau mày, dựa theo bọn họ báo cáo con số, nên giao nộp thu thuế muốn so với thực tế giao nộp thêm ra gấp 3. Điều này nói rõ bọn họ ở lượng lớn trốn thuế, hoặc là hư báo mậu dịch ngạch. Càng làm cho Robin cảm thấy khả nghi là, loại này tình huống dị thường cũng là từ 3 năm trước bắt đầu. Ở trước đó, thương hội các hạng số liệu đều rất bình thường. Xem ra 3 năm trước xác thực phát sinh cái gì trọng biến hóa lớn. Robin trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa loại biến hóa này dính đến hải quân tham dự. Nàng tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, rốt cục ở một phần không đáng chú ý hội nghị ghi chép bên trong phát hiện then chốt tin tức. 3 năm trước, đầy sao đảo thương hội đã từng xin qua một hạng đặc thù quân sự hợp tác thỏa thuận. Cái hiệp nghị này cho phép thương hội lấy trợ giúp hải quân kiến thiết danh nghĩa, hưởng thụ đặc thù thu thuế ưu đãi cùng mậu dịch đặc quyền. Mà phê chuẩn cái hiệp nghị này chính là lúc đó phụ trách này một hải vực hải quân căn cứ. Tìm tới, Robin hưng phấn đem phần này ghi chép phục chế hạ xuống. Đây chính là bọn họ cấu kết bằng chứng. Vợ dọc tuy rằng sợ sệt, nhưng vẫn là lấy dũng khí hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Hắn lợi dụng chính mình mềm mại thân thể, lẻn vào một ít người khác không cách nào tiến vào địa phương. Tỷ như thương hội nhà kho đường ống thông gió, giáp hạm đội tàu đáy các loại. Ở thương hội trong kho hàng, Bờ Dọc phát hiện lượng lớn chữ hàng lương thực cùng đồ dùng hàng ngày. Những này vật tư đủ để cung cấp toàn đảo cư dân mấy tháng, nhưng lại bị khóa ở trong kho hàng không cho phép bán ra. Mấy tên khốn kiếp này, Bờ Dọc tức giận nói, rõ ràng có nhiều như vậy vật tư, lại làm cho các bình dân chịu đói. Chuyện này quả thật là do người chế tạo nạn đói. Ở giáp tàu chỉ huy lên, Bờ Dọc nghe trộm đến một ít trọng yếu đối thoại. Nguyên lai giáp không chỉ là đang trợ giúp má cất lũng đoạn mậu dịch, còn đang lợi dụng hải quân thân phận tiến hành buôn lậu hoạt động. Bọn họ đem một ít đồ cấm thông qua hải quân vật tư danh nghĩa vận chuyển, sau đó ở trên chợ đen giá cao bán ra. Những này lợi nhuận cuối cùng đều bị rắc cùng má cất tư phân. Quá đáng ghét. Bờ Dọc tuy rằng chỉ là một bộ xương khô, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được phẫn nộ. Bọn họ không chỉ nghiền ép bình dân, còn lợi dụng hải quân danh dự tiến hành phạm tội hoạt động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều thành công hoàn thành từng người nhiệm vụ. Làm bọn họ một lần nữa tụ tập ở trên đảo không người thời điểm, mỗi người đều mang về trọng yếu chứng cứ. quá tốt rồi. Nạp Mỹ nhìn trên bàn bày ra các loại chứng cứ, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Có những chứng cứ này, chúng ta liền có thể triệt để vạch trần tội ác của bọn họ. Vì nhìn những chứng cứ này, tuy rằng không biết rõ nội dung cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được hưng phấn của mọi người phấn. Vậy chúng ta hiện tại liền đi thu thập những kia bại hoại đi. Các loại, Vì. Đang lúc này, Buộc Xã Lino cùng Hệ đồng thời trở lại nơi đóng quân. Tình huống có chút biến hóa. Buộc Xã Lino sắc mặt rất nghiêm nghị. Căn cứ chúng ta quan sát, Giáp đã bắt đầu sớm hành động. Hắn phái tiểu phân đội ở tìm tòi tung tích của chúng ta, hơn nữa đã bắt mấy cái có thể vì chúng ta cung cấp trợ giúp bình dân. Nghe được tin tức này, sắc mặt của mọi người đều đổi. Những kia bình dân thế nào rồi? Có tờ đội bằng hỏi. Tạm thời còn an toàn, nhưng nếu như chúng ta không nhanh chóng hành động, bọn họ liền nguy hiểm. Dẹ cắn răng nói. Giáp uy nói, nếu như chúng ta không chủ động đầu hàng, hắn liền sẽ đem những kia bình dân coi như hải tặc đồng bọn xử lý. Cái gì? Vì tức giận nhảy lên. Bọn họ làm sao có thể đối xử như thế người vô tội? Nay đã không phải đơn giản hủ bại vấn đề, mà là triệt để phạm tội. Sô rồ tay nắm chặt chuôi đao. Xem ra chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Thế nhưng chúng ta phải cẩn thận. Nạ bị nhắc nhở. Nếu như chúng ta tùy tiện công kích, những người kia chất có thể sẽ bị thương tổn. Bốc xạ Lino gật gật đầu. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải lập ra một tuần, vòng, giải cứu viện kế hoạch. Đầu tiên cứu ra con tin, sau đó lại đối phó rắc cùng má cớt. Dẹ cũng biểu thị tán thành. Chúng ta đã thăm dò bọn họ giam giữ con tin địa phương. Là ở thương hội nhà lớn dưới đất trong kho hàng. Nơi đó có chúng ta người ở trông coi, có thể vì các ngươi cung cấp nội ứng. Cái gì người? Robin tò mò hỏi. Dẹ hơi ngượng ngùng mà cười. Là chúng ta trước cứu trợ qua mấy người. Bọn họ tự nguyện gia nhập hành động của chúng ta, muốn bị là đảo dân làm chút gì. Tuy rằng bọn họ không phải chuyên nghiệp chiến sĩ, nhưng đều có một viên chính nghĩa tâm. Nghe nói như thế, vì trong mắt lập lòe cảm động ánh sáng. Quá tốt rồi. Như vậy chúng ta liền có càng nhiều giúp đỡ. Các loại. Buộc xã Lino đưa ra một cái lo lắng. Nhưng người bình thường tham dự loại này nguy hiểm hành động, thật thích hợp sao? Nếu như bọn họ bị thương làm sao bây giờ? Dẹ lắc lắc đầu. Buộc xã Lino tiên sinh, ngài không hiểu. Những người này đã chịu đủ lắm rồi áp bức cùng bóc lột. Bọn họ tình nguyện bất chấp nguy hiểm đi tranh thủ tự do, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng kiểu sinh hoạt này. Hơn nữa, nếu như chúng ta thành công, bọn họ liền có thể thu được chân chính giải phóng. Nếu như chúng ta thất bại, tình cảnh của bọn họ cũng không thể so với hiện tại cần nát. Nghe được Dẹ, mọi người đều rơi vào trầm tư. Xác thực, đối với những kia sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong bình dân tới nói, hiện trạng đã là xấu nhất tình huống. Cùng với tiếp tục chịu đựng, không bằng buông tay một kích. Ta rõ ràng. Buộc xã Lino gật gật đầu. Vậy chúng ta liền lập ra một cái tỉ mỉ kế hoạch hành động đi. Nếu muốn làm, liền muốn làm đến tốt nhất. Không chỉ muốn cứu ra con tin, còn muốn giải quyết triệt để vấn đề. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không phải giết chết kẻ địch, mà là nhường bọn họ gánh chịu nên có trách nhiệm. Buộc xã Lino cường điệu nói. Chúng ta phải bắt được rắc cùng má cớt, sau đó đem bọn họ kể cả chứng cứ đồng thời đưa đến hải quân tổng bộ. Như vậy mới có thể chân chính giải quyết vấn đề, mà không phải đơn giản báo thủ. Vì mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn gật đầu một cái. Được rồi, nhưng nếu như bọn họ thương tổn người vô tội, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Đương nhiên. Buộc xã Lino mỉm cười nói. Bảo vệ người vô tội, này vốn là chúng ta chức trách. Theo màn đêm buông xuống, băng hải tặc mũ rơm cùng hắc kỳ băng hải tặc liên hợp hành động chính thức bắt đầu. Sô dồ cùng sản dị mang theo mấy cái hắc kỳ băng hải tặc thành viên, lặng lẽ tiếp cận thương hội nhà lớn. Bọn họ lợi dụng hệ cung cấp cống thoát nước bản đồ, từ dưới đất lẻn vào nhà lớn. Ở dưới đất trong kho hàng, bọn họ nhìn thấy bị giam mười mấy cái bình dân. Những người này xem ra rất tiểu thụy, hiển nhiên chịu đến không ít giàn vặt. Mọi người đừng sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi. Sản dị nhẹ giọng nói. Chúng ta là băng hải tặc mũ rơm, dẹ nhường chúng ta đến. Nghe được dẹ tên, bị giam các bình dân trong mắt lập tức dấy lên ánh sáng hy vọng. Thật sao? Dẹ bọn họ không có chuyện gì. Một lao giả run rẩy hỏi. Đương nhiên không có chuyện gì. Sô dô một bên giúp bọn họ mở ra dây thừng, vừa nói. Hơn nữa rất nhanh các ngươi liền đều tự do. Ngay ở bọn họ cứu viện con tin thời điểm, Robin cùng Phở Gia Chỉ cũng bắt đầu hành động của chính mình. Bọn họ từ chính diện tiến vào thương hội nhà lớn, lợi dụng Phở Gia Chỉ trước lắp đặt nghe lén thiết bị định vị má cất vị trí. Hắn ở tầng cao nhất trong phòng làm việc. Phở Gia Chỉ nhìn nghe lén thiết bị chuyển về tin tức. Hơn nữa đang cùng Jack nói điện thoại. Robin gật gật đầu. Vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể một lưới bắt hết. Bọn họ nhanh chóng lên đến tầng cao nhất, sau đó lợi dụng Robin năng lực khống chế cửa phòng làm việc thủ vệ. Làm bọn họ đẩy ra cửa phòng làm việc thời điểm, má cất chính đang nóng nảy đối với điện thoại trùng nói chuyện. Giáp thượng tá, băng hải tặc mũ dơ người đến cùng ở nơi nào? Thủ hạ của ta tìm tòi nửa ngày đều không có phát hiện tung tích của bọn họ. Điện thoại trùng bên trong truyền đến giáp thiếu kiên nhận âm thanh. Đừng có gấp, má cất. Bọn họ khẳng định còn ở trên đảo. Chỉ cần chúng ta khống chế những người kia chất, bọn họ sớm muộn sẽ xuất hiện. Đến thời điểm chúng ta liền giáp lời còn chưa nói hết, liền bị Robin năng lực đánh gãy. Cánh tay của nàng từ trên sàn nhà duỗi ra, trực tiếp nắm lấy điện thoại trùng. Cái gì người? Má cất hoảng sợ xoay người, nhìn thấy đứng ở cửa Robin cùng Phở Gia Chi. Các ngươi là băng hải tặc mũ dơ người. Không sai. Robin lạnh nhạt nói. Má cất tiên sinh, ngày ngày tốt đến cùng. Phở Gia Chi tiến lên một bước, dùng hắn cánh tay máy khống chế lại má cất. Thành thật một chút, đừng nghĩ chạy trốn. Điện thoại trùng bên trong truyền đến rắc phẫn nộ tiếng gầm gừ. Má cất, đến cùng phát sinh cái gì? Robin cầm điện thoại lên trùng, đối với mịt rồ phù nói, rắc thượng tá, chúng ta là băng hải tặc Vũ Dơm. Ngài đồng bọn Má Cớt hiện tại ở trong tay chúng ta. Nếu như ngài nghĩ cứu hắn, liền đến thương hội nhà lớn đến đi. Đương nhiên, nhớ tới mang lên ngài những kia chứng cứ phạm tội. Nói xong, Robin trực tiếp cúp điện thoại. Mà ở cảng, Lý cùng bộ xã Lino đang đợi Zác xuất hiện. Bọn họ biết, làm Zác nghe được Má Cớt bị tóm tin tức sau, nhất định sẽ tự mình tới rồi. Quả nhiên, không tới 10 phút, Zác liền mang theo một nhánh bộ đội tinh nhuệ nhằm phía thương hội nhà lớn. Chính là bọn họ. Lý nhìn Zác, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Cái này hỗn đản lại dám uy hiếp người vô tội. Bộ xã Lino ngăn cản muốn xông lên phi. Các loại, nhường bọn họ tiên tiến vào nhà lớn. Chúng ta cần ở một cái đóng kín không gian bên trong đối phó bọn họ, như vậy liền sẽ không làm thương tổn đến những người khác. Vì tuy rằng thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn là nghe đi theo bộ xã Lino kiến nghị. Bọn họ chờ đợi dắt tiến vào thương hội nhà lớn, sau đó đi theo. Ở thương hội nhà lớn phòng khách bên trong, dắt nhìn thấy bị Robin cùng Phở Dạ chỉ khống chế Ma Cớt. Thả ra Ma Cớt. Chương 399, Mỹ vị xử lý, nấu ăn. Chương 399, Mỹ vị xử lý, nấu ăn. Dắt tức giận rít gào lên nói. Các ngươi những này hải tặc, can đảm dám đối với thủ pháp thương nhân độc thủ. Thủ pháp thương nhân. Lúc này, Sozo cùng Sản Dị cũng mang theo được cứu vớt con tin xuất hiện. Giác thượng tá, ngài trong miệng thủ pháp thương nhân nhưng là đã làm nhiều lần chuyện xấu đây. Sản Dị thiêu đốt một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn Giác. Nghiên ép bình dân, chữ hàng vật tư, chế tạo do người nạn đói. Đây chính là ngài cái gọi là thủ pháp. Hơn nữa, chính ngài cũng không phải vật gì tốt. Sozo rút ra một cây đao. Lợi dụng hải quân thân phận tiến hành buôn lậu, thu nhận hối lộ, uy hiếp con tin. Ngài còn có mặt mũi mặc này thân chế phục. Nghe được Sozo lên án, Giác sắc mặt trở nên tái nhợt. Nói hưu nói vượng. Các ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ. Lúc này, bọn dọc cũng xuất hiện, trong tay cầm một cái điện thoại ghi âm trùng. Giác thượng tá, ngài quên sao? Ngài cùng Má Cớt đối thoại, chúng ta đều ghi lại đến. Bao quát ngài kế hoạch đêm nay giết chết chúng ta cái kia đoạn đối thoại. Giác nghe nói như thế, sắc mặt triệt để đổi. Hắn biết, nếu như những này ghi âm bị chuyển tới hải quân tổng bộ, hắn liền xong đời. Đã như vậy, Giác đột nhiên rút ra bội đao. Vậy ta cũng chỉ có thể giết chết các ngươi tất cả mọi người, hủy diệt những chứng cứ này. Ngược lại người chết là không biết nói chuyện. Nhìn thấy Giác lộ ra bộ mặt thật, Luffy cũng không nhịn được nữa. Người cái này hỗn đản. Luffy một quyền nhằm phía Giác. Gan dám làm tổn thương người vô tội, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Giác mặc dù là hải quân thượng tá, nhưng thực lực kém xa Tít Tắp Phi. Hắn đao mới vừa giơ lên, liền bị Luffy nắm đấm đánh trúng rồi bụng. Khu Giác phun một búng máu, lùi lại mấy bước. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, trái lại càng thêm điên cuồng. Tất cả mọi người, giết chết cho ta những này hải tặc. Giác đối với các bộ hạ của hắn hạ lệnh. Giết chết bọn họ, chúng ta liền có thể đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ. Nhưng nhường Giác bất ngờ là, các bộ hạ của hắn cũng không có lập tức hành động. Ngược lại, bọn họ xem ra rất do dự. Thượng tá, một người tuổi còn trẻ hải quân binh sĩ run rẩy nói, chúng ta thật muốn giết chết những người này sao? Bọn họ nói những kia chứng cứ, nếu như là thật làm sao bây giờ? Ngậm miệng, Giác tức giận rít gào lên, các ngươi là hải quân, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Ai dám cãi lời, ta liền lấy làm phản tội xử lý. Nhưng những binh sĩ này hiển nhiên không phải người ngu, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi Giác động cơ. Đặc biệt làm bọn họ nhìn thấy những kia bị giam vô tội bình dân thời điểm, trong lòng tinh thần trọng nghĩa bị tỉnh lại. Thượng tá, chúng ta gia nhập hải quân là vì bảo vệ bình dân, không phải vì ức hiếp bọn họ. Một cái lao binh đứng dậy. Nếu như ngài thật cùng thương hội cấu kết, vậy chúng ta không thể nghe mệnh lệnh của ngài. Kẻ phản bội. Các ngươi đều là kẻ phản bội. Giác triệt để điên cuồng. Hắn giơ đao lên, muốn công kích cái kia lao binh. Nhưng lúc này, Bộc Xạ Lino xuất hiện. Đủ, Giác. Bộc Xạ Lino âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Làm tiền hải quân đại tướng, ta không thể chịu được ngươi làm bẩn hải quân vinh dự. Giác nhìn thấy Bộc Xạ Lino, trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Hắn biết mình tuyệt đối không phải cái này tiền đại tướng đối thủ. Bộ rủ Xạ Lino đại tướng. Giác âm thanh có chút run rẩy. Ngài tại sao muốn cùng những này hải tặc đứng chung một chỗ? Ta không phải cùng hải tặc đứng chung một chỗ. Bộc Xạ Lino chậm rãi nói. Ta là đứng ở chính nghĩa bên này. Mà ngươi đã phản bội chính nghĩa. Nói xong, Bộc Xạ Lino nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Một đạo kim sắc tia sáng bắn ra, trực tiếp đánh trúng rồi Giác đao. Đùng. Giác đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, mà Giác bản thân cũng bị tia sáng sóng trùng kích đánh ngã xuống đất. Hiện tại, nhường chúng ta đến thanh tính tội của các ngươi đi. Bộc Xạ Lino nhìn ngã trên mặt đất Giác cùng Má Cớt, hy vọng hải quân tổng bộ thẩm phán có thể trả lại, còn cho những này bình dân một cái công đạo. Sau khi chiến đấu kết thúc, băng hải tặc Mũ Dơn cùng Hắc Kỳ băng hải tặc đồng thời thanh lý hiện trường. Những kia được cứu vớt các bình dân chảy nước mắt, cảm tạ bọn họ ân nhân cứu mạng. Mà Giác những bộ hạ kia nhóm, ở hiểu rõ chân tướng sau, cũng dồn dập biểu thị đồng ý làm chứng lên án Giác tội. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Giác hỏi. Giác cùng Má Cớt tuy rằng bị tóm lấy, nhưng thương hội vấn đề vẫn không có giải quyết triệt để. Còn có những kia chữ hàng vật tư, cùng với bị bọn họ nghiền ép tài phú. Bộc Xạ Lino suy nghĩ một lúc. Ta sẽ liên hệ hải quân tổng bộ, phái chuyên nghiệp nhân viên đến xử lý những vấn đề này. Nhưng ở trước đó, chúng ta cần phải có người đến duy trì trật tự. Dve, ngươi đồng ý gánh chịu trách nhiệm này sao? Dve sửng sốt một chút. Ý của ngài là ta là nói, đời sao đảo cần một cái mới người lãnh đạo. Bộc Xạ Lino nghiêm túc nói. Một cái chân chính quan tâm bình dân, đồng ý vì bọn họ mưu phúc lợi người. Mà ngươi chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Nghe được đề nghị này, tất cả mọi người tại chỗ đều trở nên hưng phấn. đặc biệt những kia bị cứu các bình dân, bọn họ dồn dập biểu thị ủng hộ Duệ trở thành hòn đảo mới người lãnh đạo. Duệ đại nhân, mời ngài dẫn dắt chúng ta đi, chỉ có ngài mới có thể cho chúng ta mang đến chân chính hạnh phúc. Đối mặt mọi người chờ mong, Duệ cảm thấy áp lực lớn. Ta chỉ là một cái hải tặc, thật sự có thể đảm nhiệm được cái chức này chắc sao? Đương nhiên có thể. Vì vô Duệ bài, ngươi so với những kia tham quan ô lại mạnh gấp trăm lần. Hơn nữa ngươi có một viên chân chính quan tâm lòng của người khác, này so cái gì đều trọng yếu. Bố xã Lino cũng gật gật đầu. Hải tặc thân phận đều không quan trọng yếu là của ngươi phẩm cách cùng năng lực. Ta sẽ hướng hải quân tổng bộ đề cử ngươi, tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra quyết định chính xác. Trải qua một phen suy nghĩ, Duệ rốt cục hạ quyết tâm. Được rồi, ta tiếp thu cái này khiêu chiến. Hắn đối với tất cả mọi người tại chỗ trịnh trọng nói. Ta xin thề, ta sẽ tận ta có khả năng, nhường đầy sao đảo trở thành một cái chân chính công bằng, phồn vinh địa phương. Nhường mỗi người đều có thể trải qua có tôn nghiêm sinh hoạt. Nghe được Duệ hứa hẹn, hiện trường bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trên mặt mọi người tràn trề lâu không gặp nụ cười, trong mắt lập lòe đối với tương lai hy vọng. Mà băng hải tặc mũ rơm các thành viên cũng vì có thể trợ giúp những người này cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Nhiệm vụ hoàn thành, vì cao hứng nhảy lên, chúng ta lại cứu vớt một chỗ. Mấy ngày sau, hải quân tổng bộ nhân viên chuyên nghiệp đến đầy sao đảo, làm bọn họ nhìn thấy buộc xã Lino thu dọn tỉ mỉ báo cáo cùng chứng cứ thời điểm, đều bị rắc cùng má cất tội khiếp sợ. Không nghĩ tới cơ sở còn có như thế nghiêm trọng hủ bại vấn đề. Dẫn đầu hải quân thiếu tướng thở dài nói, may là có buộc xã Lino đại tướng đúng lúc phát hiện, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ở buộc xã Lino dưới sự đề cử, hải quân tổng bộ đồng ý nhường Duệ đảm nhiệm đầy sao đảo lâm thời người quản lý. Tuy rằng hắn hải tặc thân phận bị bảo lưu, nhưng hắn bị trao tặng đặc biệt quan hành chính danh hiệu, nắm giữ quản lý hòn đảo hợp pháp quyền hạn. Ở Duệ quản lý dưới, đầy sao đảo rất nhanh liền khôi phục sinh cơ. Thương hội chữ hàng vật tư bị phân phát cho bình dân, giá cả cũng trở về đến hợp lý trình độ. Những kia bị má cất nghiền ép tài phú, bị dùng để cải thiện trên đảo cơ sở phương tiện cùng công cộng phục vụ. Càng quan trọng là, Duệ thành lập một cái công khai trong suốt quản lý thể chế, nhường mỗi một cái đảo dân đều có thể tham dự đến hòn đảo kiến thiết bên trong đến. Đây chính là ta kết quả mong muốn. Buộc xã Lino nhìn đầy sao đảo biến hóa mới, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Không phải dựa vào cường quyền cùng bạo lực, mà là dựa vào chính nghĩa cùng dân tâm. Mà băng hải tặc mũ rơm các thành viên cũng vì có thể tham dự như vậy một cái có ý nghĩa hành động cảm thấy tự hào. Chúng ta chứng minh hải tặc cũng có thể làm chính nghĩa sự tình. Nạc Mỹ nói, then chốt không phải thân phận, mà là nội tâm niềm tin. Làm tặc sản xuống ý lại lần nữa dương buồn xuất phát thời điểm, đầy sao đảo các cư dân đều đi tới cảng tiễn đưa. Bọn họ vung vẩy trong tay cờ xí, cao giọng la lên lời cảm tạ. Mà Duệ cũng đứng ở cảng, hướng về bọn họ ân nhân nhóm đưa lấy cao thượng nhất kính ý cảm ơn các ngươi. Duệ âm thanh ở trong gió biển truyền đến rất xa. Không có các ngươi, liền không có đầy sao đảo ngày hôm nay. Các ngươi vĩnh viễn là chúng ta tôn kính nhất bằng hữu. Luffy đứng ở mũi tàu, hướng về hòn đảo vẫy tay từ biệt. Duệ, phải chăm sóc thật tốt mọi người a. Nếu như có khó khăn gì, bất cứ lúc nào tới tìm chúng ta. Chúng ta sẽ. Duệ dùng sức gật gật đầu. Hơn nữa chúng ta sẽ đem đầy sao đảo kiến thiết đến càng tốt hơn, không phụ lòng các ngươi kỳ vọng. Rời đi đầy sao đảo đã 3 ngày, tàu sản sùn nhì ở buộc xã lì nổ tốc độ ánh sáng đẩy mạnh dưới, chính lấy vững vàng tốc độ hướng về cái kế tiếp chỗ cần đến đi tới. A thật nhàm chán a. Luffy nằm ngoài mũi tàu đầu sư tử lên, phơ phạc mà nhìn mênh mông vô bờ mặt biển. Lúc nào mới có thể đến cái kế tiếp hòn đảo a? Luffy, đừng có gấp. Nami vừa nhìn hải đồ, vừa nói. Dựa theo hiện tại đi tốc độ, đại khái còn cần 2 ngày liền có thể đến cái kế tiếp hòn đảo. 2 ngày? Cái kia không phải còn muốn rất lâu? Luffy xịu mặt oán giận nói. Ta đã bắt đầu nhớ nhung mạo hiểm cảm giác. Sozo chính đang trên bong thuyền tiến hành thông thường huấn luyện, nghe được Luffy oán giận, không nhịn được lườm một cái. Ngươi mới yên tĩnh 3 ngày liền bắt đầu náo loạn, thực sự là phiền phức thuyền trưởng. Cái gì mà? Sô dâu ngươi không cũng rất kẻ nhạt sao? Luffy phản bác. Trừ huấn luyện ngay cả khi ngủ, không có chút nào thú vị. Huấn luyện là vì trở nên càng mạnh hơn, bảo vệ đồng bọn. Sô dâu tiếp tục dơ tạ. Này so với ngươi kẻ nhạt đờ ra có ý nghĩa nhiều. Ngay ở 2 người đấu võ mồm thời điểm, ở sộp đi theo trên khán đài la lớn, mọi người mau nhìn. Phía trước có một chiếc thuyền nhỏ. Nghe được ở sộp tiếng la, hết thảy mọi người tụ tập đến trên bông thuyền. Chỉ thấy ở tạc sản sùn nhỉ phía trước cách đó không xa, quả thật có một chiếc thuyền bườm nhỏ ở trên mặt biển đung đưa. Xem ra thật giống có vấn đề gì. Nạp bị cầm lấy kính viễn vọng quan sát kỹ, cánh buồm phá một cái lỗ thủng to, hơn nữa thân thuyền nghiêng đến rất lợi hại, khả năng là gặp phải tai nạn biển. Robin phân tích nói, chúng ta nên đi trợ giúp bọn họ, đương nhiên cần giúp đỡ. Vì lập tức trở nên hưng phấn, rốt cục có chuyện có thể làm. Phở giả trì, đem thuyền lái qua. Thu được. Phở giả trì điều chỉnh tạc sản sùn nhi hướng đi, hướng về cái kia chiếc thuyền nhỏ chạy tới. Theo khoảng cách tiếp cận, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy trên thuyền nhỏ tình huống. Trên thuyền có 3 cái người, xem ra đều là phổ thông thương nhân trang phục. Một cái trong đó mập mạp người đàn ông trung niên chính đang liều mạng ra bên ngoài múc nước, mà 2 người khác thì lại đang bận tu bổ tổn hại cánh buồm. Này, các ngươi không có sao chứ? Luffy la lớn. Nghe được tiếng hô, trên thuyền nhỏ 3 cái người đều ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tạc sản sùn nhì như vậy thuyền lớn, trên mặt của bọn họ lập tức lộ ra đột phá cứu vẻ mặt. Quá tốt rồi, có người tới cứu chúng ta. Mập mạp người đàn ông trung niên kích động vung vẩy 2 tay. Xin giúp chúng ta một chút, thuyền của chúng ta sắp chìm. Đừng lo lắng, chúng ta lập tức cứu các ngươi tới. Sanji thả xuống một sợi dây thừng. Nắm chặt dây thừng, chúng ta đem các ngươi kéo lên. Rất nhanh, ba cái gặp rủi ro thương nhân liền bị cứu được sản sùn nỉ lên. Bọn họ cả người ướt đẫm, xem ra phi thường chật vật.
Cảm ơn,
thật thật cảm ơn các người. Mập mạp người đàn ông trung niên cầm thật chặt phi tay. Nếu như không phải gặp phải các người, chúng ta liền thật xong đời.
Không có gì, đây là nên.
Vì nết miệng cười nói. Trên biển rộng người liền nên trợ giúp lẫn nhau mà.
Các ngươi là làm sao gặp nạn?
Nạ Mỹ quan tâm hỏi.
Tối ngày hôm qua gặp phải báo tố.
Một cái khác cao gầy nam nhân hồi đáp.
Thuyền của chúng ta bị Inazuma chớp giật đánh trúng rồi, cánh buồm phá một cái lỗ thủng to, thân thuyền cũng tiến vào rất nhiều nước.
May là gặp phải các ngươi, bằng không chúng ta liền muốn chôn thây đáy biển.
Cộng tờ đội vàng vì là ba người kiểm tra tình trạng cơ thể.
Các ngươi có bị thương không?
Có cần hay không trị liệu?
Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mà thôi.
Mập mạp nam nhân khoát tay áo một cái.
Chúng ta thân thể vẫn tính cường tráng, gánh vác được.
Vậy các ngươi tới trước trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút đi.
Sản gì nói.
Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một ít nóng ăn cùng trà nóng, ấm áp thân thể.
Quá tốt rồi.
Ba cái người con mắt đều sáng lên.
Chúng ta đã một ngày một đêm chưa từng ăn nóng đồ vật.
Sản gì mang theo ba người đi tới phòng ăn, bắt đầu bận việc lên.
Rất nhanh, thơm ngát hải sản canh cùng mới mẻ bánh mì liền đặt tại trên bàn.
Hoa. Wow.
Thật thơm a.
Mập mạp nam nhân hít vào một hơi thật dài.
Cái này mùi vị.
Quả thực là tiên đường giống như hưởng thụ.
Các người đầu bếp tay nghề thực sự là quá tuyệt.
Cao gầy nam nhân một bên ăn canh một bên thở dài nói.
Ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, ăn rất ít đến như thế mỹ vị xử lý, nấu ăn.
Nghe được người khác khích lệ chính mình xử lý, nấu ăn, sản gì trong lòng rất là đắc ý ha ha, quá khen.
Đây chỉ là một ít đơn giản việc nhà món ăn mà thôi.
Đơn giản.
Cái thứ ba dâu quay nón nam nhân lắc lắc đầu.
Này quả không đơn giản.
Chỉ là cái này canh gia vị, liền cần khá cao siêu kỹ xảo.
Có thể thấy, ngài là một vị chân chính xử lý, nấu ăn, đại sư.
Ai nha, các ngươi quá khách khí.
Sản gì tuy rằng ngoài miệng kiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt bại lộ nội tâm hắn vui sướng.
Chương 400, mẫu thân ôm ấp chương 400, mẫu thân ôm ấp đúng rồi, các ngươi là người nào?
Muốn đi nơi nào?
Chúng ta là làm hương liệu chuyện làm ăn thương nhân.
Mập mạp nam nhân giới thiệu.
Từ Nam Hải hương liệu đảo vận một thuyền hàng hóa, chuẩn bị đến Bắc Hải đi tiêu thụ. Kết quả ở trên đường gặp phải báo tố, kém chút đem mệnh đều ném.
Hương liệu chuyện làm ăn.
Sản gì con mắt lập tức sáng lên.
Vậy các ngươi nhất định gặp rất nhiều quý giá hương liệu đi.
Đương nhiên.
Nam nhân dâu quay nón đắc ý nói.
Chúng ta chuyên môn thu thập các nơi trên thế giới hy hữu hương liệu, cái gì dấu hồng hoa, tiêu đen, nhục quế, đậu khấu.
Không thiếu gì cả.
Quá tốt rồi.
Sản gì hương phấn xoa xoa tay.
Có thể hay không để cho ta xem một chút?
Ta đối với hương liệu đặc biệt cảm thấy hứng thú.
Đương nhiên có thể.
Mập mạp nam nhân thoải mái đáp ứng rồi.
Bất quá chúng ta hàng hóa đều ở cái kia chiếc sắp chìm trên thuyền, hiện tại e sợ.
Không sao, chúng ta có thể đi đem hàng hóa cướp cứu ra.
Lý lập tức nói.
Thờ giả chỉ, ngươi có biện pháp đem chiếc thuyền kia kéo lại đây sao?
Không thành vấn đề.
Thờ giả chỉ vô vô bộ ngực.
Tuy rằng thân thuyền có chút hư hao, nhưng nên còn có thể chống đỡ một lúc.
Ta dùng tạc sản sùn nì cánh tay máy đem nó kéo lại đây.
Nói làm liền làm, thờ giả chỉ rất nhanh liền thao tác tạc sản sùn nì tới gần cái kia chiếc thuyền nhỏ.
Lợi dụng cánh tay máy, bọn họ thành công đem thuyền nhỏ kéo dài tới tạc sản sùn nì bên cạnh.
Cẩn thận một chút, thân thuyền khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ.
Nạ Mỹ nhắc nhở.
Sô dầu cùng sản di nhảy đến trên thuyền nhỏ, bắt đầu rời đi hàng hóa.
Trong khoang thuyền xác thực chứa rất nhiều dương gỗ, bên trong đều là các loại hương liệu.
Hoa,
thật sự có thật nhiều hương liệu.
Sản di mở ra một cái dương gỗ, bên trong chứa màu vàng óng dấu hương hoa.
Cái này phẩm chất thực sự là quá tốt rồi.
Còn có cái này.
Hắn lại mở ra khác một cái dương, bên trong là đen đến tỏa sáng hồ tiêu hạt.
Chỉ là nghe một hồi liền biết đây là đỉnh cấp hàng.
Sản di đại ca, ngươi trước tiên đừng kích động.
Sô dỗ bất đắc di nói.
Vội vàng đem những thứ đồ này chuyển tới chúng ta trên thuyền, nay chiếc thuyền nát nhanh tan vỡ rồi.
Xác thực, thuyền nhỏ thân thuyền chính đang phát sinh kéo kẹt tiếng vang, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để giải thể.
Mọi người tăng nhanh tốc độ, rốt cục ở thuyền nhỏ hoàn toàn chìm nghỉ trước, đem hết thể hàng hóa đều chuyển đến tạc sản sùn nì lên.
Hô cuối cùng cũng coi như là cấp cứu ra.
Sản gì lau mồ hôi nước.
Những hương liệu này thật rất quý giá, nếu như chìm đến đáy biển cũng quá đáng tiếc.
Nhờ có các ngươi.
Ba cái thương nhân cảm kích không ngớt.
Những hương liệu này là chúng ta toàn bộ gia sản, nếu như ném, chúng ta liền triệt để phá sản.
Đừng nói như vậy, mọi người đều là bằng hữu mà.
Vì cười toe toét khoát tay áo một cái.
Đúng rồi, các ngươi sau đó định làm như thế nào?
Cái này.
Ba cái thương nhân hai mặt nhìn nhau.
Chúng ta cũng không biết nên làm gì.
Thuyền không còn, muốn tiếp tục làm ăn cũng không có cách nào a.
Bằng không các ngươi cùng đi với chúng ta đi.
Vì đề nghị.
Chờ đến cái kế tiếp hòn đảo, các ngươi lại nghĩ cách.
Thật có thể sao?
Mập mạp nam nhân kích động hỏi.
Đương nhiên có thể.
Vì vô vô bộ ngực.
Thuyền của chúng ta rất lớn, nhiều mấy người không thành vấn đề.
Rất cảm tạ.
Ba cái thương nhân đều kích động đến rơi nước mắt.
Liên như vậy, tạo sản sùn nghĩ lên nhiều ba cái lâm thời hành khách.
Sản gì thì lại như phát hiện bảo tàng như thế, cả ngày vây quanh những kia hương liệu loanh quanh.
Hắn cẩn thận nghiên cứu mỗi một loại hương liệu đặc tính, suy nghĩ làm sao đưa chúng nó vận dụng đến xử lý, nấu ăn, bên trong.
Cái này nục quế hương vị đặc biệt nồng nặc, dùng để làm bánh ngọt nhất định rất tuyệt.
Sản gì một bên thưởng thức một bên ghi chép.
Còn có cái này lẩu khấu, có thể dùng đến hầm thịt, có thể khử canh tăng thơm.
Nhìn thấy sản gì như vậy đưa bảo, ba cái thương nhân cũng rất cao hứng.
Sản gì tiên sinh, ngài thật rất chuyên nghiệp đây.
Mập mạp nam nhân tán dương. như thế đầu bếp cũng sẽ không đối với hương liệu có như thế sâu hiểu rõ. Ha ha, ta từ nhỏ đã đối với xử lý, nấu ăn, có hứng thú. Sản Di đắc ý nói. Giấc mộng của ta chính là tìm tới trong truyền thuyết Ôn Blue, thưởng thức trên thế giới hết thảy nguyên liệu nấu ăn. Ôn Blue. Nam nhân dâu quay nón ánh mắt sáng lên. Ngài nói là cái kia ở trong truyền thuyết tứ hải hội tụ địa phương. Không sai. Sản Di hưng phấn gật đầu. Có người nói nơi đó có trên thế giới hết thảy loại cá, là các đầu bếp tha thiết ước mơ thánh địa. Sản Di tiên sinh, nếu như ngài thật đối với xử lý, nấu ăn, nóng như thế yêu cao gầy nam nhân thần bí nói. Chúng ta biết một chỗ, ngài có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nơi nào? Sản Di lập tức tinh thần tỉnh táo. Là như vậy, ở chúng ta đường biển lên, có một cái đảo nhỏ gọi là Mỹ Thực Đảo. Mập mạp nam nhân giới thiệu. Nơi đó có một nhà phi thường có tiếng phòng ăn, gọi là Biển Chi Vị. Có người nói nhà kia phòng ăn chủ bếp là một vị nhân vật huyền thoại, xử lý, nấu ăn, tài nghệ đã đạt đến tài năng như thần cảnh giới. Nhân vật huyền thoại. Sản Di trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Lợi hại bao nhiêu? Nói như thế. Nam nhân dâu quay nón nhỏ giọng. Có người nói vị kia chủ bếp có thể dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn, làm ra nhường người cảm động đến rơi lệ xử lý, nấu ăn. Thậm chí có đồn đại nói, ăn qua hắn xử lý, nấu ăn, người sẽ đối với những khác hết thảy đồ ăn đều mất đi hứng thú. Bởi vì không có bất kỳ xử lý, nấu ăn có thể so sánh cùng nhau. Nghe nói như thế, Sản Di lòng háo thắng hoàn toàn bị kích phát rồi. Thật sự có lợi hại như vậy? Hắn nắm chặt nắm đấm. Ta không tin trên thế giới có ta làm không được xử lý, nấu ăn. Ha ha, Sản Di tiên sinh quả nhiên có quyết đoán. Ba cái thương nhân đều nở nụ cười. Kỳ thực chúng ta trước đi ngang qua cái kia hòn đảo thời điểm, cũng đi chỗ đó nhà phòng ăn ăn qua một lần. Kết quả, quả thật làm cho chúng ta khiếp sợ. Mập mạp nam nhân sờ sờ cái bụng. Loại kia mỹ vị, đúng là không cách nào dùng lời nói hình dung. Mãi đến hiện tại, chúng ta còn ở hoài niệm cái kia mùi vị. Lần này nếu như không phải gặp phải tai nạn biển, chúng ta còn dự định lại đi một lần đây. Nghe được ba người miêu tả, không chỉ là Sản Di, liền Phi đều bị hấp dẫn. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, Phi ngụm nước đều sắp chảy ra. Ta cũng muốn đi nếm thử xem. Ta nói, các ngươi sẽ không phải là ở chém gió đi. Sô Dô hoài nghi mà nhìn ba cái thương nhân. Trên thế giới nào có cái gì tài năng như thần xử lý, nấu ăn? Không phải chém gió. Cao gầy nam nhân nghiêm túc nói. Nếu như các ngươi không tin, có thể tự mình đi nhìn. Mỹ Thực Đảo ngay ở chúng ta hiện tại đường biển cách đó không xa, đại khái một ngày liền có thể đến. Một ngày. Nạp Mỹ kiểm tra một hồi hải đồ. Quả thật có như vậy một cái đảo nhỏ. Thế nhưng chúng ta như vậy đi vòng, sẽ đến trễ hành trình. Không sao. Vì lập tức đánh nhịp quyết định. Ngược lại cũng không có thời gian, đi xem đi. Ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thần cấp xử lý, nấu ăn. Vì. Nạp Mỹ có chút bất đắc dĩ. Nhưng nhìn thấy vì cùng Sản Dĩ đều cảm thấy hứng thú như vậy, nàng cũng chỉ có thể đồng ý được rồi. Vậy chúng ta liền đi Mỹ Thực Đảo nhìn. Có điều chỉ có thể dừng lại một ngày, không thể làm lỡ quá lâu. Không thành vấn đề. Vì hưng phấn nhảy lên. Sản Dĩ, chuẩn bị kỹ càng bị đả kích đi. Đùa gì thế? Sản Dĩ không phục nói. Ta ngược lại muốn xem cái kia cái gọi là truyền kỳ chủ bếp có bản lĩnh gì. Nói không chắc còn không bằng ta đây. Liên như vậy, Tào Sản Sùn Nhi thay đổi hướng đi, hướng về Mỹ Thực Đảo chạy tới. Dọc theo đường đi, ba cái thương nhân tiếp tục hướng về mọi người miêu tả Biển Chi Vị phòng ăn chỗ thần kỳ. Nhà kia phòng ăn lão bản gọi là Sắt Cánh Tay Rượu Scarver, là cái hơn 50 tuổi râu ria rậm rạp. Mập mạp nam nhân nói, có người nói hắn lúc còn trẻ đã từng là một tên hải quân đầu bếp, sau đó bởi vì một số nguyên nhân rời đi hải quân, mở nhà này phòng ăn. Hắn xử lý, nấu ăn, không chỉ mùi vị tuyệt hảo, hơn nữa mỗi một đạo món ăn đều có hàm nghĩa đặc thù. Ăn hắn xử lý, nấu ăn, không chỉ là vị giác hưởng thụ, càng là tâm linh chấn động. Như thế vô cùng kỳ diệu. Ở sổ có chút hoài nghi, có thể hay không là các ngươi quyết đại? Tuyệt đối không có quyết đại. Nam nhân dâu quay nón kiên trì nói, chúng ta lúc đó điểm một đạo đơn giản nhất cơm rang trứng, kết quả hắn dừng lại một chút, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Loại kia hương vị, loại kia vị, hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Liền ngay cả chúng ta những này vào Nam ra Bắc, ăn khắp thiên hạ thương nhân, đều bị rung động thật sâu. Cơm rang trứng mà thôi, có cái gì quá mức? Sản Dị khinh thường nói, ta cũng sẽ làm cơm rang trứng, hơn nữa bảo đảm so với hắn ăn ngon. Sản Dị tiên sinh, chúng ta không phải nghi vấn ngài tay nghề. Cao gầy nam nhân vội vã giải thích, chỉ là muốn nói, Liu Stavro đại sư xử lý, nấu ăn, quả thật có chỗ độc đáo. Có thể ngài đi sau khi, có thể từ bên trong học được một ít mới kỹ xảo đây. Học được mới kỹ xảo? Sản Dĩ nhíu nhíu mày, đúng là có chút ý tứ. Nếu như hắn thật sự có cái gì độc môn bí tịch, ta cũng không ngại học tập một hồi. Thế nhưng nếu như hắn xử lý, nấu ăn không bằng ta, ta cũng sẽ không khách khí. Nhìn thấy Sản Dĩ như thế có đấu trí, vì cùng đồng bạn hắn nhóm đều rất hưng phấn. Bọn họ rất lâu không nhìn thấy Sản Dĩ như thế nghiêm túc đối xử một cái đối thủ. Theo thời gian trôi đi, Mỹ Thực Đảo rốt cục xuất hiện ở phía trên đường chân trời. Đây là một cái diện tích không lớn đảo nhỏ, xem ra rất yên tĩnh an lành. Trên đảo có một cái tiểu cảng, bỏ neo mấy chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Chính là chỗ này. Ba cái thương nhân hưng phấn chỉ vào đảo nhỏ. Biển Chi Vị phòng ăn ngay ở đảo trung ương, cái kia tòa kiến trúc cao nhất chính là. Mọi người theo bọn họ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một căn 3 tầng cao làm bằng gỗ kiến trúc. Kiến trúc vẻ ngoài rất mộc mạc, thế nhưng có một loại không nói ra được tao nhã khí chất. Xem ra rất phổ thông mà. Sô Dô bình luận, không chỗ đặc biệt gì. Chớ xem thường nó. Mập mạp nam nhân nghiêm túc nói, có lúc bình thường nhất bề ngoài dưới, cất giấu nhất không phổ thông nội dung. Tào Sản Sunni rất nhanh liền cập bờ. Đoàn người hạ xuống thuyền, hướng về Mỹ thực đảo nội địa đi đến. Trên đảo cư dân không nhiều, nhưng nhìn lên đều rất thân thiện. Bọn họ nhìn thấy người xa lạ, đều sẽ mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Nơi này người xem ra rất hòa thuận đây. Robin quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hơn nữa trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại đặc thù hương vị, là mùi thơm của thức ăn. Luffy hít vào một hơi thật dài. Thật thơm a, ta cái bụng cũng bắt đầu đều. Sát thực rất thơm. Sanji cũng thừa nhận nói, loại này hương vị rất phức tạp, không phải chỉ một nguyên liệu nấu ăn mùi vị, hẳn là nhiều loại xử lý, nấu ăn, hỗn hợp lại cùng nhau sản sinh. Theo bọn họ càng đi càng gần, loại kia hương vị cũng càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, bọn họ đi tới biển chi vị phòng ăn trước cửa. Phòng ăn cửa lớn là dùng sẫm màu đầu gỗ chế tác, mặt trên khắc đẹp đẽ hải dương đồ án. Cửa treo một cái đơn giản làm bằng gỗ bảng hiệu, mặt trên viết biển chi vị ba chữ. Tiểu chữ rất mộc mạc, thế nhưng bút pháp cứng cáp mạnh mẽ. Chính là chỗ này. Mập mạp nam nhân hưng phấn nói, chúng ta rốt cục lại trở về. Sanji đứng ở trước cửa, hít vào một hơi thật dài. Từ trong phòng ăn bay ra hương vị sát thực rất đặc biệt, có một loại nhường người tâm thần thoải mái cảm giác, có chút ý nghĩa. Khoe miệng hắn nở một nụ cười. Xem ra đối thủ lần này không đơn giản. Vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Luffy đẩy ra phòng ăn cửa lớn. Chuông cửa phát sinh tiếng vang lanh lảnh, phản phất ở hoan nên khách nhân đến. Phòng ăn bên trong trang trí rất đơn giản, nhưng là phi thường ấm áp. Làm bằng gỗ cái bàn, ánh đèn dịu dịu, trên tường treo một ít hải dương chủ đề tác phẩm hội họa. Toàn bộ không gian cho người một loại nhà cảm giác. Hoan nên quang lâm biển chi vị. Một người tuổi còn trẻ người phục vụ đi tới. Xin hỏi mấy vị khách nhân? Chúng ta tổng cộng 11 người. Nạp bị đếm đếm nhân số. Có lớn như vậy bản sao? Đương nhiên là có. Người phục vụ cười nói. Mời đi theo ta, ta mang ngài đến chúng ta phòng khách. Bọn họ bị mang tới phòng ăn lầu 2, nơi này có một tấm rất lớn bàn tròn, vừa vặn có thể ngồi xuống tất cả mọi người. Bàn trung ương bày một bó mới mẹ hoa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa. Mời ngồi, ta vậy thì đi lấy thực đơn. Người phục vụ nói. Đúng rồi, Liệu Stapper đại sư ngày hôm nay ở sao? Mập mạp nam nhân hỏi. Đương nhiên ở. Người phục vụ kiêu ngạo mà nói. Đại sư mỗi ngày đều sẽ đích thân xuống bếp, vì là các khách nhân chế tác xử lý, nấu ăn. Quá tốt rồi. Ba cái thương nhân đều rất hưng phấn. Rất nhanh, người phục vụ liền đem ra thực đơn. Thực đơn rất đơn giản, chỉ có một trang giấy, mặt trên liệt mười mấy đạo món ăn. Thế nhưng mỗi đạo món ăn tên đều rất có ý thơ, gió biển quyến luyến dưới trời chiều hồi ức mâu thân ôm ấp cố hương mùi vị. Những thức ăn này tên thật là kỳ quái. Ở sộp gãi gãi đầu. Hoàn toàn không nhìn ra là cái gì xử lý, nấu ăn. Đây chính là Gustavo đại sư đặc sắc. Người phục vụ giải thích. Hắn cho rằng mỗi đạo xử lý, nấu ăn, đều nên có chuyện xưa của chính mình cùng tình cảm. Vì lẽ đó hắn cho mỗi nói món ăn đều lên giàu có ý thơ tên. Thú vị. Robin đầy hứng thú mà nhìn thực đơn. Vậy này cái gió biển quyến luyến là cái gì xử lý, nấu ăn, đây. Đó là chúng ta bảng hiệu món ăn một trong, dùng mới mẻ hải ngư chế tác. Người phục vụ giới thiệu. Đại sư nói, món ăn này đại biểu hải dương đối với lục địa nhớ nung. Nghe tới rất lãng mạn đây. Nạc bị cười nói. Vậy ta liền điểm cái này đi. Ta muốn mẫu thân ôm ấp. Chương 401, bồi dưỡng đủ tinh thần tái chiến đấu. Chương 401, bồi dưỡng đủ tinh thần tái chiến đấu. Lý chỉ vào món ăn chỉ nói. Nghe tên liền rất ấm áp dáng vẻ. Đó là chúng ta đặc sắc canh phẩm, dùng nhiều trồng rau dưa cùng loại thịt chậm hầm mà thành. Người phục vụ nói. Đại sư nói, này đạo canh có thể cho người ta ấm áp. Ta muốn cố hương mùi vị. Sô dồ cũng làm ra lựa chọn. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm ra sao cố hương mùi vị. Những người khác cũng lục tục điểm món ăn, sản gì cuối cùng lựa chọn một đạo gọi là đầu bếp giấc mơ xử lý, nấu ăn. Món ăn này sản gì nhìn trên thực đơn miêu tả. Dùng là đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng yêu cầu cao siêu nhất kỹ xảo. Vừa vẫn thích hợp ta đến đánh giá một hồi vị đại sư này thực lực chân chính. Được rồi, ta vậy thì đi nói cho đại sư. Người phục vụ ghi chép xuống tất cả mọi người gọi món ăn. Xin chờ một chút, xử lý, nấu ăn, rất nhanh liền tốt. Các loại người phục vụ rời đi sau, Sanji bắt đầu ở trong phòng ăn chung quanh quan sát. Hắn muốn hiểu rõ nhà này phòng ăn hoạt động phương thức, cùng với Gustavo xử lý, nấu ăn, phong cách. Sanji, ngươi đang nhìn cái gì? Cũng tự tò mò hỏi. Ta đang quan sát nhà này phòng ăn chi tiết nhỏ. Sanji hồi đáp. Một cái ưu tú đầu bếp, không chỉ phải có cao siêu tài nghệ, còn muốn chú trọng phòng ăn mỗi một chi tiết nhỏ. Từ trang trí đến phục vụ, từ bộ đồ ăn đến âm nhạc, mỗi một dạng đều sẽ ảnh hưởng khách nhân dùng cơm trải nghiệm. Xác thực, nhà này phòng ăn mỗi cái chi tiết nhỏ đều cho thấy chủ nhân để tâm. Bộ đồ ăn đều là tỉ mỉ chọn gốm sứ chế phẩm, ngắn gọn mà tao nhã. Bối cảnh âm nhạc là nhẹ nhàng hải dương âm thanh, nhường người cảm thấy bình tĩnh cùng thả lỏng. Liền ngay cả trên bàn ăn hoa đô là cùng ngày buổi sáng mới hái, tỏa ra tươi mát hương vị. Có thể thấy, cái này Gustavo xác thực rất để tâm. Sanji không thể không thừa nhận, chí ít ở chi tiết nhỏ phương diện, hắn làm rất khá. Đang lúc này, trong phòng bếp truyền đến một trận xào rau âm thanh. Vành, vành, vành. Đây là nồi sắt cùng cái xẻng va chạm âm thanh, tiết tấu rất có quy luật. Cái này thủ pháp, sản gì như mày, nghe tới rất chuyên nghiệp, hỏa hầu nắm giữ được rất tinh chuẩn. Không lâu lắm, một trận càng thêm nồng nặc hương vị từ trong phòng bếp lung lay đi ra. Loại này hương vị so với mới vừa nghe thấy được càng thêm phức tạp, cấp độ càng thêm phong phú. Thật thơm a, lưỡi ngụm nước đều sắp chảy ra. Cái này mùi vị thật rất đặc biệt. Xác thực, sản gì không thừa nhận cũng không được. Loại này hương vị phối hợp rất cao cấp. Lại một lát sau, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. đạo thứ nhất món ăn là nạ mì điểm gió biển quyến luyến. Làm đĩa bị đặt lên bàn một khắc đó, hết thảy mọi người thán phục. Này không chỉ là một món ăn, càng như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Mới mẻ hải ngư bị cắt thành lát cắt, tầng tầng lớp lớp đặt tại trong cái mâm, lại như sóng biển hình dạng. Miếng cá màu sắc từ trắng bạc đến nhạt phấn, thay đổi dần đến phi thường tự nhiên. Bên cạnh tô điểm một ít màu xanh lục hải tảo cùng màu cam trứng cá, chỉnh nói món ăn xem ra lại như một bức hải dương vẽ. Quá đẹp. Nạ mì không nhịn được thở dài nói, đây thật sự là đồ ăn sao? Quả thực như tác phẩm nghệ thuật như thế. Đừng chỉ xem, mau nếm thử mùi vị. Luffy thúc giục. Nạ mì cắp lên một mảnh thịt cá thả vào trong miệng. Trong ngay mắt, vẻ mặt của nàng liền đổi. Này cái này mùi vị trong mắt của nàng lập lòe kinh ngạc ánh sáng. Thật lại như biển như gió tới mát, thế nhưng lại có một loại thâm trầm dư vị. Thật giống như đứng ở cạnh biển, cảm thụ gió biển thổi, trong lòng tràn ngập đối với biển rộng quyến luyến. Nghe được Nạ mì miêu tả, những người khác đều càng thêm chờ mong. Sau đó lên mỗi một đạo món ăn, đều cho mọi người mang đến to lớn kinh hỉ. Vì mẫu thân ôm ấp là một bát nồng nặc canh, bên trong có các loại rau dưa cùng khối thịt. Thế nhưng làm phi uống loại kém nhất miệng thời điểm, trong mắt của hắn dĩ nhiên lập lòe lệ quang. Cái này mùi vị, lại như khi còn bé ăn như vậy ấm áp. Vì âm thanh có chút nghẹn nào. Nhưng ta nghĩ tới rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Sozo cố hương mùi vị là một đạo đơn giản thịt nướng phối cơm hẻ. Thế nhưng làm hắn thưởng thức thời điểm, trên mặt lộ ra phức tạp vẻ mặt. Cái này mùi vị, xác thực rất giống cố hương cảm giác. Hắn nhẹ giọng nói, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn cùng cách làm đều không giống nhau, thế nhưng loại cảm giác đó rất tương tự. Những người khác xử lý, nấu ăn, cũng đều có từng người đặc sắc, mỗi một đạo món ăn đều phảng phất đang giảng giải một cái cố sự. Cuối cùng, Sanji đầu bếp giấc mơ bị bưng lên. Khiến người kinh ngạc là, món ăn này xem ra vô cùng đơn giản, chính là một phần phổ thông cơm rang trứng. Không có hoa lệ trang sức, không có đắt giá nguyên liệu nấu ăn, chính là cơ bản nhất cơm, trứng gà cùng một ít rau dưa. Liên như vậy, Sanji có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì đặc biệt đây. Sanji tiên sinh, thỉnh không nên xem thường món ăn này. Người phục vụ nhắc nhở. Đây là đại sư đắc ý tác phẩm, nhìn như đơn giản, thế nhưng ẩn chứa sâu sắc hàm nghĩa. Sanji bán tín bán nghi cắp lên một cái cơm rang để vào trong miệng. Trong ngay mắt, vẻ mặt của hắn liền đông lại. Này đây là con mắt của hắn trợn lên rất lớn, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Cái này mùi vị, làm sao có khả năng? Sanji trợn mắt lên, đôi đũa trong tay khẽ run. Cái kia một cái cơm rang trứng ở trong miệng chậm rãi tan ra, mỗi một hạt gạo cơm đều phảng phất trải qua tỉ mỉ điều phối. Đơn giản nguyên liệu nấu ăn, nhưng sản sinh cực kỳ phức tạp mà hài hòa mùi vị cấp độ. Trứng gà thơm thuần, cơm kẻ ngọt ngào, rau dưa mùi thơm ngát, còn có một loại không nói ra được thâm thúy mùi vị, như là bao hàm vô số ngày đêm nỗ lực cùng kiên trì. Này cái này không thể nào. Sản Di âm thanh run rẩy. Dùng như thế đơn giản nguyên liệu nấu ăn, làm sao có thể làm ra như vậy mùi vị? Trong này đến cùng thêm cái gì? Tại sao ta hoàn toàn phân tích không ra? Đang lúc này, cửa phòng bếp mở. Một cái vóc người cao to, giữ lại cho tròm râu bạc phơ người đàn ông trung niên đi ra. Hắn mặc một mạc đầu bếp phục, nhưng cả người tỏa ra một loại thâm trầm uy nghiêm cảm giác. Đây chính là sắt cánh tay Liễu Stabber. Xem ra vị này tuổi trẻ đầu bếp đối với ta xử lý nấu ăn cảm thấy rất hứng thú. Liễu Stabber âm thanh trầm thấp mà ôn hòa. Thế nhưng chân chính xử lý nấu ăn chi đạo không phải dựa vào phân tích nguyên liệu nấu ăn liền có thể hiểu được. Sanji đột nhiên đứng lên, trong mắt thiêu đốt mãnh liệt muốn biết. Mời ngài dạy dỗ ta. Hắn thật sâu bái một cái. Ta gọi Sanji, là băng hải tặc mũ rơm đầu bếp. Ta muốn học tập ngài xử lý nấu ăn tài nghệ. Liễu Stabber tỉ mỉ mà đánh giá Sanji, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ ý vị. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm nhận được ngươi đối với xử lý nấu ăn nhiệt tình. Thế nhưng xử lý nấu ăn chi đạo cũng không phải là đơn giản kỹ xảo truyền thụ, nó cần là nội tâm cảm nộ cùng vô số lần tôi luyện. Ta đồng ý tiếp thu bất kỳ tôi luyện. Sản Dị kiên định nói, bất luận khó khăn dường nào, ta đều sẽ không lùi bước. Vì nhìn Sản Dị vẻ mặt nghiêm túc, cũng đứng lên. Đại thúc, nếu như Sản Dị muốn học, ngươi sẽ dạy dạy hắn đi. Hắn xử lý nấu ăn đã rất lợi hại, nhưng nếu như có thể trở nên càng mạnh hơn, vậy thì càng tốt. Liễu Stabber nhìn một chút Phi, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Các ngươi là hải tặc đi. Không sai. Luffy yêu ngạo mà nói. Chúng ta là băng hải tặc mũ rơm. Ta là muốn trở thành vua hải tặc Phi. Vua hải tặc. Liễu Stabber trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Thực sự là tràn ngập dã tâm giấc mơ. Có điều, nếu là hải tặc, kia cũng là có khó khăn có thể mời các ngươi giúp một hồi. Gấp cái gì? Sozo hỏi. Liễu Stabber đi tới bên cửa sổ, chỉ vào xa xa mặt biển. Gần nhất có một con to lớn động vật biển ở phụ cận hải vực làm loạn. Nó thường thường công kích thuyền con qua lại, đã tạo thành rất nhiều người thương vong. Chúng ta hòn đảo nhỏ này ngư dân cũng không dám ra biển, liền nguyên liệu nấu ăn cung cấp đều thành vấn đề. Động vật biển. Vì con mắt lập tức sáng lên. Nghe tới rất thú vị. Là ra sao động vật biển? Căn cứ người chứng kiến miêu tả, đó là một đầu to lớn rắn biển. Liễu Stabber vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chiều cao vượt qua 50 mét, toàn thân bao trùm cứng rắn bảy. Đáng sợ nhất là nọc độc của nó, bị dính vào người sẽ lập tức mất đi năng lực hoạt động. Chúng ta đã hướng hải quân cầu viện, nhưng bọn họ nói gần nhất không đủ nhân lực, trong thời gian ngắn không cách nào phái trợ giúp. Nghe được Stabber miêu tả, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Cái kia đúng là cái rất nguy hiểm đối thủ. Nạp Mỹ phân tích nói, dài 50 mét rắn biển, còn có nọc độc công kích, không thể coi thường. Thế nhưng này cùng Sản Di học tập xử lý nấu ăn có quan hệ gì? Ở sộp nghi hoặc mà hỏi. Liễu Stabber chuyển hướng Sản Di. Tuổi trẻ đâu biết, xử lý, nấu ăn, bản chất là cái gì? Sản dị suy tư một chút. Là vì mọi người mang đến hạnh phúc. Không sai. Liệu Stapper gật gật đầu. Một cái chân chính đầu bếp, không chỉ phải có cao siêu tài nghệ, càng phải có một viên vì người khác suy nghĩ tâm. Nếu như các ngươi có thể giải quyết động vật biển uy hiếp, nhường đảo dân nhóm một lần nữa trải qua yên ổn sinh hoạt, ta sẽ dạy ngươi chân chính xử lý, nấu ăn, chi đạo. Thì ra là như vậy. Sản dị trong mắt giấy lên đấu trí. Ta tiếp thu cái này khiêu chiến. Các loại, sản dị. Nạp bị ngăn cản sản dị. Chúng ta còn không rõ đầu kia động vật biển tình huống cụ thể, tùy tiện hành động quá nguy hiểm. Nạp bị nói đúng. Robin cũng biểu thị tán thành. Chúng ta cần trước tiên thu thập càng nhiều tin tức, lập ra một cái tỉ mỉ kế hoạch tác chiến. Liệu Stapper gật đầu tán thành. Các ngươi rất cẩn thận, đây là chuyện tốt. Ta có thể cung cấp một ít liên quan với đầu kia động vật biển tin tức cặn kẽ. Hắn ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó bắt đầu cặn kẽ giới thiệu động vật biển tình huống. Đầu kia rắn biển lần thứ nhất xuất hiện là ở 3 tháng trước. Lúc đó nó công kích một chiếc thương thuyền, trên thuyền hơn 20 người đều không thể may mắn còn sống sót. Từ đó về sau, nó liền ở vùng biển này định cư lại, thường thường tập kích thuyền con qua lại. Chúng ta phái ra qua mấy chi thảo phạt đội, nhưng đều chưa thành công. Có mấy người bị nọc độc của nó đánh trúng, đến nay còn ở hôn mê bên trong. Nọc độc hiệu quả kéo dài bao lâu? Có tự làm bác sĩ, đối với vấn đề này rất quan tâm. Căn cứ chúng ta quan sát, cường độ thấp người chúng độc đại khái sẽ hôn mê một ngày. Liệu Stapper hồi đáp, trọng độ chúng độc có thể sẽ hôn mê một tuần thậm chí càng lâu. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào bởi vì nọc độc mà chết, nhưng nếu như trễ trị liệu, hậu quả rất khó nói. Cái kia hành động của nó hình thức đây? Sô dấu hỏi, có quy luật gì đó có thể theo sao? Nó tựa hồ thích ở buổi tối hoạt động. Liệu Stapper suy nghĩ một chút nói, ban ngày thời điểm, nó thông thường trốn ở đáy biển trong nham động nghỉ ngơi. Nhưng nếu như có thuyền chỉ trải qua nó lĩnh vực, mặc kệ lúc nào nó đều sẽ ra tới công kích. Lĩnh vực? Thơ giả chỉ cảm thấy hứng thú hỏi. Nó phạm vi hoạt động lớn bao nhiêu? Đại khái là lấy cái này hòn đảo làm trung tâm, bán kính 10 hải lý phạm vi. Liệu Stapper chỉ vào bản đồ nói. Ở phạm vi này bên trong, nó chính là tuyệt đối bá chủ. Bất kỳ tiến vào thuyền đều sẽ gặp đến công kích. Vì nghe những tin tức này, trên mặt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm. Nghe tới rất lợi hại mà. Ta đã chờ không kịp muốn cùng nó chiến đấu. Vì, đừng kích động. Bố xã Lino rốt cục mở miệng. Này đầu động vật biển nếu có thể ở đây xưng bá 3 tháng, nói do nó quả thật có nhất định thực lực. Chúng ta cần muốn lập ra một cái kế hoạch chặt chẽ, không thể khinh địch. Liệu Stapper nhìn Bộc Sa Lino, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vị tiên sinh này nói rất đúng. Có điều, lấy thực lực của các ngươi, nên có phần thắng. Dù sao các ngươi là có thể tại trên gờ răng lại nạ tự do đi băng hải tặc. Đầu kia động vật biển tuy rằng nguy hiểm, nhưng còn không đến mức không có cách nào đối phó. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Sản dị vội vàng hỏi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt đầu học tập. Không đổi. Liệu Stapper khoát tay háo một cái. Hôm nay đã nhanh đến tối, hơn nữa các ngươi mới vừa hưởng dụng bữa tiệc lớn, không thích hợp chiến đấu. Sáng mai xuất phát khá là thích hợp. Hơn nữa ta còn cần vì các ngươi chuẩn bị một ít trang bị. Trang bị? Ở sộp tò mò hỏi. Cái gì trang bị? Đối phó đầu kia gián biển, phổ thông vũ khí khả năng không đủ dùng. Liệu Stapper giải thích. Ta chỗ này có một ít đặc chế vũ khí cùng phòng hộ đồ dùng, chuyên môn dùng để đối phó động vật biển. Còn có thuốc giải độc, để ngừa bám nhất. Nghe được Liệu Stapper, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có chuyên môn trang bị cùng dược thể, phần thắng liền phần lớn. Vậy chúng ta đêm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Nạp bị nói. Ngày mai bồi dưỡng đủ tinh thần lại đi chiến đấu. Không thành vấn đề. Liệu Stapper gật gật đầu. Chúng ta phòng ăn trên lầu có phòng khách, các ngươi có thể ở nơi đó qua đêm. Có điều, ở trước đó, ta muốn cùng vị này tuổi trẻ đầu bếp đơn độc nói chuyện. Hắn nhìn sang gì? Liên quan với xử lý, nấu ăn, một ít cơ bản lý niệm, ta cảm thấy tất yếu trước hết để cho ngươi tìm hiểu một chút. Sản dị lập tức trở nên hưng phấn. Thật sao? Quá tốt rồi. Vậy chúng ta trước tiên đi gian phòng nghỉ ngơi. Luffy chậm rãi xoay người. An no liền muốn ngủ. Sản dị, các ngươi tán gẫu xong liền lên đến. Liên như vậy, những người khác đều đi lên lầu nghỉ ngơi, chỉ để lại sản dị cùng Stapper ở trong phòng ăn. Liệu Stapper vì là sản dị một lần nữa rót một chén trà, sau đó ngồi đối diện hắn. Sản dị, ngươi học tập xử lý, nấu ăn, bao lâu? Từ nhỏ đã bắt đầu. Chương 402, chúng ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc đoàn đội. Chương 402, chúng ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc đoàn đội. Sản dị hồi đáp. Ta sư tử chân đỏ dẹp, ở trên biển phòng ngăn bạ giặt công tác rất nhiều năm. Chân đỏ dẹp. Liệu Stapper trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Cái kia ở trong truyền thuyết hải tặc đầu bếp. Ngài nhận thức dẹp lao đầu. Sản dị cũng rất kinh ngạc. Đương nhiên nhận thức. Liệu Stapper cười. Chúng ta lúc còn trẻ còn đã gặp mặt mấy lần. Không nghĩ tới hắn đệ tử sẽ đến ta chỗ này. Nói như vậy, ngài cũng vậy. Không sai, ta trước đây cũng là hải tặc. Liệu Stapper thản nhiên thừa nhận. Có điều cái kia đã là trước đây thật lâu chuyện. Hiện tại ta chỉ là một cái phổ thông đầu bếp. Sản dị tỉ mỉ mà nhìn Liệu Stapper, muốn từ trên người hắn nhìn ra hải tặc dấu vết. Thế nhưng Liệu Stapper cho người cảm giác càng như là một cái trải qua thế sự tang thương người bình thường, hoàn toàn không có hải tặc hung hãn khí tức. Vậy ngài vì sao lại lui ra hải tặc sinh hoạt? Sản dị tò mò hỏi. Liệu Stapper trầm mặc một hồi, trong mắt lộ ra vẻ hối ức. Bởi vì ta phát hiện xử lý, nấu ăn, chân chính ý nghĩa. Xử lý, nấu ăn, không phải vì thỏa mãn cá nhân dục vọng, mà là vì mang đến cho người khác hạnh phúc. Làm ta rõ ràng điểm này sau, liền không nghĩ nữa qua loại kia đánh đánh giết giết sinh hoạt. vì lẽ đó ngài mới sẽ mở nhà này phòng ăn.
Không sai.
Liễu Stavơ gật gật đầu. Ta muốn dùng ta xử lý, nấu ăn, nhường càng nhiều người cảm nhận được hạnh phúc. Này so với bất kỳ bảo tàng đều càng có giá trị. Nghe được Liễu Stavơ, Sản Dị rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới giấc mộng của chính mình, tìm kiếm Ôn Bờ Lu. Cái kia ở trong truyền thuyết hội tụ tứ hải hết thảy nguyên liệu nấu ăn địa phương. Thế nhưng hiện tại hắn bắt đầu suy nghĩ, tìm tới Ôn Bờ Lu sau khi đây. Là vì mình thỏa mãn, vẫn là vì cho càng nhiều người mang đến mỹ vị xử lý, nấu ăn. Ta có thể thấy, ngươi đối với xử lý, nấu ăn, có rất sâu yêu quý.
Liễu Stavơ tiếp tục nói.
Thế nhưng yêu quý còn chưa đủ, ngươi còn cần lý giải xử lý, nấu ăn, tinh thần.
Xử lý, nấu ăn, tinh thần.
Chính là vô tư kính dâng.
Liễu Stavơ nghiêm túc nói.
Một cái chân chính đầu bếp, nên đem khách nhân hạnh phúc đặt ở vị thứ nhất. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, đều nên để tâm đi vì bọn họ chế tác xử lý, nấu ăn. Đây chính là ta ngày hôm nay cho ngươi bố trí nhiệm vụ nguyên nhân. Nếu như ngươi có thể vì đảo dân an toàn mà đi mạo hiểm, liền nói rõ ngươi có chân chính đầu bếp giác ngộ.
Sản Dị nghe Liễu Stavơ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Ta rõ ràng.
Hắn đứng dậy, hướng về Liễu Stavơ thật sâu bái một cái.
Cảm ơn ngài giáo dục.
Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, giải quyết động vật biển uy hiếp.
Rất tốt.
Liễu Stavơ thỏa mãn gật gật đầu.
Như vậy hiện tại đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là gian khổ một ngày.
Sản Dị trở lại trên lầu gian phòng, phát hiện Phi đã ngủ say như chết. Những người khác cũng đều ở từng người trong phòng nghỉ ngơi. Hắn nằm ở trên giường, trong đầu hồi tưởng Liễu Stavơ.
Xử lý, nấu ăn, tinh thần.
Vô tư kính dâng.
Những này khái niệm đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, nhưng ngày hôm nay nghe được Gustavo giải thích, nhưng có càng sâu lý giải.
Có thể, trở thành một tên chân chính đầu bếp, không chỉ là tài nghệ tăng lên, càng là tâm tình thăng hoa.
Sáng sớm ngày thứ hai, hết thảy mọi người rất sớm lên giường.
Gustavo đã ở trong phòng ăn chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, còn có hắn hứa hẹn đặc chế trang bị. Những này là chuyên môn đối phó động vật biển vũ khí. Hắn chỉ vào trên bàn mấy cái kỳ lạ vũ khí nói.
Lưỡi dao lên môi đặc thù độc tố, có thể suy yếu động vật biển sức mạnh.
Còn có những này phòng hộ phục, có thể giảm bất nọc độc thương tổn.
Quan trọng nhất là cái này.
Hắn cầm lấy một bình màu xanh lục dược tề.
Đây là chất giải độc, nếu như có người trúng độc, lập tức dùng.
Những trang bị này xem ra rất chuyên nghiệp a.
Thơ giả chỉ cẩn thận kiểm tra vũ khí.
Ngài là chuyên môn nghiên cứu động vật biển sao?
Không phải.
Liễu Stavơ lắc lắc đầu.
Những này là ta trước đây mạo hiểm thời điểm thu thập.
Không nghĩ tới bây giờ còn có thể phát huy được tác dụng.
Mọi người trang bị vũ khí tốt cùng phòng hộ đồ dùng, sau đó hưởng dụng Gustavơ chuẩn bị phong phú bữa sáng.
Ăn được sao?
Vì vô vô cái bụng.
Vậy chúng ta lên đường đi.
Các loại.
Liễu Stavơ gọi bọn hắn lại.
Ta muốn cùng các ngươi cùng đi.
Cái gì?
Hết thảy mọi người rất kinh ngạc.
Ngài cũng muốn đi?
Không sai.
Liễu Stavơ vẻ mặt rất kiên định.
Đây là chúng ta trên đảo vấn đề, ta có trách nhiệm tham dự giải quyết.
Hơn nữa, ta đối với cái kia cái hải vực rất quen thuộc, có thể vì các ngươi cung cấp trợ giúp.
Thế nhưng này rất nguy hiểm.
Nami lo lắng nói.
Ngài chỉ là một cái đầu bếp, chiến đấu sự tình giao cho chúng ta là được.
Chớ xem thường ta.
Liễu Stavơ cười.
Ta trước đây cũng là ở trên biển rộng lang bạc người, kinh nghiệm chiến đấu vẫn có.
Hơn nữa, ta sẽ không kéo các ngươi chân sau.
Nhìn thấy Gustavo kiên trì thái độ, mọi người cũng là đồng ý dù sao nhiều một cái quen thuộc địa hình người, xác thực sẽ có trợ giúp.
Bọn họ đi tới cảng, leo lên tàu sản Sunny.
Liễu Stavo nhìn chiếc thuyền này, trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng.
Thực sự là một chiếc thuyền tốt.
Ta có thể cảm nhận được trên người nó linh hồn.
Đó là đương nhiên.
Vị yêu ngạo mà nói.
Đây là chúng ta đồng bọn, tàu sản Sunny.
Tàu sản Sunny rất nhanh liền ra biển, hướng về động vật biển thường thường qua lại hải vực chạy tới.
Căn cứ Gustavo chỉ dẫn, bọn họ đi tới một mảnh xem ra rất bình tĩnh mặt biển.
Chính là chỗ này.
Liễu Stavơ chỉ vào mặt biển nói.
Đầu kia rắn biển liền ở phía dưới đáy biển hang động bên trong.
Xem ra rất bình tĩnh mà.
Ở sộp dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía.
Thật sự có động vật biển sao?
Vừa dứt lời, mặt biển đột nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên.
Một cái bóng đen to lớn từ đáy biển nâng lên.
Đến.
Sozo nắm chặt chôi đao.
Mọi người chuẩn bị chiến đấu.
Mặt biển nổ tung, một cái to lớn đầu rắn vọt ra khỏi mặt nước.
Đầu kia rắn biển so với tưởng tượng còn muốn to lớn, chỉ là đầu liền có dài mười mấy mét.
Con mắt của nó như hai ngọn to lớn đèn lồng màu đỏ, lập lòe hung ác ánh sáng.
Thật lớn.
Vì hưng phấn hô.
Cái tên này xem ra rất thú vị.
Rắn biển phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc hí lên, âm thanh vang vọng toàn bộ mặt biển.
Sau đó nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra hai cái to lớn phèn chết.
Phèn chết lên còn đang không ngừng mà chạy xuống màu xanh lục nọc độc, mỗi một giọt đều ăn mòn nước biển.
Cẩn thận nọc độc của nó.
Liễu Stavơ lớn tiếng nhắc nhở.
Tuyệt đối không thể bị dính vào.
Rắn biển nhìn thấy tạc sản Sunny, lập tức bơi tới.
Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, thân thể to lớn ở trong biển linh hoạt bơi lội.
Phờ Giả Chi.
Nạc Mỹ la lớn.
Nhanh lẩn tránh.
Thu được.
Phờ Giả Chi lập tức thao tác tạc sản Sunny tiến hành lẩn tránh.
Thế nhưng rắn biển tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đuổi theo.
Nó cao cao ngẩng đầu lên, chuẩn bị hướng về tạc sản Sunny phát động tấn công.
Đến phiên chúng ta.
Vì hương phấn nhảy lên.
Cao su, hỏa tiễn.
Vì nắm đấm cao tốc bay về phía rắn biển đầu.
Thế nhưng rắn biển phản ứng cũng rất nhanh, nó một cái nghiêng người liền né tránh vì công kích.
Sau đó há mồm ra, phun ra một đoàn lớn màu xanh lục nọc độc.
Nguy hiểm.
Sản Dị lập tức nhảy lên đến, dùng chân đá tản đi nọc độc.
Thế nhưng một ít nọc độc vẫn là tung tóe đến trên bong thuyền, lập tức ăn mòn ra mấy cái độc.
Này nọc độc tính ăn mòn như thế mạnh. San Di lấy làm kinh hãi. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Tam đao lưu, ổn nhỉ đi gì? Sô Dô nhân rắn biển sức chú ý phân tán thời điểm, múa đao chém về phía thân thể của nó. Thế nhưng biển vảy rắn phi thường cứng rắn, Sô Dô công kích chỉ là ở phía trên lưu lại vài đạo nhợt nhạt vết xước. Cái tên này sức phòng ngự thật mạnh. Sô Dô nhíu mày. Rắn biển bị Sô Dô công kích làm tức giận, nó to lớn đuôi từ trong biển vung lên, mạnh mẽ đánh về Tào Sản Sùn Nhi. Mọi người nắm chặt. Nạp bị la lớn. Tào Sản Sùn Nhi bị sóng lớn nhấc lên, thân thuyền kịch liệt lung lay. Không thể để cho nó vẫn chủ động công kích. Bốc xạ Lino rốt cục ra tay. Dạ xạ Kani no mạ gạ tạ mạ. Vô số đạo quang đạn bắn về phía rắn biển, tại trên người nó muốn nổ tung lên. Rắn biển bị đau hí lên, trên người xuất hiện một ít vết thương. Thế nhưng sự phẫn nộ của nó cũng càng thêm mãnh liệt. Xem ra muốn nghiêm túc đối phó cái tên này. Luffy hoạt động một chút cổ tay, thủ đoạn. Mọi người cùng nhau tiến lên. Đối mặt to lớn rắn biển hung manh thế tiến công, băng hải tặc mũ rơm cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Tất cả mọi người tản ra, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Nami lớn tiếng chỉ huy. Như vậy nó liền không thể một lần công kích được tất cả mọi người. Rắn biển lại lần nữa phun ra lượng lớn độc, chất lỏng màu xanh lục như giọt mưa giống như tung hướng về bong tàu. Ác ma phong cước, bạo viêm. Sản dị chân giấy lên hỏa diễm, đã ra gió mạnh đem độc toàn bộ bốc hơi lên. Thế nhưng độc bốc hơi lên sau sản sinh khói độc càng thêm nguy hiểm. Mọi người ngừng thở. Cục tớ lập tức lấy ra mặt nạ phòng độc phân phát cho mọi người. Hút vào những này khói độc sẽ rất nguy hiểm. Đang lúc này, rắn biển thân thể to lớn đột nhiên từ trong nước nhảy lên, muốn trực tiếp va chạm vào Sản Sùn Nhi. Nghĩ hay lắm. Sozo nhảy đến mũi tàu, ba thanh đao đồng thời ra khỏi vỏ. Tam đao lưu hàng nghĩa, tam thiên thế giới. Mạnh mẽ chạm kích sóng đánh trúng rắn biển, ở trên thân thể của nó lưu lại ba đạo sâu sắc vết thương. Rắn biển thống khổ hí lên, nặng nề đập về mặt biển, nhấc lên to lớn bọt nước. Làm rất khá, Sozo. Vì hưng phấn hô. Hiện tại đến thiên ta. Cao su, người khổng lồ hỏa tiễn. Vì thân thể trong nháy mắt lớn lên, to lớn nắm đấm mang theo sức mạnh kinh người đánh về rắn biển đầu. Đòn đánh này chặt chẽ vững vàng trúng đích mục tiêu, rắn biển đầu bị đánh đến lệch hướng về một bên. Thế nhưng rắn biển phản kích cũng tới. Nó tức giận vung về đuôi, sức mạnh khổng lồ nhấc lên cao mười mấy mét sóng biển. Thiên biến vạn hóa, to lớn hóa. Cổ tơ lập tức biến thành to lớn hình thái, dùng thân thể ngăn trở sóng biển xung kích. Mọi người nhanh nghĩ biện pháp, ta chống đỡ không được quá lâu. Phơ Dạ Chi, dùng gió đến đánh mạnh. Phơ Dạ Chi lập tức phóng ra cường lực gió pháo. Thế nhưng rắn biển ở bên trong nước sự linh hoạt quá mạnh, rất dễ dàng liền có thể né tránh công kích. Tiếp tục như vậy không được. Liệu Star vợ ở một bên quan sát tình hình trận chiến. Nó ở bên trong nước quá có ưu thế, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đem nó dẫn tới nước Kaku. Nước Kaku. Nạp Mỹ lập tức kiểm tra hải đồ. Trung quanh đây có cái đảo nhỏ. Nếu như có thể đem nó dẫn tới bên kia đá ngầm khu liền tốt. Ta đến dẫn nó qua đi. Vì chủ động xin đi dễ dàng. Cao su, dọc két. Vì bắn ra đến rắn biển trước mặt, không ngừng vung quyền công kích phần đầu của nó. Rắn biển bị làm tức giận, chăm chú đuổi theo Luffy. Chính là hiện tại. Phơ Gia Chi, hết tốc độ tiến về phía trước. Tào Sản Sùn Nhi hết tốc lực đi tới phụ cận đảo nhỏ. Luffy ở mặt trước một bên chiến vừa lui, thành công đem rắn biển dẫn hướng về phía đá ngầm khu. Làm rắn biển tiến vào nước cạn khu sau, hành động của nó rõ ràng chịu đến hạn chế. Thân thể to lớn ở đá ngầm bơi lội thời điểm có vẻ không đủ linh hoạt. Cơ hội tới. Robin hai tay quanh. 20 vòng hoa, cán giết. Vô số một tay cánh tay từ rắn biển trên người mọc ra, cầm chặt ở thân thể của nó. Rắn biển liều mạng dãy rủa, thế nhưng trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Mạn dệ kỳ hủ, gió xoáy lớn. Ở sổ phóng ra đặc chế gió vỏ sò, ở rắn biển xung quanh chế tạo mãnh liệt gió xoáy. Trong gió lốc chen lẫn lượng lớn nước biển, tiến một bước hạn chế rắn biển hành động. Hiện tại, mọi người cùng nhau công kích. Luffy lớn tiếng la lên. Tất cả mọi người đồng thời khởi xướng công kích. Cao su, người khổng lồ chiến phủ. Tam đao lưu, cực hổ săn. Ác ma phong cước, cao cấp nhất xoắn thịt. Siêu nhân biến hình, thiết cầu. Gió đến đánh mạnh, siêu cấp bản. Sấm sét thời tiết, lôi quang thương. Nhiều tầng công kích đồng thời đánh trúng rắn biển, tại trên người nó tạo thành tổn thương thật lớn. Rắn biển phát sinh thống khổ hí lên, thân thể không ngừng bặm mẹo. Thế nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trong tuyệt vọng, rắn biển làm ra cuối cùng phản kích. Nó mở ra miệng lớn, bắt đầu xúc tích lượng lớn nọc độc. Lần này nọc độc lượng so với trước bất kỳ lần nào đều muốn nhiều, hào quang màu xanh lục từ cổ họng của nó nơi sâu xa tuôn ra. Không được, nó muốn sử dụng toàn lực. Liệu Stabber lớn tiếng cảnh cáo. Nhiều như vậy nọc độc, nếu như toàn bộ phun ra ngoài, toàn bộ hải vực đều sẽ bị ô nhiễm. Không thể để cho nó thực hiện được. Bục xã Lino rốt cục nghiêm túc lên. Dạ tạ no cả Lemmy. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở rắn biển đỉnh đầu. Ở no mù dạ cụ mòn not dù gì. Màu vàng quang kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm thủng rắn biển đầu. Rắn biển động tác im bặt đi, thân thể to lớn từ từ ngã hướng về mặt biển. Xúc tích nọc độc cũng mất đi khống chế, tán loạn phun ở xung quanh trong nước biển. Thành công. Hết thảy mọi người hưng phấn reo hò lên. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn họ rốt cục đánh bại này đầu uy hiếp địa phương động vật biển. Quá lợi hại. Liệu Stabber nhìn ngã vào trên mặt biển cự xà, trong mắt tràn đầy than thở. Các ngươi thật làm đến. Này không cái gì. Luffy đáp ý vô bộ ngực. Chúng ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc đoàn đội. Đúng rồi. Sanji đột nhiên nghĩ tới điều gì. Liệu Stabber tiên sinh, lớn như vậy rắn biển, chất thịt nên rất tốt đi. Rắn biển thịt. Liệu Stabber ánh mắt sáng lên. Xác thực, rắn biển chất thịt phi thường ngon, hơn nữa dinh dưỡng giá trị rất cao. Đặc biệt lớn như vậy rắn biển, chất thịt nhất định chất lượng tốt hơn. vậy chúng ta mang một ít trở lại đi. Vì lập tức trở nên hưng phấn. Chương 403, cổ xưa làm bằng đá kiến trúc. Chương 403, cổ xưa làm bằng đá kiến trúc. Ta muốn thử rắn biển thịt mùi vị. Thế nhưng làm sao cắt chém đây? Nạp bị nhìn to lớn rắn biển. Cái tên này lớn như vậy, chúng ta đao căn bản cắt bất động. Giao cho ta đi. Sô Dô chủ động xin đi dễ dàng. Tam đao lưu, 1080 buồn phiền vượng. Cường lực chạm kích tinh chuẩn bổ xuống rắn biển nhất ngon một đoạn thịt. Khối này thì khoảng chừng có dài 3 mét, rộng 1 mét, trọng lượng phòng chừng có mấy trăm kg. Nhiều như vậy đủ ăn rất lâu. Thơ giả chỉ dùng cánh tay máy đem rắn biển thịt treo đến trên thuyền. Hơn nữa nhìn lên xác thực rất mới mẻ. Rắn biển thịt hiện ra màu hồng nhạt, chất thịt khẩn thực, tỏa ra nhàn nhạt hải dương khí tức. Ta xưa nay chưa từng thấy lớn như vậy rắn biển thịt. Có tợ tò mò đánh giá, nên rất có dinh dưỡng giá trị. Trở về nhường cái stạ vợ tiên sinh giúp chúng ta xử lý, nấu ăn, đi. Sản gì đã không thể chờ đợi được nữa. Ta muốn nhìn nhìn hắn sẽ xử lý như thế nào loại này đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Tào Sản Sùn Nhị mang theo chiến lợi phẩm trở lại Mỹ thực đảo. Trên đảo các cư dân nhìn thấy bọn họ bình an trở về, đều tụ tập đến cảng liên tiếp. Thật thành công. Đầu kia đang sợ rắn biển bị đánh bại. Sau đó chúng ta liền có thể an toàn ra biển. Đối mặt các cư dân hỏi thăm, Liễu Stạ vừa gật gật đầu. Không sai, uy hiếp lớn nhà 3 tháng rắn biển đã bị những này dũng cảm hải tặc tiêu diệt. Từ hôm nay trở đi, mọi người có thể an tâm ra biển bắt cá. Nghe được tin tức này, hết thảy cư dân đều hưng phấn reo hò lên. Có mấy người thậm chí kích động đến nước mắt chảy xuống. Quá tốt rồi. Ta rốt cục có thể một lần nữa ra biển. Ta thuyền sau khi sửa xong liền vẫn không dám dùng, hiện tại rốt cục có thể xuống nước. Bọn nhỏ cũng có thể ở cạnh biển chơi đùa. Nhìn thấy đảo dân nhóm xuất phát từ nội tâm vui sướng, băng hải tặc mũ rơm các thành viên cũng cảm thấy rất vui mừng. Đây chính là bọn họ chiến đấu ý nghĩa, bảo vệ người vô tội. Đến đi, nhường chúng ta về phòng ăn chúc mừng một hồi. Liễu Stạ vừa mời nói, ta đến vì là mọi người chế tác một trận đặc biệt rắn biển xử lý, nấu ăn. Trở lại biển chi vị phòng ăn, Liễu Stạ vừa lập tức bắt đầu chuẩn bị xử lý, nấu ăn. Hắn đầu tiên cẩn thận kiểm tra rắn biển thịt chất lượng. Tốt vô cùng. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Chất thịt mới mẻ, hoa văn rõ ràng, đây là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng xử lý rắn biển thịt cần đặc thù kỹ xảo, hơi bất cẩn một chút liền sẽ phá hư nó mỹ vị. Sanji ở một bên quan sát kỹ Listaver mỗi một cái động tác. Hắn muốn học tập xử lý như thế nào loại này đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Listaver đầu tiên dùng đặc chế đao cụ đem rắn biển thịt chính xác phân cách được không cùng vị trí. Không giống vị trí chất thịt đặc điểm không giống, cần dùng không giống nấu nướng phương pháp. Hắn một bên công tác một bên giải thích. Đầu rắn bộ phận chất thịt mềm nhất, thích hợp hấp hoặc là làm canh. Phần lưng thịt thâm hậu nhất, thích hợp đổ nướng hoặc là kho. Bụng thịt mỡ hàm lượng hơi cao, thích hợp hầm nấu. Phần sau thịt gân tương đối nhiều, cần thời gian dài hầm nấu mới có thể mềm nát. Sản Dĩ nghiêm túc ghi chép những kiến thức này. Đối với một cái đầu bếp tới nói, hiểu rõ không giống nguyên liệu nấu ăn đặc tính là yêu cầu cơ bản nhất. Tiếp đó, Liễu Stạ vừa bắt đầu điều chế các loại đồ gia vị. Hán đồ gia vị rất đặc biệt, trừ thông thường muối, hồ tiêu, hương liệu ở ngoài, còn có một chút Sản Dĩ chưa từng gặp thần bí đồ gia vị. Đây là hải tảo tinh hoa, có thể đi trừ rắn biển thịt mùi tanh. Đây là biển sâu muối, có thể tăng lên chất thịt tươi mới vị. Đây là ta tự chế hương liệu phấn, do mười mấy loại quý giá hương liệu hỗn hợp mà thành. Liễu Stạ vừa kiên nhận giới thiệu mỗi một loại đồ gia vị tác dụng. Xử lý, nấu ăn, động vật biển cùng phổ thông loại cá không giống, cần càng thêm tỉ mỉ gia vị. Sau đó hắn bắt đầu chân chính nấu nướng quá trình. Đạo thứ nhất món ăn là hấp rắn biển đầu. Liễu Stạ vừa đem đầu rắn thịt cắt thành lát cắt, dùng hải tảo tinh hoa ướp muối chốc lát, sau đó để vào lồng hấp. Trưng chế quá trình bên trong, hắn ở bên cạnh chuẩn bị chấm vật liệu. Chấm vật liệu là dùng biển sâu muối, nước chanh cùng vài loại đặc thù bản địa là điều chế mà thành. Trưng chế thời gian muốn vừa đúng. Liễu Stạ vừa tập trung tinh thần khống chế lửa. Thời gian quá ngắn, chất thịt không đủ non, thời gian quá dài, tươi mới vị liền sẽ trôi đi. Sau 15 phút, hấp rắn biển đầu ra nổi. Miếng thịt hiện ra mê người màu trắng, tỏa ra mùi thơm ngát hơi nước. Đạo thứ hai món ăn là than nướng rắn biển bác, hoặc thịt. Liễu Stạ vừa đem phần lưng dày thịt cắt thành khối lớn, dùng hắn đặc chế hương liệu phấn nước muối. Sau đó đặt ở đặc chế bếp than lên chậm rãi nướng chế. Đồ nướng quá trình bên trong, hắn không ngừng xoay chuyển khối thịt, bảo đảm bị nóng đều đều. Đồng thời còn sẽ soạt lên một tầng đặc chế nước tương, nhường khối thịt mặt ngoài hình thành mê người màu vàng nóng chảy. Đồ nướng động vật biển thịt quan trọng nhất là khống chế hỏa hậu. Liễu Stạ vừa một bên nướng chế vừa nói, hỏa quá lớn sẽ đốt cháy bề ngoài, hỏa quá nhỏ thì lại không cách nào khóa lại nước quả. Đạo thứ ba món ăn là kho rắn biển thịt bụng. Liễu Stạ vừa đem bụng thịt cắt thành lập phương, trước tiên dùng lửa lớn bạo xào, sau đó gia nhập đồ gia vị hầm nấu. Hầm nấu quá trình bên trong phòng bếp tràn ngập nồng nặc hương vị. Loại này hương vị cấp độ phong phú, đã có loại thịt thuần hậu, lại có hương liệu mùi thơm ngát. Kho là nhất thử thách đầu bếp công lực nấu nướng phương pháp một trong. Liễu Stạ vừa chuyên chú điều khiển hỏa hậu. Đồ gia vị phối hợp, hỏa hậu khống chế, thời gian nắm, mỗi một cái phân đoạn cũng không thể phạm sai lầm. Cuối cùng một món ăn là rắn biển đuôi canh. Liễu Stạ vừa đem phần sau thịt kể cả xương đồng thời để vào nồi lớn, gia nhập các loại rau dưa cùng hương liệu, chậm hỏa hầm nấu. Này đạo canh cần hầm nấu thời gian rất lâu, nhường xương bên trong dinh dưỡng cùng tinh hoa đều phóng thích đến canh bên trong. Tốt canh cần thời gian lắng đọng. Liễu Stạ vừa nhìn trong nồi lăn lộn nước canh. Không đổi bằng được, cũng bất không được. Sau 2 giờ, bốn đạo rắn biển xử lý, nấu ăn, rốt cục toàn bộ hoàn thành. Liễu Stạ vừa đưa chúng nó tỉ mỉ bày ra đĩa, bưng đến trên bàn ăn. Thỉnh thưởng thức đi. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đây là ta để tâm chế tác rắn biển toàn tịch. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên nhìn trước mắt bốn đạo món ăn đều bị chấn động. Mỗi đạo món ăn cũng giống như tác phẩm nghệ thuật như thế đẹp đẽ, tỏa ra mê người hương vị. Quá xinh đẹp. Nami không nhịn được than thở. Đây thật sự là chúng ta mới vừa đánh bại đầu kia rắn biển sao? Trước tiên nếm thử hấp đi. Sản dị cắp lên một mảnh trưng đầu rắn thịt, nhúng lên đổ gia vị thả vào trong miệng. Trong ngay mắt, vẻ mặt của hắn liền đổi. Này cái này mùi vị chất thịt cực kỳ tươi mới, vừa vào miệng liền tan ra, không có bất kỳ mùi tanh. Chấm vật liệu chua ngọt vừa vặn trung hòa loại thịt đầy mỡ, nhưng toàn thể vị càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Làm sao có khả năng như thế ngon? Sản dị khiếp sợ nhìn rượu Starber. Rõ ràng là rắn biển loại này dã thú hung mãnh, chất thịt dĩ nhiên có thể như thế ngon. Bí quyết ở chỗ xử lý phương pháp. Rượu Starber mỉm cười nói, rắn biển tuy rằng hung mãnh, nhưng nếu như xử lý thỏa đáng, chất thịt so với bất kỳ loại cá đều muốn ngon. Then chốt là muốn xóa trên người nó lệ khí, bảo lưu tinh khiết nhất tươi mới vị. Vì đã không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu thưởng thức thịt nướng. Hoa, cái này cũng siêu cấp ăn ngon. Hắn từng ngụm ăn, trên mặt tràn ngập thỏa mãn. Nướng chế rắn biển bát, học thịt ở ngoài cháy bên trong non, mặt ngoài hương liệu hình thành một tầng mỹ vị cả rẹ mà sắc sắc ngoài. Cắn xuống thời điểm, nước quả trong nháy mắt ở trong miệng bạo phát, mang đến mãnh liệt vị giác xung kích. Sojo cũng nếm thử một miếng kho rắn biển thịt. Cái này mùi vị rất phức tạp. Hắn cẩn thận thưởng thức. Có vị ngọt, có vị mặn, còn có một loại không nói ra được cấp độ sâu tươi mới vị. Kho rắn biển thịt trải qua thời gian dài hầm nấu, hoàn toàn hấp thu đổ gia vị tinh hoa. Mỗi một chiếc đều có thể thưởng thức đến không giống cấp độ mùi vị, dư vị dài lâu. Cuối cùng là rắn biển nuôi canh. Này đạo canh xem ra trong suốt, nhưng mùi vị nhưng cực kỳ nồng nặc. Uống ngon. Có tự uống một hớp canh, cả người đều trở nên hoạt bát. Cảm giác trong thân thể tràn ngập sức mạnh. Này canh quả thật có bổ dưỡng hiệu quả. Liu Stapper giải thích. Rắn biển xương chứa phong phú collagen lòng trắng trứng cùng khoáng vật chất, đối với thân thể rất có lợi. Hết thể mọi người bị này bốn đạo rắn biển xử lý, nấu ăn, rung động thật sâu. Bọn họ trước chiến đấu thời điểm mệt nhọc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tràn đầy sức sống. Liu Stapper tiên sinh. Sản Di đứng dậy, hướng về Stapper thật sâu cúi đầu. Mời ngài chính thức thu ta làm đồ đệ đi. Ta muốn học tập ngài xử lý, nấu ăn, tài nghệ. Liu Stapper nhìn Sản Di chân thành vẻ mặt, thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, ngươi đã thông qua ta thử thách. Không chỉ thể hiện rồi cao siêu kỹ xảo chiến đấu, càng quan trọng là ngươi có một viên vì người khác suy nghĩ tâm. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chính thức giáo sư ngươi xử lý, nấu ăn, chân lý. Nghe được Liu Stapper, Sản Di kích động đến hầu như muốn khóc lên. Cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Thế nhưng, Liu Stapper chuyển đề tài. Chân chính học tập cần thời gian, một ngày hai ngày là không đủ. Các ngươi có thể ở đây dừng ở lại bao lâu? Vì suy nghĩ một chút, chúng ta vốn là dự định ngày mai liền rời đi. Nhưng nếu như Sản Di muốn học tập, chúng ta có thể nhiều đợi mấy ngày. Ngược lại cũng không đội chạy đi. Cái kia quá tốt rồi. Liu Stapper cao hứng nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu chính thức xử lý, nấu ăn, học tập đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sản Di liền không thể chờ đợi được nữa đi tới biển chi bị phòng ăn nhà bếp. Liu Stapper đã ở nơi đó chờ hắn, trên bàn bày ra các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị kỹ càng bắt đầu chân chính học tập sao? Liu Stapper nhìn Sản Di, trong mắt mang theo nghiêm túc vẻ mặt. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Sản Di nghiêm túc gật gật đầu. Mời ngài cứ việc chỉ giáo. Rất tốt. Vậy chúng ta trước tiên từ trụ cột nhất bắt đầu. Liu Stapper cầm lấy một cái phổ thông dao phay. Nói cho ta, ngươi cho là xử lý, nấu ăn, quan trọng nhất là cái gì? Sản Di suy tư một chút. Kỹ xảo. Vẫn là đối với nguyên liệu nấu ăn lý giải. Đều không đúng. Liu Stapper lắc lắc đầu. Quan trọng nhất là tâm. Một cái đầu bếp nếu như không có để tâm, cao siêu đến đâu kỹ xảo cũng không làm được chân chính đánh động người xử lý, nấu ăn. Thế nhưng làm sao đem tâm ý hòa vào xử lý, nấu ăn, bên trong đây? Sản Di nghi hoặc mà hỏi. Đây chính là ta ngày hôm nay muốn dạy ngươi thứ nhất khóa. Liu Stapper bắt đầu biểu thị. Đầu tiên, ngươi muốn hiểu rõ mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn tính cách. Hắn cầm lấy một cái cà chua. Cà chua tính cách ôn hòa, thích hợp cùng các loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp. Nhưng nó cũng có chính mình kiêu ngạo, nếu như xử lý không làm, liền sẽ mất đi vốn có chua ngọt vị. Đón lấy hắn lại cầm lấy một cái hành tây. Hành tây tính cách phức tạp, bề ngoài cứng rắn, nội tâm mềm mại. Cần kiên nhẫn từng tầng xé ra, mới có thể phát hiện nó chân chính giá trị. Sản Dĩ tỉ mỉ mà nghe Stapper giải thích, cảm giác mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới nguyên liệu nấu ăn còn có tính cách này nói chuyện. Cùng lúc đó, tại trên tòa sản Sunny, Nami đang nghiên cứu hải đồ. Trung quanh đây hải đồ tin tức không đủ tỉ mỉ. Nàng cao mày nói, chúng ta cần muốn tìm đến càng chính xác hàng hải tư liệu. Cái kia phụ cận có chỗ nào có thể mua được hải đồ sao? Robin để quyển sách trên tay xuống hỏi. Căn cứ Stapper tiên sinh giới thiệu, mỹ thực đảo phía đông có một cái gọi là Hiền Giả trấn địa phương. Nami chỉ vào bản đồ nói, nơi đó là vùng này trung tâm thương nghiệp, lẽ ra có thể tìm tới chúng ta cần hải đồ. Hiền Giả trấn. Robin con mắt sáng lên. Danh tự này rất thú vị. Nói không chắc nơi đó còn có một ít cổ xưa văn hiến tư liệu. Ngươi là muốn tìm lịch sử chính văn manh mối đi. Nami hiểu rõ Robin ý nghĩ. Không sai. Robin gật gật đầu. Nếu muốn đi mua hải đồ, không bằng thuận tiện điều tra một chút nơi đó lịch sử. Vậy chúng ta cùng đi chứ. Nami thu hồi hải đồ. Vừa vặn có thể ở trên trấn đi dạo, nhìn có cái gì thú vị đồ vật. Hai người hướng về phía bọn họ nói rõ tình huống sau, liền cưỡi thuyền nhỏ đi tới Hiền Giả trấn. Hiền Giả trấn khoảng cách Mỹ thực đảo khoảng chừng có nửa ngày hành trình, là một cái xây ở trên sườn núi cổ xưa thành trấn. Từ xa nhìn lại, trong trấn kiến trúc phong cách rất đặc biệt, có dày đặc cổ điện khí tức. Cái trấn này xem ra rất có lịch sử đây. Nạp Mỹ một bên chèo thuyền vừa quan sát xa xa kiến trúc. Xác thực, Robin cũng cảm thấy rất hứng thú. Những kiểu kiến trúc có ít nhất mấy trăm năm lịch sử, nói không chắc thật có thể tìm tới một ít có giá trị tư liệu. Nửa giờ sau, các nàng đến hiển giả trấn cảng. Cảng cũng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, bỏ neo mấy chiếc thương thuyền cùng thuyền đánh cá. Hoan nên đi tới hiển giả trấn. Một người tuổi còn trẻ cảng nhân viên quản lý tiến lên đón. Hai vị nữ sĩ là đến ngắm cảnh sao? Chúng ta muốn tìm một ít hải đồ cùng lịch sử tư liệu. Nạp Mỹ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hả, vậy các ngươi đến đúng chỗ. Nhân viên quản lý hưng phấn nói, chúng ta hiển giả trấn nổi danh nhất chính là cửa hàng sách cùng bản đồ tiệm. Trên trấn có vài nhà chuyên môn kinh doanh hàng hải tư liệu cửa hàng, còn có một cái rất lớn thư viện, bên trong thu gom rất nhiều cổ xưa văn hiến. Quá tốt rồi. Robin trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Có thể nói cho chúng ta vị trí cụ thể sao? Đương nhiên có thể. Nhân viên quản lý nhiệt tình vì các nàng chỉ đường. Dọc theo này con phố chính đi thẳng, nhìn thấy một cái chuông lớn lầu sau kẻo trái, liền có thể nhìn thấy trí tuệ phòng sách. Nơi đó có trên trấn nhất toàn hàng hải đồ tập. Thư viện ở thôn trấn chỗ cao nhất, là cái kia tòa lớn nhất tảng đá kiến trúc. Cảm ơn ngươi. Nạp Mỹ cùng Robin hướng về nhân viên quản lý nói tạ sau, liền dọc theo đường dốc đá đi vào thôn trấn. Hiện giả trấn đường phố rất có đặc sắc, hai bên đều là cổ xưa làm bằng đá kiến trúc. Chương 404, ở địa phương xa lạ qua đêm. Chương 404, ở địa phương xa lạ qua đêm. Trên đường người không nhiều, nhưng xem ra đều rất có học giả khí chất. Rất nhiều người trong tay đều cầm sách vỡ hoặc là quyển trục, biểu hiện chuyên chú thảo luận cái gì. Nơi này bầu không khí thật tốt. Nạp Mỹ thở dài nói, cảm giác toàn bộ thôn trấn đều tràn ngập tri thức mùi vị. Nơi như thế này xác thực dễ dàng bảo tồn cổ xưa tư liệu. Robin quan sát hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa các cư dân tựa hồ cũng rất coi trọng học tập cùng nghiên cứu. Các nàng rất nhanh liền tìm tới trí tuệ phòng sách. Đây là một căn 3 tầng cao kiến trúc, cửa đứng thẳng một cái to lớn mô hình địa cầu. Chính là chỗ này. Nạp Mỹ đẩy ra cửa hàng sách cửa. Chuông cửa phát sinh tiếng vang lanh lảnh, một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếm từ phía sau quầy ngẩng đầu lên. Hoan nghênh quang lâm trí tuệ phòng sách. Chủ tiệm sách nhiệt tình chào hỏi. Hai vị là muốn tìm sách gì sao? Chúng ta cần vùng này hải vực tỉ mỉ hải đồ. Nạp Mỹ nói rõ nhu cầu. Còn có hàng hải nhật ký loại hình tư liệu. Hải đồ a, vậy ngài đến đúng chỗ. Lão bản hưng phấn xoa xoa tay. Chúng ta nơi này thu gom vùng biển này mấy trăm năm qua hết thảy hàng hải tư liệu, từ cổ đại quyển gia dê hải đồ đến mới nhất tinh vi bản đồ, không thiếu gì cả. Hắn mang theo Nạp Mỹ đi tới cửa hàng sách một góc, nơi đó bày ra vô số bản đồ cùng biểu đồ. Những thứ này đều là. Nạp Mỹ nhìn đầy tường bản đồ, trợn cả mắt lên. Đây là ta suốt đời thu gom. Lão bản kiêu ngạo mà nói. Mỗi một tờ bản đồ đều có nó đặc biệt giá trị cùng cố sự. Nạp Mỹ bắt đầu cẩn thận kiểm tra những này bản đồ, tìm kiếm đối với các nàng hàng hải hữu dụng tư liệu. Cùng lúc đó, Robin thì bị trong tiệm sách cổ hấp dẫn. Xin hỏi, ngài nơi này có liên quan với lịch sử cổ đại sách sao? Nàng hỏi thăm lão bản. Đương nhiên là có. Lão bản chỉ về cửa hàng sách khác một cái khu vực. Bên kia trên giá sách đều là lịch sử loại sách. Từ cổ đại vương quốc hưng suy, đến thất lạc văn minh truyền thuyết, cái gì cũng có. Robin lập tức đi tới, bắt đầu lật xem những kia cổ xưa sách. Trong đó một bản tên là, Biến mất văn tự cổ đại, sách gây nên sự chú ý của nàng. Sách tác giả là một vị tên là Má Cất Hiền giả học giả, tựa hồ là cái chấn này người sáng lập. Robin mở ra trang sách, phát hiện bên trong ghi chép rất nhiều liên quan với văn tự cổ đại nghiên cứu. Tuy rằng không phải lịch sử chính văn, nhưng cũng cung cấp một ít tin tức có giá trị. Quyển sách này rất thú vị. Robin đối với lão bản nói, vị này Má Cất Hiền giả là người nào? A, ngài hỏi chúng ta trên chấn người vĩ đại nhất vật. Lão bản trong mắt lập lòe kính nể ánh sáng. Má Cất Hiền giả là 300 năm trước học giả, cũng là chúng ta Hiền giả chấn người khai sáng. Hắn một đời tận sức ở nghiên cứu cổ đại văn minh, thu thập vô số quý giá tư liệu. Có người nói hắn đã từng thấy chân chính cổ đại bia đá, mặt trên khắc thần bí văn tự. Nghe được cổ đại bia đá mấy chữ này, Robin nhịp tim tăng nhanh. Tấm bia đá kia hiện tại ở nơi nào? Nàng nỗ lực giữ vững bình tĩnh hỏi. Cái này, có người nói ở thôn trấn phía bắc hang núi bên trong. Lão bản có chút do dự nói, thế nhưng chỗ đó rất nguy hiểm, hơn nữa cái gì? Robin hỏi tới. Hơn nữa trên trấn có truyền thuyết, nói tấm bia đá kia bị người rửa. Lão bản nhỏ giọng, có người nói bất kỳ muốn phiên dịch bia đá văn tự người đều sẽ gặp bất hạnh. Má Cất Hiền giả bản thân cũng là bởi vì nghiên cứu tấm bia đá kia mà mất tích bí ẩn. Tuy rằng lão bản nói tới rất thần bí, nhưng Robin cũng không tin cái gì mà rùa. Nàng càng nghiêng về cho rằng tấm bia đá kia chính là lịch sử chính văn một khối. Có thể nói cho ta vị trí cụ thể sao? Robin hỏi. Ngài thật muốn đi? Lão bản lo lắng nhìn nàng. Chỗ đó thật rất nguy hiểm, tình hình giao thông phức tạp, hơn nữa thường thường có dã thú qua lại. Ta sẽ cẩn thận. Robin kiên định nói. Này đối với ta nghiên cứu rất trọng yếu. Lão bản thấy không khuyên nổi nàng, không thể làm gì khác hơn là cặn kẽ nói rõ con đường. Từ thôn trấn cửa bắc đi ra ngoài, dọc theo sơn đạo đi 2 giờ, sẽ thấy một cái thác nước. Phía sau thác nước có một cái hang động, bia đá ngay ở hang động nơi sâu xa. Thế nhưng hang động bên trong rất đen, hơn nữa địa hình phức tạp, nhất định phải mang tốt chiếu sáng công cụ. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Robin mua lại cái kia bản, biến mất văn tự cổ đại. Một bên khác, Nạp Mỹ cũng chọn xong vài tờ tỉ mỉ hải đồ. Những này bản đồ quá tuyệt. Nạp Mỹ hưng phấn nói. So với chúng ta hiện hữu hải đồ tỉ mỉ nhiều, hơn nữa còn đánh dấu một ít ẩn dấu đá ngầm cùng hải lưu. Vậy thì quá tốt rồi. Lão bản thỏa mãn gật gật đầu. Những này bản đồ đều là các đời nhà hàng hải tâm huyết kết tinh, hy vọng đối với ngài hàng hải có trợ giúp. Hai người trả tiền, chuẩn bị rời đi cửa hàng sách. Đúng rồi, lão bản đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nếu như ngài đối với lịch sử cảm thấy hứng thú, kiến nghị ngài đi trên chấn thư viện nhìn. Nơi đó có Ma Cất Hiền Giả hoàn chỉnh tư liệu nghiên cứu so với ta nơi này sách càng cặn kẽ. Hơn nữa thư viện dài là Ma Cất Hiền Giả đời sau, đối với đoạn lịch sử này hiểu rõ vô cùng. Nghe được tin tức này, Robin càng thêm hưng phấn. Rời đi cửa hàng sách sau, các nàng trực tiếp đi tới thôn trấn chỗ cao nhất thư viện. Thư viện là một căn hùng vĩ làm bằng đá kiến trúc, có cao to hình trụ cùng đẹp đẽ điêu khắc. Tiểu kiến trúc rõ ràng so với trên trấn những kiến trúc khác càng thêm cổ xưa. Đây chính là Ma Cất Hiền Giả thời đại kiến trúc. Robin quan sát kỹ kiến trúc chi tiết nhỏ. Từ những này điêu khắc đến xem, người kiến tạo đối với cổ đại văn minh xác thực rất có nghiên cứu. Các nàng đi vào thư viện, lập tức bị bên trong tàng thư quy mô chấn động. Toàn bộ thư viện có 3 tầng lầu, mỗi một tầng đều xếp đầy giá sách. Vô số sách cùng quyển trục chỉnh tề sắp xếp, tỏa ra cổ xưa thư hương vị. "Ngài tốt, hoan nghênh đi tới Hiền Giả thư viện." Một cái giọng ôn hòa truyền đến. Một vị tóc hoa dâm lão nhân đi tới, ánh mắt của hắn tầm nhìn mà ôn hòa. "Ta là nơi này thư viện giải, ta gọi ạ lần Hiền Giả." "Hiền Giả?" Robin kinh ngạc hỏi. "Ngài là Ma Cất Hiền Giả đời sau?" "Không sai, ta là hắn tầng tầng tôn." A Lần mỉm cười nói, "Tuy rằng ta không có kế thừa hắn học thuật thiên phú, nhưng vẫn đang cố gắng bảo vệ hắn lưu lại tư liệu." "Quá tốt rồi." Robin hưng phấn nói, "Ta đối với văn tự cổ đại cảm thấy rất hứng thú, muốn biết càng nhiều liên quan với ngài tổ tiên nghiên cứu tư liệu." A Lần tỉ mỉ mà đánh giá một hồi Robin, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ngài hiểu văn tự cổ đại?" "Hiểu một ít." Robin khiêm tốn nói rằng, "Ta là khảo cổ học gia, chuyên môn nghiên cứu cổ đại văn minh." "Quá hiếm thấy." A Lần kích động nói, "300 năm qua, ngài là cái thứ nhất chân chính hiểu văn tự cổ đại người đi tới nơi này. Mời đi theo ta, ta mang ngài nhìn ta tổ tiên lưu lại tư liệu." A Lần mang theo các nàng đi tới thư viện tầng cao nhất. Nơi này có một cái chuyên môn gian phòng, bên trong bày ra Ma Cất Hiền Giả hết thảy tư liệu nghiên cứu. "Những thứ này đều là ta tổ tiên tâm huyết cả đời." A Lần giới thiệu, bao quát hắn đối với văn tự cổ đại nghiên cứu, đối với thất lạc văn minh khảo sát, còn có hắn vẽ các loại biểu đồ cùng bản đồ. Robin nhìn những này quý giá tư liệu, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Những tài liệu này đối với nàng mà nói quả thực là bảo vật vô giá. "Ta có thể nhìn sao?" Nàng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. "Đương nhiên có thể." A Lần thoải mái đáp ứng rồi. "Có thể có người lý giải những tài liệu này giá trị, ta quá cao hứng." Robin bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Ma Cất Hiền Giả tư liệu. Nàng phát hiện vị này cổ đại học giả nghiên cứu trình độ khá cao, đối với văn tự cổ đại lý giải đã tiếp cận lịch sử chính văn cấp độ. Đặc biệt một phần tên là Thần Bí Bia Đá Giải Thích Thử Nghiệm, bản thảo, bên trong tỉ mỉ ghi chép Ma Cất đối với tấm bia đá kia quá trình nghiên cứu. Tuy rằng hắn cuối cùng chưa hề hoàn toàn phiên dịch trên bia đá văn tự, nhưng đã phân biệt ra một ít then chốt tin tức. Căn cứ bản thảo ghi chép, tấm bia đá kia lên ghi chép là liên quan với cổ đại binh khí tin tức. Tuy rằng nội dung không hoàn chỉnh, nhưng nhắc tới một cái tên là Hải Thần Chi Nộ đồ vật. Hải Thần Chi Nộ. Robin trong lòng hơi động. Danh tự này nghe tới rất giống là tam đại cổ đại binh khí một trong. Nàng tiếp tục nghiên cứu bản thảo, phát hiện Ma Cất còn nhắc tới những đầu mối khác. Ở bia đá xung quanh, tựa hồ còn có cái khác tương tự khắc đá, hình thành một cái hoàn chỉnh tin tức mạng lưới. "A Lần tiên sinh." Robin ngẩng đầu lên. "Ngài tổ tiên nhắc tới tấm bia đá kia, hiện tại vẫn còn chứ? Nên vẫn còn ở đó." A Lần gật gật đầu. "Thế nhưng chỗ đó xác thực rất nguy hiểm, hơn nữa hắn do dự một chút. Hơn nữa ta tổ tiên chính là ở nghiên cứu tấm bia đá kia thời điểm mất tích. Từ đó về sau, trên trấn người đều cho rằng tấm bia đá kia bị nguyền rủa, rất ít người đồng ý tiếp cận. Ngài thật muốn đến xem sao?" "Ta phải đi." Robin kiên định nói. "Này đối với ta nghiên cứu phi thường trọng yếu." A Lần nhìn Robin kiên định vẻ mặt, cuối cùng vẫn là đồng ý, "Nếu ngài kiên trì, ta có thể vì là ngài cung cấp một ít trợ giúp. Ta chỗ này có ta tổ tiên vẽ hang động bản đồ, còn có một chút cần thiết công cụ." Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển cổ xưa bản đồ cùng một ít thám hiểm dụng cụ. "Cảm ơn ngài." Robin cảm kích tiếp nhận những thứ đồ này. Nami ở một bên cũng hoàn thành đối với hàng hải tư liệu nghiên cứu. Nàng tìm tới vài phần quý giá hàng hải nhật ký, bên trong ghi chép vùng biển này tình huống cặn kẽ. "Robin, ngươi tìm tới cái gì có giá trị manh mối sao?" Nami hỏi. "Tìm tới một ít rất tin tức trọng yếu." Robin hưng phấn nói. "Ngày mai ta muốn đi thực địa khảo sát một hồi. Tấm bia đá kia khả năng đúng là lịch sử chính văn." "Quá tốt rồi." Nami cũng vì Robin cảm thấy cao hứng. "Vậy chúng ta ngày mai cùng đi." Sắc trời đã dần muộn, các nàng quyết định ở trên trấn qua đêm, ngày mai lại đi thăm dò cái kia thần bí hang động. A Lần vì các nàng đề cử trên trấn tốt nhất quán trọ. Hiện giả nhà quán trọ ngay ở thư viện phụ cận, hoàn cảnh rất yên tĩnh, thích hợp nghỉ ngơi. Quán trọ lão bản nương là một cái hòa ái phụ nữ trung niên, nghe nói các nàng là đến nghiên cứu lịch sử học giả, đặc biệt nhiệt tình. "Rất lâu không có học giả đến chúng ta trên trấn." Lão bản nương một bên chuẩn bị bữa tối vừa nói. "Từ khi Ma Cất Hiền Giả sau khi mất tích, tới nơi này nghiên cứu người liền càng ngày càng ít. Mọi người đều cảm thấy cái kia truyền thuyết thật đáng sợ. Ngài tin tưởng cái kia nguyền rủa truyền thuyết sao?" Robin tò mò hỏi. "Ta cảm thấy lão bản nương suy nghĩ một chút. Ma Cất Hiền Giả khả năng chỉ là trong quá trình nghiên cứu gặp phải bất ngờ. Cái huyệt động kia xác thực rất nguy hiểm, địa hình phức tạp, dễ dàng lạc đường. Hơn nữa bên trong còn có một chút nguy hiểm động vật. Nếu như không cẩn thận, xác thực khả năng có chuyện." Nghe được lão bản nương phân tích, Robin cảm thấy rất có đạo lý. Cùng với tin tưởng cái gì thần bí nguyền rủa, không bằng làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cẩn thận tiến hành thăm dò. Bữa tối sau, các nàng trở về phòng, bắt đầu lập ra ngày mai thám hiểm kế hoạch. Căn cứ địa ảnh, từ nơi này đến hang động khoảng chừng cần 2 giờ lộ trình. Dỗ Bin nghiên cứu Marcus lưu lại bản đồ. Tình hình giao thông khá là phức tạp, chúng ta cần sớm chút xuất phát.
Không thành vấn đề.
Nạp Mị gật gật đầu. Chúng ta chuẩn bị một ít cần thiết trang bị, còn có thức ăn nước uống.
Đúng rồi, có muốn hay không nói cho phỉ bọn họ?
Trước tiên không cần. Dỗ Bin suy nghĩ một chút nói. Nếu như thật phát hiện trọng yếu manh mối, lại nói cho bọn họ biết cũng không muộn. Hơn nữa Sản Dì hiện tại đang ở học tập chủ nghệ, tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Hai người thương lượng tốt kế hoạch sau, liền rất sớm nghỉ ngơi. Ngày mai chính là trọng yếu một ngày, các nàng cần duy trì sung túc tinh lực. Cùng lúc đó, ở Mỹ thực đảo biển chi vị trong phòng ăn, Sản Dì học tập vẫn còn tiếp tục. Liệu Stavre đang dạy hắn một loại đặc thù gia vị kỹ xảo. Xử lý, nấu ăn, tinh túy không ở chỗ phức tạp, mà ở chỗ cân bằng. Liệu Stavre một bên biểu thị vừa nói. Mỗi một loại đồ gia vị đều muốn vừa đúng, thêm một phần thì lại qua, thiếu một phần thì lại không đủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tung ở tạp sản sùn nỉ trên bông thuyền. Buộc xã Lino chậm rãi từ trong phòng đi ra, theo thói quen ngắm nhìn một phía. Hả? Làm sao yên tĩnh như vậy? Hắn nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Bình thường vào lúc này, Nạp Bị nên đã ở nghiên cứu hải đồ, Robin cũng sẽ ở trên bong thuyền đọc sách mới đúng. Nhưng ngày hôm nay trên bong thuyền vắng vẻ, chỉ có vài con chim biển đang bay lượn. Vì bọn họ đây. Buộc xã Lino đi tới phòng ăn, phát hiện chỉ có Cổng Tợ một người ở nơi đó.
Hả? Buộc xã Lino tiên sinh.
Cổng Tợ nhìn thấy hắn đi vào, lập tức chào hỏi.
Mọi người đều đi nơi nào?
Luffy, Sozo cùng ở sộp đi trên đảo thám hiểm.
Cổng Tợ hồi đáp.
Phơ giả chỉ ở trong khoang thuyền sửa chữa thiết bị, Sanji còn ở phòng ăn học tập chủ nghệ.
Cái kia Nami cùng Robin đây.
Buộc xã Lino tiếp tục hỏi.
Các nàng ngày hôm qua liền đi ra ngoài a?
Cổng Tợ suy nghĩ một chút nói.
Hình như là đi cái gì hiền giả trấn mua hải đồ cùng tư liệu.
Ngày hôm qua.
Buộc xã Lino nhíu mày.
Các nàng ngày hôm qua đi ra ngoài đến hiện tại còn chưa có trở lại.
Đúng vậy.
Cổng Tợ gật gật đầu.
Ta còn tưởng rằng các nàng ở trên trấn qua đêm đây.
Nghe nói như thế, buộc xã Lino trong lòng dâng lên một tia bất an. Tuy rằng Nami cùng Robin đều rất có năng lực, nhưng ở địa phương xa lạ qua đêm vẫn còn có chút nguy hiểm. Chương 405, không ngừng luyện tập chương 405, không ngừng luyện tập đặc biệt Robin, nàng đối với cổ đại di tích đều là đặc biệt cảm thấy hứng thú, rất có thể sẽ đi một ít địa phương nguy hiểm.
Ta đi xem tình huống.
Buộc xã Lino quyết định nói.
Nếu như phi bọn họ trở về, nói cho bọn họ biết ta đi tìm Nami cùng Robin.
Được rồi.
Cổng Tợ ngoan ngoãn gật gật đầu.
Buộc xã Lino đi ra phòng ăn, thân thể trong nháy mắt hóa thành tia sáng, biến mất ở trên bông thuyền.
Mấy phút sau, hắn liền đạt tới hiền giả trấn cảng.
Xin hỏi có thấy hay không hai cô bé?
Hắn hỏi thăm cảng nhân viên quản lý.
Một cái là màu cam tóc, một cái là mái tóc dài màu đen.
Hả, ngài nói là hôm qua tới hai vị kia nữ sĩ đi.
Nhân viên quản lý lập tức nhớ tới Nà Mỹ cùng Robin.
Các nàng tối hôm qua ở tại hiền giả nhà con trọ.
Bất quá hôm nay sớm liền ra ngoài, thật giống như là muốn đi phía bắc vùng núi.
Phía bắc vùng núi.
Buộc xã Lino cảm thấy càng thêm bất an.
Các nàng đi nơi đó làm cái gì?
Cái này ta liền không rõ ràng.
Nhân viên quản lý lắc lắc đầu.
Có điều các nàng mang rất nhiều thám hiểm dùng trang bị, nhìn giống là muốn đi cái gì địa phương nguy hiểm.
Buộc xã Lino lập tức đi tới hiền giả nhà quán trọ.
Quán trọ lão bản nương vừa nhìn thấy hắn, liền nhận ra hắn là cùng Nami, Robin một nhóm.
Ngài là tìm đến hai vị kia nữ sĩ đi.
Lão bản nương lo lắng nói.
Các nàng sáng sớm hôm nay liền xuất phát, bảo là muốn đi Bắc Sơn hang động.
Bắc Sơn hang động?
Buộc xã Lino hỏi tới.
Đó là nơi nào?
Chính là trong truyền thuyết có nguyền rủa cái huyệt động kia.
Lão bản nương sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Có người nói bên trong có một khối cổ đại bia đá, thế nhưng rất nhiều đi qua người đều chưa có trở về.
300 năm trước má cất hiền giả chính là ở nơi đó mất tích.
Nghe được cổ đại bia đá mấy chữ này, buộc xã Lino lập tức rõ ràng.
Robin nhất định là vì nghiên cứu lịch sử chính văn tài đi cái kia địa phương nguy hiểm.
Có thể nói cho ta vị trí cụ thể sao?
Hắn nghiêm túc hỏi.
Từ thôn trấn cửa bắc đi ra ngoài, dọc theo sơn đạo đi 2 giờ, nhìn thấy thác nước sau tiến vào hang động.
Lão bản nương lo lắng nói.
Thế nhưng chỗ đó thật rất nguy hiểm, ngài một người đi.
Cảm ơn ngài nhắc nhở.
Buộc xã Lino đánh gãy nàng.
Ta phải đi tìm các nàng.
Nói xong, hắn lại hóa thành tia sáng biến mất.
Buộc xã Lino dọc theo sơn đạo hết tốc độ tiến về phía trước, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng hắn bình thường biểu hiện rất lười nhác, nhưng đối với đồng bọn an toàn, hắn xưa nay sẽ không xem thường.
Đặc biệt Robin, thân phận của nàng đặc thù, nếu như bị phát hiện ở nghiên cứu lịch sử chính văn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Sau 20 phút, hắn liền nhìn thấy cái kia thác nước.
Thác nước từ chỗ cao chút xuống, tiếng nước đinh tai nhức óc.
Ở phía sau thác nước, quả thật có một cái hắc ám cửa động.
Chính là chỗ này.
Buộc xã Lino đi tới cửa động, phát hiện trên mặt đất có mới mẻ dấu chân.
Xem ra quả thật có người gần nhất đã tiến vào cái này hang động.
Hắn không do dự, trực tiếp đi vào hang động.
Hang động bên trong rất đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ lối vào bắn vào.
Buộc xã Lino thân thể phát sinh hào quang nhàn nhạt, vì chính mình chiếu sáng.
Hang động đường nối rất hẹp, hơn nữa thỉnh thoảng có phần lối rẽ.
Nếu như chưa quen thuộc địa hình, rất dễ lạc đường.
Nami,
Robin,
hắn lớn tiếng la lên, âm thanh ở trong huyệt động vang vọng.
Thế nhưng không có bất kỳ đáp lại.
Buộc xã Lino tăng nhanh tốc độ, dọc theo chủ đường nối thâm nhập hang động.
Càng đi vào trong, hang động càng rộng rãi hơn, nhưng cũng càng nguy hiểm.
Mặt đất trở nên trơn trượt, thỉnh thoảng có đá rơi từ đỉnh đầu rơi xuống.
Đi khoảng chừng nửa giờ, hắn nghe được xa xa truyền đến âm thanh.
Là Nami các nàng.
Buộc xã Lino lập tức hướng về phương hướng của thanh âm bay đi.
Rất nhanh,
hắn liền nhìn thấy Nami cùng Robin. Thế nhưng tình huống không tốt lắm. Hai người bị vây ở một cái rõ rệt rộng trong hang động, bốn phía vây quanh vài con to lớn nham thạch con nhện. Những con nhện này có người trưởng thành như vậy lớn, toàn thân bao trùm cứng rắn giáp xác, xem ra vô cùng nguy hiểm. Đáng chết. Nami vung vẩy vậy thời tiết, thử xua đuổi con nhện. Những người này làm sao khó đối phó như vậy? Cẩn thận, chúng nó phèn chết rất nguy hiểm. Robin sử dụng năng lực sinh ra cánh tay, thử nắm lấy con nhện. Thế nhưng con nhện tốc độ rất nhanh, hơn nữa số lượng đông đảo. Sấm sét thời tiết, lôi quang thương. Nami phát sinh ý nạ dù mạ, chớp giật, công kích, đánh trúng rồi một con nhện. Thế nhưng con nhện giáp sắc quá cứng, ý nạ dù mạ, chớp giật, chỉ là nhường nó hơi hơi lùi lại mấy bước. 20 vòng hoa, cắn giết. Robin cũng phát động công kích, nhưng hiệu quả đồng dạng có hạn. Đang lúc này, hào quang màu vàng nóng đột nhiên tràn ngập toàn bộ động phòng. Dạ xạ cani no mạ gạ tạ mạ. Vô số đạo quang đạn bắn về phía những kia con nhện, mạnh mẽ lực xung kích trong nháy mắt đưa chúng nó đánh bay. Bục xạ lino. Nami cùng Robin vui mừng nhìn đột nhiên xuất hiện bục xạ lino. Ngươi làm sao đến? Ta tới tìm các ngươi. Bục xạ lino một bên tiếp tục công kích con nhện, vừa nói. Hai người các ngươi đi ra ngoài lâu như vậy không trở lại, mọi người đều rất lo lắng. Ở bục xạ lino cường lực công kích dưới, còn lại con nhện rất nhanh liền chạy trốn. Quá tốt rồi. Nami thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta bị những con nhện này mệt mỏi mấy tiếng. Các ngươi không có sao chứ? Bục xạ lino quan tâm hỏi thăm. Không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Robin xoa xoa mồ hôi chán. Bất quá chúng ta phát hiện vật rất trọng yếu. Nàng chỉ về động phòng nơi sâu xa. Bục xạ lino theo ngón tay của nàng nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt có rút lại. Ở động phòng nơi sâu xa nhất, đứng thẳng một khối to lớn màu đen bia đá. Trên bia đá khắc đầy chữ viết xa xưa, chính là lịch sử chính văn đặc thù. Đây là lịch sử chính văn. Bục xạ lino đến gần bia đá, quan sát kỹ mặt trên văn tự. Không sai. Robin hưng phấn gật gật đầu. Hơn nữa khối này lịch sử chính văn ghi chép nội dung phi thường trọng yếu. Mặt trên ghi chép liên quan với cổ đại binh khí hải thần chi nộ tin tức. Nghe được cổ đại binh khí mấy chữ này, Bục xạ lino vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Làm tiền hải quân đại tướng, hắn biết rõ cổ đại binh khí ý vị như thế nào. Cụ thể ghi chép cái gì nội dung? Hắn dò hỏi. Robin bắt đầu phiên dịch trên bia đá văn tự. Ở biển sâu nơi sâu xa nhất, ngủ say đủ để lay động thế giới sức mạnh. Làm hải thần chi nộ thức tỉnh thời điểm, biển rộng đem nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chỉ có nắm giữ tinh khiết tâm linh người mới có thể điều động nguồn sức mạnh này. Còn có một chút liên quan với vị trí ám chỉ. Robin tiếp tục đọc nói. Ở gờ răng lái nạ trung đoạn có một cái bị lãng quên hòn đảo. Hòn đảo trung tâm có một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Hải thần chi nộ liền ngủ say ở vòng xoáy nơi sâu xa nhất. Bục xạ lino nghe những nội dung này, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Cổ đại binh khí sức mạnh sát thực đủ để thay đổi thế giới, nhưng nếu như rơi vào sai lầm người trong tay, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Robin, những tin tức này rất nguy hiểm. Hắn nghiêm túc nói. Nếu như bị chính phủ thế giới hoặc là cái khác kẻ dã tâm biết, sẽ khiến cho phiền phái rất lớn. Ta biết. Robin gật gật đầu. Thế nhưng làm khảo cổ học gia, ta có trách nhiệm ghi chép những này chân tướng lịch sử. Hơn nữa, nếu như chúng ta băng hải tặc mũ rơm có thể tìm tới hải thần chi nộ, cũng có thể dùng nó đến bảo vệ càng nhiều người. Bục xạ lino suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý vậy liền đem những tin tức này ghi chép xuống đi. Thế nhưng nhất định phải cẩn thận bảo mật. Robin bắt đầu cẩn thận ghi chép trên bia đá hết thảy nội dung. Quá trình này hoa sắp tới một giờ. Nami ở một bên cảnh giới, phòng ngừa lại gặp nguy hiểm xuất hiện. Ghi chép xong, Robin hài lòng khép lại quyển sổ. Những tin tức này đối với chúng ta mạo hiểm rất có giá trị. Vậy chúng ta hiện tại liền trở về đi. Bục xạ lino nói. Mọi người đều đang lo lắng các ngươi. Ngay ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, hang động đột nhiên bắt đầu chấn động. Xảy ra chuyện gì? Nami sốt sáng mà hỏi. Không được. Bục xạ lino biến sắc mặt. Hang động muốn sụp. Xác thực, bởi mới vừa chiến đấu cùng thời gian dài chấn động, hang động kết cấu trở nên không ổn định. Khối lớn nham thạch bắt đầu từ đỉnh chóp rơi xuống. Đi mau. Bục xạ lino lập tức ôm lấy Nami cùng Robin. Nắm chặt ta. Hắn thân thể hóa thành tia sáng, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía cửa động. Phía sau truyền đến ầm 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 nổ vang, toàn bộ hang động đều ở sụp xuống. Hầu như ngay ở hang động hoàn toàn sụp đổ thời khắc cuối cùng, bọn họ vào ra. Hô cuối cùng cũng coi như đi ra. Nami từng ngụm mà thở gấp. Quá nguy hiểm. Khối này lịch sử chính văn. Robin lo lắng nhìn đã hoàn toàn sụp xuống cửa động. Không sao, tin tức trọng yếu người đã ghi chép xuống. Bục xạ lino an ủi. Hơn nữa như vậy cũng tốt, chí ít những người khác sẽ không dễ dàng phát hiện tấm bia đá kia. Ba người nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu trở về hiền giả trấn. Đúng rồi, các ngươi làm sao sẽ bị những kia con nhện nuốt lại? Bục xạ lino tò mò hỏi. Chúng ta dựa theo bản đồ tìm tới hang động, với bắt đầu rất thuận lợi. Nami giải thích. Thế nhưng đi tới nơi sâu xa thời điểm, gặp phải những kia con nhện. Chúng nó đột nhiên từ bốn phương tám hướng nô ra, đem chúng ta vây nốt. Hơn nữa số lượng rất nhiều, chúng ta công kích đối với chúng nó hiệu quả không lớn. Robin nói bổ sung. Nếu như không phải ngươi đúng lúc chạy tới, chúng ta khả năng thật rất nguy hiểm. May là ta phát hiện các ngươi rất lâu không trở về. Bục xạ lino vui mừng nói rằng. Sau đó gặp phải loại này nguy hiểm thám hiểm, nhất định phải mang lên những người khác. Chúng ta biết rồi. Nami cùng Robin đều có chút thật không tiện. Các nàng xác thực đánh giá thấp hang động độ nguy hiểm. Trở lại hiền giả trấn sau, ba người trước tiên đi quán trọ nghỉ ngơi một hồi. Lão bản nương nhìn thấy bọn họ bình an trở về, cao hứng vô cùng. Quá tốt rồi. Các ngài không có chuyện gì. Nàng nhiệt tình vì bọn họ chuẩn bị trà nóng cùng đồ ăn.
cái huyệt động kia thật rất nguy hiểm, sau đó tuyệt đối không nên lại đi. Chúng ta sẽ không lại đi. Nạ Mị đảm bảo nói. Hơn nữa hang động đã sụp, cũng đi không được. Nghỉ ngơi sau một tiếng, bọn họ chuẩn bị trở về Mỹ thực đảo. Rời đi hiền giả trấn trước, Robin hướng đi ạ lần cáo biệt. Ạ lần tiên sinh, cảm tạ ngài cung cấp tư liệu cùng trợ giúp. Ngài tìm tới muốn đổ vật sao? Ạ lần quan tâm hỏi thăm. Tìm tới một ít có giá trị manh mối. Robin không có nói rõ tường tận. Ngài tổ tiên nghiên cứu phi thường có ý nghĩa. Vậy thì tốt. Ạ lần vui mừng gật gật đầu. Hy vọng những tài liệu này đối với ngài nghiên cứu có trợ giúp. Nếu như sau đó còn cần cái gì, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngài trở về. Cáo biệt Ạ lần, ba người đi thuyền trở về Mỹ thực đảo. Trên đường, Robin cẩn thận thu dọn từ trên lịch sử chính văn ghi chép tin tức. Hải thần chi nộ. Nàng tự lẩm bẩm. Nếu như thật có thể tìm tới cái này cổ đại binh khí, đối với chúng ta mạo hiểm sẽ có giúp đỡ rất lớn, nhưng cũng sẽ mang đến rất lớn nguy hiểm. Bố Sạ Lino nhắc nhở. Cổ đại binh khí sức mạnh quá mạnh mẽ, rất dễ dàng gây nên chính phủ thế giới chú ý. Chúng ta nhất định phải vô cùng cẩn thận. Ta rõ ràng. Robin nghiêm túc gật gật đầu. Ta sẽ cẩn thận xử lý những tin tức này. Lúc chạm bạn, bọn họ rốt cục trở lại Mỹ thực đảo. Tào Sản Sun nhì lên, vì bọn họ chính đang trên bong thuyền chờ bọn họ. Nami, Robin, các ngươi trở về. Vì hương phấn nhảy lên. Các ngươi đi nơi nào? Chúng ta tìm các ngươi cả ngày. Xin lỗi nhường mọi người lo lắng. Nami có chút áy náy nói rằng, chúng ta đi phụ cận trên trấn mua hải đồ cùng tư liệu, kết quả gặp phải một ít bất ngờ.
Cái gì bất ngờ?
Sojo do hỏi.
Gặp phải một ít nguy hiểm dã thú.
Robin đơn giản giải thích một hồi, không có nói tới lịch sử chính văn sự tình.
Có điều hiện tại không sao rồi, buộc xã Lino đúng lúc chạy tới đã cứu chúng ta.
Quá tốt rồi.
Có thở thở phào nhẹ nhõm.
Ta còn lo lắng các ngươi xảy ra chuyện gì đây.
Đúng rồi, sản gì đây?
Nạc bị ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy sản gì bóng người.
Còn ở phòng ăn học tập đây.
Thở giả chỉ hồi đáp.
Từ sớm đến tối đều ở nơi đó, liền ăn cơm đều không để ý tới.
Tên kia thực sự là quá nghiêm túc.
Đang lúc này, sản gì từ trong phòng ăn đi ra.
Hắn xem ra có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần rất tốt.
Nạc bị san.
Robin san.
Các ngươi trở về.
Hắn hưng phấn chạy tới.
Ta học được rất nhiều mới xử lý, nấu ăn, kỹ xảo.
Tối hôm nay ta đến vì là mọi người làm một trận đặc biệt bữa tối.
Quá tốt rồi.
Luffy lập tức trở nên hưng phấn.
Ta đã đói gần chết.
Vậy chúng ta liền chờ mong sản gì mới xử lý, nấu ăn, đi.
Nạc bị cười nói.
Màn đêm buông xuống, Mỹ thực đảo biển chi vị trong phòng ăn đèn đuốc sáng choang.
Sản gì chính đang trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị vì là mọi người biểu diễn hắn mới học được xử lý, nấu ăn, kỹ xảo.
Liu Stapper ở một bên chỉ đạo, đối với sản gì tiến bộ rất hài lòng.
Rất tốt, ngươi đã nắm giữ cơ bản yếu lĩnh.
Sau đó chính là không ngừng luyện tập cùng cảm ngộ.
Chân chính xử lý, nấu ăn, đại sư, cần dùng một đời thời gian đến theo đuổi hoàn mỹ.
Ta rõ ràng, Liu Stapper tiên sinh.
Sản gì nghiêm túc gật gật đầu.
Ta sẽ tiếp tục cố gắng.
Trong phòng ăn, băng hải tặc mũ rơm các thành viên ngồi vây quanh ở bàn lớn bên, chờ đợi sản gì tác phẩm mới.
Không biết sản gì lần này sẽ làm cái gì xử lý, nấu ăn.
Ở sộp tò mò nói.
Nhất định ăn thật ngon.
Vì đã bắt đầu chảy nước miếng.
Sản gì xử lý, nấu ăn, vốn là rất lợi hại, hiện tại lại có danh sư chỉ đạo, khẳng định càng tốt.
Ta cũng rất chờ mong.
Chương 406, được ích lợi không nhỏ.
Chương 406, được ích lợi không nhỏ.
Robin mỉm cười nói.
Ngày mai buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, gió biển nhẹ nhàng.
Vì sáng sớm liền từ tạc sản Sùn Nhi lên nhảy xuống, chuẩn bị đến Mỹ thực trên đảo tiếp tục thám hiểm.
Tạc trời mặc dù nghe nạ Mỹ cùng Robin mạo hiểm trải qua, nhưng chính hắn vẫn không có cố gắng ở trên cái đảo này đi một vòng.
Ta đi trên đảo nhìn có hay không cái gì thú vị đồ vật.
Vì hưng phấn hướng về các bạn bè phất tay.
Có phát hiện gì ta sẽ trở về nói cho mọi người.
Vì, cẩn thận một chút.
Nạ Mỹ ở trên thuyền nhắc nhở.
Đừng chạy đến quá xa, cũng không nên chọc phiền phức.
Biết rồi.
Vì cũng không quay đầu lại chạy hướng về hòn đảo nơi sâu xa.
Mỹ thực đảo tuy rằng không lớn, nhưng địa hình rất thú vị. Có rừng rậm, gò núi cùng dòng suối nhỏ.
Vì một đường nhảy nhảy nhót nhót, thưởng thức trên đảo phong cảnh.
Nơi này thật không tệ a.
Hắn bỏ đến một cái trên sườn núi, quan sát toàn bộ hòn đảo.
Không khí rất tươi mát, hơn nữa rất yên tĩnh.
Giữa lúc Phi chuẩn bị tiếp tục thăm dò thời điểm, một cái quen thuộc mà thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
Nhóc mũ dâm Phi,
đã lâu không gặp.
Phi đột nhiên xoay người, chỉ thấy một cái thân cao tiếp cận 3 mét cao to nam nhân đang đứng ở cách đó không xa.
Nam nhân mặc sẫm màu áo khoác, chân trái là tay chân giả, trên mặt có mấy vết sẹo.
Khiến người chú ý nhất là xung quanh thân thể của hắn tỏa ra từng trận hàn khí.
À ảo kỳ gì?
Luffy trận to hai mắt.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Ngươi tới chính là tiền hải quân đại tướng ảo kỳ gì cụ dạn, hiện tại băng hải tặc dâu đen thành viên.
Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi.
Ảo kỳ gì nói mà không có biểu cảm gì nói.
Không nghĩ tới sẽ ở nơi như thế này gặp phải các ngươi băng hải tặc bũ rơm.
Đi ngang qua.
Luffy nghi hoặc mà nhìn hắn.
Ngươi hiện tại không phải dâu đen tên kia thủ hạ sao?
Tới nơi này làm gì?
Này chuyện không liên quan tới ngươi.
Ảo kỳ gì ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng.
Có điều nếu gặp phải, liền không thể cho các ngươi dễ dàng như vậy rời đi.
Dù sao, các ngươi hiện tại nhưng là chính phủ thế giới một toàn vẹn.
Nói, ạ kỳ gì giơ lên tay phải.
Thời đại băng hà.
Mãnh liệt hàn khí từ trong tay hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem xung quanh mặt đất cùng thực vật đông thành khối băng.
Vì nhanh nhẹn nhảy ra, tránh thoát lần này công kích.
Này này, chúng ta lại không có trêu chọc ngươi.
Vì bất mãn mà hô.
Tại sao đột nhiên công kích ta?
bởi vì ngươi là hải tặc, ta hiện tại cũng là hải tặc.
Ả Kỳ Di lạnh nhạt nói.
Lập trường không giống, đương nhiên phải chiến đấu. Hơn nữa, lần trước ở vạ tờ sẽ vẫn sổ sách còn không tính rõ ràng đây. Lần kia là chính ngươi muốn bắt chúng ta. Vì cũng không cam lòng yếu thế. Hơn nữa cuối cùng không phải chính ngươi thả chúng ta đi sao? Đó là bởi vì các ngươi lúc đó vẫn không có uy hiếp đến thế giới cân bằng.
Ả Kỳ Di ánh mắt trở nên sắc bén.
Nhưng hiện tại không giống, các ngươi tồn tại đã trở thành không yên tĩnh nhân tố.
Cao su, hỏa tiễn.
Vì không nghĩ nói nhảm nữa, trực tiếp phát động công kích.
Quả đấm của hắn cao tốc bay về phía Ả Kỳ Di, nhưng Ả Kỳ Di chỉ là ung dung nghiêng người tránh thoát.
Bạo chí trùy.
Ả Kỳ Di phản kích, từ trong miệng phun ra lạnh lẽo hàn khí.
Vì bị hàn khí đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bắt đầu kết băng.
Đáng ghét.
Vì dùng sức tránh thoát khối băng, nhưng động tác rõ ràng trở nên chậm chạp.
Ngươi công kích vẫn là như thế đơn điệu.
Ả Kỳ Di bình luận.
Chỉ dựa vào man lực là thắng không được ta.
Vậy ta liền để ngươi nhìn ta một chút mới học chiêu thức.
Vì hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu bành trướng.
Lẽ ở bốn, đàn hồi người.
Vì thân thể trở nên càng cường tráng, da rẻ hiện ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy.
Bất sổ cụ Hạ Kỳ bao trùm hắn cánh tay cùng chân.
Ồ, có tiến bộ.
Ả Kỳ Di thoáng nhắc lên hứng thú.
Vậy ta cũng hơi nghiêm túc một chút đi.
Khối băng, lưỡng cơn mâu.
Ả Kỳ Di chế tạo ra hai cái to lớn băng mâu, hướng về Phi ném mạnh mà đi.
Cao su, sư tử hỏa tiễn.
Vì nắm đấm mang theo mạnh mẽ Hạ Kỳ cùng co giãn, đánh nát băng mâu.
Vỡ vụn khối băng văng từ phía, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh.
Cao su, tê giác súng trái phá.
Vì thừa cơ phát động liên tiếp công kích, nắm đấm như giọt mưa giống như rơi vào Ả Kỳ Di.
Nhưng Ả Kỳ Di tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, hắn không ngừng chế tạo tường băng để ngăn cản công kích.
Đồng thời, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện tảng lớn tầng băng, hạn chế phi di động.
Khối băng, phân cách.
Ả Kỳ Di phất tay chế tạo ra sắc bén dao băng, cắt về phía phi thân thể.
Vì dùng bật sổ cụ Hạ Kỳ cứng hóa thân thể, miễn cưỡng ngăn trở công kích.
Nhưng dao băng hàn khí vẫn để cho hắn cảm thấy uy hiếp.
Lạnh quá a.
Vì một bên chiến đấu một bên đoán giận.
Ngươi năng lực này thực sự là chán ghét.
Đây chính là hệ tự nhiên trái ác quỷ sức mạnh.
Ả Kỳ Di một bên công kích vừa nói.
So với hai năm trước, ngươi xác thực biến mạnh không ít,
nhưng còn chưa đủ.
Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ sườn núi đều bị sự công kích của bọn họ lan đến.
Một bên là trời đất ngập tràn băng tuyết, một bên là phá toái nham thạch.
Mãnh liệt chiến đấu tiếng vang truyền khắp toàn bộ Mỹ thực đảo.
Cùng lúc đó, ở biển chi vị trong phòng ăn,
âm thanh này
chính đang học tập xử lý nấu ăn. Sản Di đột nhiên dừng hạ xuống động tác trong tay,
hình như là chiến đấu âm thanh.
Liệu Stavơ cũng nghe được xa nổ vang,
đúng là chiến đấu âm thanh, hơn nữa quy mô không nhỏ.
Có thể hay không là vì gặp phải phiền phức.
Sản Di lo lắng nói.
Hắn sáng sớm hôm nay đi ra ngoài thám hiểm.
Ta đi xem tình huống.
Liệu Stavơ thả xuống trong tay đồ làm bếp.
Nếu như thật sự có nguy hiểm, chúng ta không thể ngồi coi mặc kệ.
Tại trên tàu sản Sunny, cái khác mũ rơm đoàn thành viên cũng nghe được chiến đấu âm thanh.
Cái này động tĩnh
là phi ở chiến đấu.
Sozo lập tức đứng lên.
Hơn nữa đối thủ rất mạnh,
chúng ta đi hỗ trợ.
Nami cũng rất lo lắng,
vì một người có thể ứng phó không được.
Các loại
bố xạ li nổ như mày.
Cái này hàn khí
là cụ dạn.
Hắn cảm nhận được từ hòn đảo nơi sâu xa truyền đến mãnh liệt hàn ý cụ dạn.
Ngươi là nói ảo kỳ gì?
Robin kinh ngạc hỏi.
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Không biết, nhưng khẳng định không chuyện tốt.
Bố xạ li nổ vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Chúng ta nhất định phải lập tức đi tới.
Tất cả mọi người lập tức hành động lên, hướng về chiến đấu âm thanh truyền đến phương hướng phóng đi.
Ở chiến đấu hiện trường, vì cùng Ảo Kỳ Dị quyết đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn.
Toàn bộ sườn núi bị chia làm hai cái thế giới, một bên là vì nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt, một bên khác là Ảo Kỳ Dị lạnh lẽo cùng lý trí.
Cao su, đại viên vương súng.
Vì phát sinh hắn công kích mạnh nhất một trong.
To lớn nắm đấm mang theo uy lực khủng bố đập về phía Ảo Kỳ Dị.
Khối băng, vũ khí cùng.
Ảo Kỳ Dị cũng không cam lòng yếu thế, chế tạo ra to lớn khối băng vũ khí đòn đánh.
Hai nguồn sức mạnh va chạm trong nháy mắt, sản sinh đả kích cường liệt sóng.
Xung quanh cây cối bị nổ tận gốc, mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn.
Không sai công kích.
Ảo Kỳ Di lùi lại mấy bước, nhìn bị đánh nát khối băng.
Nhưng còn chưa đủ.
Kỳ băng hạ.
Ảo Kỳ Di phát động phạm vi lớn công kích, toàn bộ chiến trường bắt đầu nhanh chóng kết băng.
Vì cảm thấy hành động càng ngày càng khó khăn, thở ra khi đều biến thành xương trắng.
Đáng ghét.
Tiếp tục như vậy không được.
Vì cắn chặt hàm răng, bắt đầu xúc tích sức mạnh.
Ghé ở bốn, xe tàng người.
Vì thân thể phát sinh lần nữa biến hóa, trở nên càng thêm êm dịu cùng kiên cố.
Hắn như một cái to lớn cao su cầu như thế đạn hướng Ảo Kỳ Di.
Cao su, pháo.
Mạnh mẽ lực xung kích đánh trúng rồi Ảo Kỳ Di, đem hắn đánh bay mấy chục mét.
Nhưng Ảo Kỳ Di trên không trung điều chỉnh tư thế, vững vàng mà rơi trên mặt đất.
Thú vị chiêu thức.
Ảo Kỳ Di vô vỗ cho đuổi trên y phục.
Nhưng ngươi tiêu hao thể lực so với ta nhiều hơn.
Xác thực, vì đã bắt đầu thở mạnh.
Lẽ ở bốn tiêu hao rất lớn, mà Ảo Kỳ Di xem ra còn rất dễ dàng.
Ngay ở hai người chuẩn bị tiếp tục thời điểm chiến đấu, một cái bóng người màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện ở trong bọn họ.
Đủ, cụ giản.
Buộc xã Lino đứng ở giữa hai người, hai tay thả ở trong túi.
Ở nơi như thế này chiến đấu sẽ lan đến người vô tội.
Buộc xã Lino Ảo Kỳ Di nhìn mình trước đồng sự, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Ngươi quả nhiên cùng những này hải tặc cùng nhau.
Bọn họ là đồng bọn của ta.
Buộc xã Lino bình tĩnh nói.
Ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn bọn họ.
Ừ, ngươi thay đổi.
Ảo Kỳ Di cười lạnh nói. trước đây ngươi cũng sẽ không vì hải tặc ra mặt. Ngươi đều là sẽ thay đổi. Bốp xạ lì nổ hồi đáp. Ngươi không cũng vậy sao? Đang lúc này, cái khác mũ rơm đoàn thành viên cũng chạy tới hiện trường. Phi, ngươi không sao chứ? Cọp tơ lập tức chạy hướng về Phi, kiểm tra thương thế của hắn. Ta không có chuyện gì. Phi tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Cái tên này so với trước đây càng mạnh hơn. À ảo kỳ gì? Sô dồ nắm chặt chôi đao. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta nói, chỉ là đi ngang qua. À kỳ gì nhìn chung quanh tất cả mọi người tại chỗ. Không nghĩ tới băng hải tặc mũ rơm lại cùng tiền hải quân đại tướng hợp tác. Đúng là miệng mai a. Cú giản, ngươi nhiệm vụ là cái gì? Bốp xạ Lino trực tiếp hỏi. Dâu đen phái ngươi tới nơi này làm gì? À kỳ gì trầm mặt một hồi, sau đó nói, ta đang tìm kiếm một vài thứ. Món đồ gì? Này không phải ngươi nên biết. À kỳ gì ngữ khí trở nên càng lạnh lùng. Có điều, ta có thể nói cho các ngươi một chuyện. Dâu đen gần nhất động tác rất nhiều lần, đang tìm một ít cổ đại bí mật. Nếu như các ngươi không nghĩ gây phiền toái, tốt nhất cách vùng biển này xa một chút. Nghe nói như thế, Robin nhịp tim tăng nhanh. Nàng nhớ tới ngày hôm qua ở trong hang phát hiện lịch sử chính văn. Lẽ nào dâu đen cũng đang tìm kiếm cổ đại binh khí manh mối? Cổ đại bí mật? Nami nghi hoặc mà hỏi. Có ý gì? Ý tứ chính là, vùng biển này chẳng mấy chốc sẽ trở nên không yên ổn. À kỳ gì xoay người chuẩn bị rời đi. Ta khuyên các ngươi mau chóng rời khỏi, không muốn cuốn vào phiền phức không tất yếu. Các loại. Luffy hô. Chúng ta chiến đấu còn không kết thúc đây. Hôm nay tới đây thôi đi. À kỳ gì cũng không quay đầu lại nói rằng. Ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hơn nữa, nếu như thật muốn phân ra thắng bại, chúng ta khả năng muốn đánh tới 3 ngày 3 đêm. Nói như vậy, chẳng tốt cho ai cả. Nói xong, à kỳ gì bóng người liền biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Chỉ để lại đầy đất khối băng cùng dấu vết hư hại, chứng minh mới vừa sát thực phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Đáng ghét. Nhường hắn chạy. Luffy không cam lòng giơ quả đấm. Ta còn muốn cùng hắn lại đánh một trận đây. Luffy, ngươi không sao chứ? Sản gì cùng Vista vợ cũng chạy tới hiện trường. Chúng ta nghe đến chiến đấu âm thanh, rất lo lắng. Ta không có chuyện gì. Luffy hoạt động một chút thân thể. Có điều tên kia sát thực rất mạnh, so với 2 năm trước càng lợi hại. Cú giản. Hắn hiện tại đến cùng đang suy nghĩ gì? Bục xã Lino nhìn ạ kỳ gì phương hướng ly khai, rơi vào trầm tư. Hắn nói dâu đen đang tìm kiếm cổ đại bí mật, này không phải tin tức tốt gì. Bục xã Lino tiên sinh. Robin đi tới bên cạnh hắn. Ngài cảm thấy ạ kỳ gì nói tin được không? Cú giản tuy rằng lập trường phức tạp, nhưng hắn sẽ không nói dối. Bục xã Lino nghiêm túc nói. Nếu như hắn nói dâu đen đang tìm kiếm cổ đại bí mật, vậy thì nhất định là thật. Điều này có ý vị gì? Nami lo lắng hỏi. Mang ý nghĩa chúng ta khả năng muốn sớm rời đi nơi này. Bục xã Lino nhìn mọi người nói. Nếu như dâu đen thật ở vùng biển này hoạt động, chúng ta tiếp tục dừng lại liền quá nguy hiểm. Tại sao? Luffy không hiểu hỏi. Chúng ta lại không sợ dâu đen. Luffy, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Bục xã Lino kiên nhẫn giải thích. Băng hải tặc dâu đen thực lực rất mạnh, hơn nữa mục tiêu của bọn họ khả năng cùng chúng ta có xung đột. Nếu như thật phát sinh quy mô lớn chiến đấu, trên cái đảo này vô tội cư dân sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, chúng ta hiện tại còn không phải cùng dâu đen đối kháng chính diện thời điểm. Nghe được Bục xã Lino phân tích, mọi người đều rơi vào trầm tư. Xác thực, nếu bị nhất thời khí phách mà nhường người vô tội bị thương tổn, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vậy chúng ta lúc nào rời đi? Nami hỏi. Càng nhanh càng tốt. Bục xã Lino hồi đáp. Tốt nhất là ngày hôm nay liền đi. Thế nhưng sản gì học tập của tờ lo lắng nhìn sản gì? Không sao. Sản gì khoát tay áo một cái. Liệu Stạ vợ tiên sinh đã dạy ta rất nhiều trọng yếu kỹ xảo. Còn lại chính là luyện từ tập cùng lĩnh ngộ. Hơn nữa, xử lý, nấu ăn, học tập là vĩnh viễn không có điểm dừng, không để ý này một ngày 2 ngày. Liệu Stạ vợ cũng gật đầu. Sản gì nói đúng. Chân chính xử lý, nấu ăn, tài nghệ cần ở trên thực tế không ngừng tôi luyện. Ta đã đem quan trọng nhất lý niệm truyền thụ cho hắn, quãng đường còn lại muốn chính hắn đi. Cảm ơn ngài, Liệu Stạ vợ tiên sinh. Sản gì thật sâu bái một cái. Mấy ngày nay học tập nhường ta được ích lợi không nhỏ. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ lại đến bái phòng ngài. Ta cũng rất chờ mong nhìn thấy ngươi thành tựu tương lai. Liệu Stạ vợ vui mừng cười nói. Nhớ kỹ, xử lý, nấu ăn, tinh thần là vô tư kính dâng. Dùng ngươi xử lý, nấu ăn, cho càng nhiều người mang đến hạnh phúc đi. Liên như vậy, băng hải tặc mũ rơm quyết định sớm kết thúc ở mỹ thực đảo dừng lại. Trở lại tặc sản Sunny sau, mọi người bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị xuất phát. Thật đáng tiếc, vốn còn muốn ở đây nhiều chơi mấy ngày. Vì có chút tiếc nuối nói rằng. Chương 407, chúng ta là hải tặc. Chương 407, chúng ta là hải tặc. Có điều có thể cùng ạ kỳ gì đánh một trận cũng rất thú vị. Cái tên nhà ngươi. Nami lắc đầu bất đắc dĩ. Mới vừa kém chút bị thương, còn nói thú vị. Đúng rồi, Robin. Bục xã Lino đi tới Robin bên người. Ngươi ngày hôm qua ở trong hang phát hiện những kia tin tức, nhất định phải cẩn thận bảo quản. Nếu như thật cùng dâu đen mục tiêu có quan hệ, liền càng không thể nhường bọn họ biết rồi. Ta rõ ràng. Robin nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ cẩn thận xử lý. Như vậy, chúng ta cái kế tiếp chỗ cần đến là nơi nào? Phở giả chỉ do hỏi. Nami mở ra hải đồ, cẩn thận nghiên cứu đường biển. Căn cứ lọc bỏ sở chỉ về, cái kế tiếp hòn đảo hẳn là nơi này. Nàng chỉ vào hải đồ lên một cái điểm. Ngay xuân đảo, nghe tên liền rất ấm áp dáng vẻ. Hơn nữa cách nơi này không tính quá xa, đại khái 3 ngày liền có thể đến. Ngày xuân đảo sao? Vì con mắt sáng lên. Nghe tới rất thú vị. Nói không chắc có gì vui mạo hiểm chờ chúng ta. hy vọng là an toàn mạo hiểm. Nạp Mỹ cười khổ nói, chúng ta đã gặp phải quá nhiều nguy hiểm, chuẩn bị công tác rất nhanh liền hoàn thành. Mỹ thực đảo các cư dân đều đi tới cảng vì bọn họ tiễn đưa. Cảm ơn các ngươi giúp chúng ta giải quyết động vật biển uy hiếp. Đảo dân nhóm cảm kích nói, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên các ngươi ân tình. Không cần khách khí. Lý vẫy tay từ biệt. Nếu như sau đó gặp lại phiền phức, bất cứ lúc nào tới tìm chúng ta. Liệu Stavro cũng tới đến cảng. Sanji, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi đồ vật. Hắn cuối cùng dặn dò, để tâm đi làm xử lý, nấu ăn, nhường càng nhiều người cảm nhận được hạnh phúc. Ta nhất định sẽ. Sanji trịnh trọng hứa hẹn. Tào Sản Sunni chậm rãi chạy cách Mỹ thực đảo cảng. Đảo dân nhóm ở bên bờ vây tay từ biệt, mãi đến tận thuyền biến mất ở trên mặt biển. Ở trên thuyền, buộc xã Lino đứng ở đuôi thuyền, nhìn dần dần đi xa Mỹ thực đảo. Cú Dạn, ngươi đến cùng ở kế hoạch cái gì? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. À, kỳ gì xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn nhất định có cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Mà nhiệm vụ này rất khả năng cùng cổ đại binh khí có quan hệ. Nếu như Dâu Đen thật đang tìm kiếm cổ đại binh khí manh mối, như vậy thế giới cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có một hồi càng to lớn hơn báo táp chờ đợi bọn họ. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tốt những hải tử này. Buộc xã Lino ở trong lòng yên lặng xin thề, tuyệt không thể nhường bọn họ bị thương tổn. Màn đêm buông xuống, Tào Sản Sunni ở bình tĩnh trên mặt biển đi. Trong khoang thuyền, mọi người từng người vội vàng chính mình sự tình. Sau 3 ngày buổi chiều, Tào Sản Sunni rốt cục đến ngày xuân đảo. Xa xa nhìn tới, hòn đảo này lại như tên của nó như thế, tràn ngập mùa xuân khí tức. Toàn bộ hòn đảo bị màu xanh lục thực bị che kín, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây tung ở khu rừng rậm rạp lên, hình thành loang lổ quang ảnh. Trong gió biển bay tới từng trận mùi hoa, để cho lòng người vui vẻ. Hoa, thật là đẹp đảo. Nạp Mỹ đứng ở mũi tàu, hít vào một hơi thật dài. Không khí thật trong lành, hơn nữa còn có mùi hoa. Quả thật rất đẹp đây. Robin cũng bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Hoàn cảnh như vậy rất thích hợp nghỉ ngơi lấy sức. Vì đã không thể chờ đợi được nữa muốn lên bờ. Nhanh lên một chút cặp bờ đi. Ta muốn đi trên đảo nhìn. Nơi đó thực vật xem ra rất tươi tốt. Có thợ hưng phấn nói. Nói không chắc có thể tìm tới một ít quý giá dược thảo. Ta cũng nghĩ thu thập một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Sanji vừa quan sát hòn đảo vừa nói. Những tiêu cây ăn quả xem ra rất tốt. Tào Sản Sunni chậm rãi đi tới hòn đảo cảng. Nhưng khiến người bất ngờ là, cảng không có một bóng người. Kỳ quái, tại sao không có người? Ở sộp dùng kính viễn vọng quan sát kỹ. Nơi này nên có cảng phương tiện mới đúng. Xác thực, cảng có hoàn chỉnh bến tàu cùng một ít kiến trúc, nhưng không nhìn thấy bất luận người nào hình bóng. Thậm chí ngay cả thuyền đánh cá đều không có bỏ neo. Có thể hay không là cư dân đều chuyển đi? Thờ giả chỉ nghi ngờ nói. Vẫn là nói đây là một cái đảo không người. Không đúng. Nạp Mỹ cẩn thận kiểm tra hải đồ. Căn cứ ghi chép, nơi này nên có một trấn nhỏ. Nhân khẩu có chừng mấy ngàn người. Thuyền cập bờ sau, mọi người cẩn thận từng ly từng tí một dưới đất thuyền. Cảng kiến trúc tuy rằng không có một bóng người, nhưng xem ra được bảo dưỡng rất tốt. Bến tàu cũng rất sạch sẽ, không có bỏ đi dấu hiệu. Xem ra không giống như là bị bỏ hoang. Sô dầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Càng như là cư dân tạm thời rời đi. Vậy chúng ta trước tiên đi trong trấn xem một chút đi. Lý đề nghị. Nói không chắc có thể tìm tới đầu mối gì. Đoàn người dọc theo cảng đá kính hướng về hòn đảo nội địa đi đến. Hai bên đường lớn đủ loại các loại hoa cỏ cây cối, muôn hồng nghìn tía, hoa khoe màu đua sắc, đẹp không sao tả xiết. Nơi này thực vật thực sự là phong phú a. Robin vừa đi vừa quan sát ven đường thực vật. Rất nhiều đều là ta chưa từng thấy giống. Đúng đấy, hơn nữa dài đến đặc biệt tươi tốt. Thơ giả chỉ cũng chú ý tới điểm này. Cảm giác nơi này thực vật so với những nơi khác lớn hơn không ít. Xác thực, ngày xuân trên đảo thực vật dị thường tươi tốt. Cây cối cao to kiên cường, đóa hoa khổng lồ tươi đẹp, liền ngay cả phổ thông cỏ dại đều dung mạo so với nơi khác tươi tốt rất nhiều. Trong không khí tựa hồ có cái gì đặc thù thành phần. Có tự dùng mũi cẩn thận ngửi. Nhưng thực vật dài đến cực kỳ tốt. Quản nó đây. Vì cười toe toét nói rằng. Ngược lại xem ra rất đẹp là được. Đi khoảng chừng 20 phút, bọn họ đi tới trên đảo trấn nhỏ. Nhưng khiến người kinh ngạc là, thôn trấn đồng dạng không có một bóng người. Đường phố sạch sẽ, phòng ốc bảo dưỡng tốt đẹp, nhưng chính là không nhìn thấy bất kỳ cư dân. Quá kỳ quái. Nạp Bỉ nhíu mày. Nơi này rõ ràng có đã từng có người ở dấu vết, nhưng người đều đi đâu? Ta đi trong phòng nhìn. Sozo đẩy ra một tấm cửa phòng đi vào. Trong phòng đồ dùng trong nhà bày ra chỉnh tề, trên bàn ăn thậm chí còn thả không ăn xong đồ ăn. Nhưng đồ ăn đã biến chất mốc meo. Nhìn giống là đột nhiên rời đi. Sozo đi ra báo cáo. Hơn nữa nên có một quãng thời gian. Sẽ không gặp đến nguy hiểm gì. Có vẻ lo lắng nói. Chúng ta có muốn hay không giúp bọn họ tìm xem. Trước tiên ở trên trấn đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Bốp xã Lino đề nghị. Mọi người phân công nhau ở trong trấn tìm đòi, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm đến bất kỳ cư dân tung tích. Chỉ ở chính giữa thôn trấn trên quảng trường phát hiện một khối bảng thông báo. Nhưng bảng thông báo lên chữ viết đã bị thực vật bao trùm, thấy không rõ lắm nội dung. Tính, chúng ta đi trên đảo những nơi khác xem một chút đi. Vì hơi không kiên nhẫn. Nói không chắc các cư dân đều ở chỗ khác. Vậy chúng ta đi rừng rậm bên trong thám hiểm đi. Ở sộp chỉ vào thôn trấn phía sau khu rừng rậm đạp. Nơi đó thực vật xem ra rất thú vị. Đoàn người rời đi trấn nhỏ, hướng đi hòn đảo trung ương rừng rậm. Càng đi rừng rậm nơi sâu xa đi, thực vật liền càng rậm rạp. Cao to cây cối che kín bầu trời, các loại dây leo quấn quanh ở đồng thời, hình thành màu xanh lục mê cung. Nơi này thật giống nhiệt đới rừng mưa. Robin thở dài nói, thực vật tính đa dạng phi thường phong phú. Đúng đấy, hơn nữa đều dài đến đặc biệt lớn. Thơ ra chỉ nhìn một đóa to lớn đóa hoa. đóa hoa này so với ta mặt đều lớn, cẩn thận một chút. Bố Xạ Lino nhắc nhở. Loại này dị thường tươi tốt thực vật khả năng có vấn đề. Nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, dị biến liền phát sinh. Phở giả chỉ mới vừa quan sát cái kia đóa lớn hoa đột nhiên trương nở hoa mảnh, lộ ra bên trong lít nha lít nhít răng nanh.
Cái gì?
Phở giả chỉ sợ hết hồn, vội vàng lùi về sau. Nhưng đóa hoa kia đã cắn về phía cánh tay của hắn. Cường tay phải. Phở giả chỉ tay phải biến thành đại pháo, đối với hoa ăn thịt người nổ súng.
Vâng.
Hoa ăn thịt người bị nổ thành nát tan, màu xanh lục chất lỏng văng từ phía. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Xung quanh thực vật bắt đầu kịch liệt đung đưa, phản phất bị món đồ gì làm tức giận. Thô to dây leo từ mặt đất chui ra, hướng về mọi người kéo tới. Một ít nhìn như phổ thông cây cối cũng bắt đầu di động, thô to cảnh cây như roi giống như đánh hướng về bọn họ. Tình huống thế nào? Nạp bị cả kinh kêu lên. Những thực vật này làm sao sẽ công kích người? Mọi người cẩn thận. Sô dô lập tức rút đao ra đến. Tam đao lưu, ô nhỉ đi gì? Ánh đao của hắn trước qua, đem mấy cây kéo tới dây leo chặt đứt. Nhưng càng nhiều thực vật từ bốn phương tám hướng tuôn lại đây. Cao su, hỏa tiễn. Vì nắm đấm đánh trúng rồi một gốc cây công kích cây, đem nó đánh đến đung đưa không ngừng. Nhưng cây cối lập tức dùng càng nhiều cành tiến hành phản kích. Ác ma phong cước, thịt đầu sạc kích. Sản gì thiêu đốt hỏa diễm chân đá hướng về một đoàn kéo tới bụi gai. Hỏa diễm đem bụi gai thiêu hủy, nhưng lập tức liền có mới thực vật bù đắp. Những thực vật này số lượng quá nhiều. Ở sộp một bên dùng cung công kích một bên hô. Hơn nữa thật giống càng đánh càng nhiều. Xác thực, bọn họ chém đứt một cái dây leo, liền sẽ có hai cái mới mọc ra đến. Giẫm chết một đóa hoa ăn thịt người, phu cận liền sẽ bốc lên càng nhiều đóa hoa. 20 vòng hoa, cán giết. Robin thử dùng năng lực khống chế thực vật, nhưng phát hiện những thực vật này sức mạnh lớn vô cùng. Nàng sinh ra cánh tay lại bị thực vật dây leo cuốn lấy, không cách nào tránh thoát. Không được, những thực vật này sức mạnh quá mạnh mẽ. Sấm sét thời tiết, lôi quang thương. Nạp bị phát sinh ý nạ dù mạ, chớp giật, công kích, điện giật hiệu quả đối với thực vật rất hữu hiệu. Nhưng rừng rậm bên trong thực vật thực sự quá nhiều, căn bản thanh lý không xong. Hình người biến hình, trọng lượng cường hóa. Cột tơ biến thành trọng lượng cường hóa hình thái, dùng to lớn móng dẫm nát mấy đóa hoa ăn thịt người. Nhưng lập tức liền có càng nhiều hoa ăn thịt người từ trong đất chui ra đến. Tiếp tục như vậy không được. Bố xã Lino rốt cục ra tay. Dạ xạ Kani no ma ga tama. Vô số đạo quang đạn bắn về phía xung quanh thực vật, mạnh mẽ lực công kích trong nháy mắt thanh lý ra một mảnh đất trống. Nhưng thực vật nhóm rất nhanh liền một lần nữa giải ra đi ra, hơn nữa tính chất công kích càng mạnh hơn. Xảy ra chuyện gì? Vì một bên chiến đấu một bên nghi hoặc nói rằng. Những thực vật này tại sao muốn công kích chúng ta? Ta cũng không hiểu. Robin thở hổn hển. Từ sinh vật học góc độ tới nói, thực vật sẽ không có loại này tính chất công kích. Ngay ở mọi người bị thực vật đại quân vây công thời điểm, rừng rậm nơi sâu xa truyền đến một tiếng nói giàn mua. Không nên thương tổn các con của ta. Âm thanh bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương. Các ngươi những này người ngoại lai, tại sao muốn phá hoại nơi này bình tĩnh? Ai đang nói chuyện? Sô dầu cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đi ra gặp mặt đi. Ta liền ở ngay đây. Ở giữa vùng rừng rậm một gốc cây khổng lồ cổ thụ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trên cây khô xuất hiện một tấm giàn mua khuôn mặt, chính tức giận chừng bọn họ. Một gốc cây biết nói chuyện cây. Ở sổ kiếp sợ há to miệng. Đây cũng quá thần kỳ đi. Ta là khu rừng rậm này thủ hộ giả. Cổ thụ tiếp tục nói. Ở đây sinh hoạt mấy trăm năm, nhìn những thực vật này bọn nhỏ trưởng thành. Nhưng là nhân loại các ngươi đều là muốn tới phá hoại quê hương của chúng ta. Các loại. Vì la lớn. Chúng ta không có muốn phá hoại nơi này ý tứ. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nói dối. Cổ thụ tức giận đung đưa cảnh. Tất cả nhân loại đều là nói như vậy. Các ngươi đầu tiên là nói chỉ là đi ngang qua, sau đó liền bắt đầu chặt cây cây cối, đào móc thổ địa. Cuối cùng đem nơi này biến thành một vùng phế tích. Những kia nguyên bản ở người ở chỗ này loại chính là làm như vậy. Nghe được cổ thụ, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi sự tình chân tướng. Thì ra là như vậy. Robin bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trên đảo cư dân là bị thực vật nhóm đánh đuổi. Bởi vì nhân loại quá độ khai phá, làm tức giận rừng rậm thủ hộ giả. Không sai. Cổ thụ tiếp tục tức giận nói. Bọn họ chém đứt ta cổ lão nhất bằng hữu, đào đi tầm bổ thổ địa khoáng vật. Thậm chí muốn đem cả tòa rừng rậm đều biến thành đồng ruộng. Ta không thể nhịn được nữa, không thể làm gì khác hơn là nhường các con của ta đem bọn họ đánh đuổi. Thế nhưng chúng ta thật không có ác ý. Nạp Mỹ thử giải thích. Chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta không tin bất luận nhân loại nào. Cổ thụ tiên quyết nói. Các ngươi đều cho ta rời đi hòn đảo này. Vĩnh viễn không muốn lại trở về. Nói, càng nhiều thực vật từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Lần này không chỉ có dây leo cùng hoa ăn thịt người, còn có sẽ di động đại thụ, sẽ phun ra nọc độc nấm, mọc ra xúc tu hải tạo các loại. Tình huống càng ngày càng nguy rồi. Sản dị một bên tránh né công kích vừa nói. Những thực vật này chủng loại quá nhiều. Hơn nữa chúng nó thật giống ở phối hợp với nhau. Xác thực, những thực vật này công kích rất có tổ chức tính. Dây leo phụ trách quấn quanh cùng hạn chế di động, hoa ăn thịt người phụ trách khoảng cách gần công kích, nấm phụ trách viễn trình nọc độc công kích. Thậm chí còn có một chút thực vật phụ trách trị liệu bị thương đồng bạn. Chúng nó phối hợp so với rất nhiều nhân loại quân đội đều muốn tốt. Sozo một bên chém giết thực vật một bên cảm thán. Vùng rừng rậm này thủ hộ giả thật không đơn giản. Mọi người không muốn phân tán. Bố Xạ Lino chỉ huy nói. Tụ tập cùng một chỗ, ta đến mở đường. Ở no mù dạ cù mòn not dù gì. Hắn triệu ra quan kiếm, không ngừng chém giết xung quanh thực vật. Nhưng thực vật số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa tái sinh năng lực rất mạnh. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị dây dưa đến chết. Nami lo lắng nói. Phải nghĩ biện pháp cùng cây kia cổ thụ đàm phán. Ta đến thử xem. vì một bên chiến đấu một bên la lớn. Này, đại thụ ra ra, chúng ta thật không phải người xấu, chúng ta là hải tặc, là đến mạo hiểm. Hải tặc, cổ thụ âm thanh bên trong mang theo càng nhiều phẫn nộ. Vậy thì càng không thể lưu các ngươi. Hải tặc so với người bình thường loại càng thêm tham lam cùng dã man. Không đúng, vì vội vàng phản bác. Chương 408, khôi phục sinh cơ. Chương 408, khôi phục sinh cơ. Chúng ta cùng cái khác hải tặc không giống nhau. Chúng ta xưa nay không sẽ phá hư quê hương của người khác, ngược lại sẽ bảo vệ những kia cần trợ giúp người. Nói hưu nói vượng. Cổ thụ không tin. Nhân loại các ngươi trong miệng chưa từng có nói thật. Đang lúc này, ông tợ đột nhiên la lớn, các loại. Chúng ta có thể chứng minh. Hắn biến trở về đáng yêu tiểu tuần lộc hình thái. Xem. Thuyền của chúng ta viên bên trong có động vật. Nếu như chúng ta đúng là người xấu, động vật sẽ nguyện ý cùng chúng ta ở một chỗ sao? Cổ thụ nhìn thấy ông tợ, động tác hơi hơi dừng lại một chút. Này đây là một con tuần lộc. Không sai. Ông tợ nỗ lực để cho mình có vẻ càng thêm đáng yêu. Ta là chiếc thuyền này bác sĩ. Chúng ta thuyền viên trong lúc đó lại như người nhà như thế. Hơn nữa chúng ta còn có một cái khảo cổ học gia. Robin cũng đứng dậy. Ta chuyên môn nghiên cứu lịch sử cổ đại, đối với tự nhiên và văn minh quan hệ rất có nghiên cứu. Ta biết quá độ khai phá đối nhau thái hoàn cảnh nguy hại. Chúng ta chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Cổ thụ trầm mặc một hồi, xung quanh thực vật công kích cũng hơi hơi dịu đi một chút. Liền coi như các ngươi không phải người xấu, ta cũng không thể tin tưởng. Hắn cuối cùng vẫn là kiên trì lập trường của chính mình. Ta đã bị nhân loại phản bội qua quá nhiều lần. Vì bảo vệ khu rừng rậm này, ta không thể tỏa bất kỳ nguy hiểm. Vậy chúng ta dùng hành động để chứng minh đi. Vì đột nhiên có một ý nghĩ. Nếu như chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề gì, ngươi liền tin tưởng chúng ta thế nào? Giải quyết vấn đề? Cổ thụ nghi hoặc mà hỏi. Vấn đề gì? Khẳng định có vấn đề gì? Vì tự tin nói. Không phải ngươi cũng sẽ không như thế phẫn nộ. Trừ chán ghét nhân loại, ngươi nhất định còn có cái khác buồn phiền đi. Cổ thụ lại trầm mặc một hồi. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Xác thực. Có một vấn đề quấy nhiễu ta rất lâu. Ở rừng rậm nơi sâu xa, có một khối bị ô nhiễm khu vực. Nơi đó thực vật đều sinh bệnh, hơn nữa bệnh tình đang không ngừng quyết tán. Nếu như trễ xử lý, cả tòa rừng rậm đều sẽ bị lây nhiễm. Nhưng lấy ta sức mạnh, không cách nào thanh trừ những kia ô nhiễm. Nghe nói như thế, cổ tự lập tức tinh thần tỉnh táo. Ô nhiễm? Ra sao ô nhiễm? Ta là bác sĩ, cũng có thể giúp đỡ được việc. Ngươi đồng ý giúp chúng ta? Cổ thụ có chút bất ngờ. Đương nhiên. Cổ tự nghiêm túc gật đầu. Trị bệnh cứu người là chức trách của thầy thuốc. Mặc kệ là nhân loại vẫn là thực vật. Cổ thụ nhìn cổ tự chân thành vẻ mặt, trong lòng địch ý hơi hơi giảm ít một chút. Vậy các ngươi đi theo ta. Thế nhưng nếu như các ngươi có bất kỳ ác ý hành vi, ta sẽ lập tức nhường hết thảy thực vật công kích các ngươi. Không thành vấn đề. Vì thoải mái đáp ứng rồi. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ở cổ thụ dẫn dắt đi, mọi người thâm nhập rừng rậm phúc địa. Xung quanh thực vật tuy rằng vẫn là rất cảnh giác, nhưng đã không lại chủ động công kích. Đi khoảng chừng nửa giờ, bọn họ đi tới một mảnh kỳ quái khu vực. Nơi này thực vật cùng những nơi khác hoàn toàn khác nhau. Cây cối khô héo biến thành màu đen, đóa hoa héo tàn mục nát, liền ngay cả thổ địa đều hiện ra không khỏe mạnh màu đỏ sậm. Trong không khí tràn ngập một loại mùi gây mũi. Nơi thật là đáng sợ. Nami che mũi nói. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Đây chính là bị ô nhiễm khu vực. Cổ thụ bi thương nói rằng. Từ 3 tháng trước bắt đầu, nơi này thực vật liền bắt đầu sinh bệnh. Hơn nữa bệnh tình đang không ngừng quyết tán, ta đã mất đi rất nhiều bằng hữu. Cổ thụ lập tức bắt đầu kiểm tra những kia sinh bệnh thực vật. Những này bệnh trạng. Rất giống là chúng độc. Hắn quan sát kỹ thực vật rụt cả rủ hạ con. Hơn nữa là một loại rất mãnh liệt độc tố. Độc tố. Robin cũng đi tới kiểm tra. Có thể hay không là có món đồ gì ô nhiễm thổ địa. Đang lúc này, Phở Già chỉ ở cách đó không xa phát hiện cái gì. Mọi người mau đến xem. Hắn chỉ vào trên mặt đất một cái to lớn hố. Nơi này có cái rất sâu động. Mọi người vây qua đi kiểm tra, phát hiện đó là một cái nhân công đào móc hầm mỏ. Cửa động xung quanh rải rác một ít dị sắt công cụ cùng thiết bị. Đây là hầm mỏ. Buộc xã Lino quan sát tình huống chung quanh. Xem ra là trước cư dân đảo. Bọn họ ở khai thác món đồ gì, nhưng đảo được có độc khoáng vật. Cho nên mới tạo thành thổ địa ô nhiễm. Cổ thụ nghe được cái này phân tích, tức giận đung đưa cảnh. Chính là như vậy. Những kia nhân loại tham lam. Bọn họ vì khai thác khoáng thạch, liều lĩnh đào móc. Kết quả đào được độc mỏ vàng, ô nhiễm chỉnh khu vực. Hiện tại chúng ta biết nguyên nhân. Cổ thụ nói. Thế nhưng muốn làm sao thanh trừ những độc tố này đây? Đây quả thật là một vấn đề khó khăn. Thổ nhưỡng chúng độc tố đã thẩm thấu đến mức rất sâu, hơn nữa phạm vi rất lớn. Phổ thông phương pháp căn bản là không có cách thanh trừ. Ta có một ý tưởng. Robin suy nghĩ một lúc nói. Có thể chúng ta có thể lợi dụng thực vật bản thân tịnh hóa năng lực. Một số thực vật có hấp thu độc tố đặc tính, nếu như có thể tìm tới thích hợp giống ý nghĩ này không sai. Cổ thụ trong mắt lập lòe ánh sáng hy vọng. Ta xác thực biết một ít có thể tịnh hóa thổ địa thực vật. Thế nhưng cần đặc thù đào tạo phương pháp, hơn nữa cần rất nhiều dinh dưỡng. Dinh dưỡng vấn đề chúng ta đến giải quyết. Sản dị chủ động nói. Ta có thể phối chế các loại dịch dinh dưỡng. Ta cũng có thể giúp đỡ. Cổ tợ cũng tích cực hưởng ứng. Chế tác dược tề là của ta sở trường. Nhìn thấy mọi người thành tâm thực lòng muốn trợ giúp giải quyết vấn đề, cổ thụ trong lòng địch ý hoàn toàn tiêu tan. Các ngươi thật đồng ý trợ giúp ta. Đương nhiên. Vì vô bộ lực. Chúng ta giữ lời nói. Hơn nữa, bảo vệ hoàn cảnh cũng là chúng ta phải làm. Cổ thụ cảm động đến hầu như muốn khóc lên. Cảm ơn. Cảm tạ các ngươi mấy trăm năm qua, các ngươi là nhóm đầu tiên chân chính quan tâm rừng rậm nhân loại. Ngày mai, Cọp tờ đứng ở ô nhiễm khu vực biên giới, nghiêm túc quan sát những tia sinh bệnh thực vật. Làm băng hải tặc mũ rơm bác sĩ, hắn chưa bao giờ xử lý qua thực vật bệnh tật, nhưng y học cơ bản nguyên lý là tương thông. Đầu tiên ta cần xác định độc tố cụ thể thành phần. Cọp tờ lấy ra chính mình chữa bệnh công cụ, cẩn thận từng ly từng tí một thu thập thổ nhưỡng cùng thực vật hàng mẫu. Chỉ có hiểu rõ độc tố tính chất, mới có thể lập ra chính xác phương án trị liệu. Hắn đem hàng mẫu đặt ở kính hiển vi dưới quan sát kỹ, đồng thời dùng các loại thuốc thử tiến hành phân tích hóa học. Những độc tố này rất phức tạp. Cọp tờ nhíu mày. Không phải chỉ một có độc vật chất, mà là nhiều loại hỷ vị mẹ tổ cùng hóa học vật chất hỗn hợp thể. Có thủy ngân, chì, thạch tín, còn có một chút ta chưa từng thấy hóa chất. Cổ thụ lo lắng hỏi, điều này có ý vị gì? Rất khó trị liệu sao? Xác thực khá là phức tạp. Cổ thụ thành thật trả lời. Không giống độc tố cần không giống xử lý phương pháp. Hơn nữa những độc tố này đã thâm nhập thổ nhưỡng, ảnh hưởng thực vật bộ rễ. Vậy làm sao bây giờ? Nạp bị lo lắng hỏi thăm. Chúng ta còn có thể giúp đỡ bận điệu sao? Đương nhiên có thể. Cổ thụ trong mắt giấy lên đấu trí. Tuy rằng phức tạp, nhưng không phải không thể giải quyết. Ta cần muốn chế tác vài loại không giống chất giải độc, phân biệt nhằm vào không giống độc tố. Sau đó phối hợp đặc thù dịch dinh dưỡng, trợ giúp thực vật khôi phục khỏe mạnh. Cần chúng ta làm cái gì? Lý chủ động hỏi. Mỗi người đều muốn phát huy chính mình sở trường. Cổ tự bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Sanji, ta cần ngươi giúp ta phối chế các loại dịch dinh dưỡng. Thực vật cùng nhân loại như thế, sinh bệnh thời điểm cần bổ sung dinh dưỡng. Không thành vấn đề. Sanji lập tức đáp ứng. Phối chế dịch dinh dưỡng cùng làm xử lý, nấu ăn, nguyên lý gần như, ta am hiểu cái này. Robin, ta cần người giúp ta nghiên cứu những thực vật này sinh vật đặc tính. Cổ tự tiếp tục phân phối. Không giống thực vật đối với độc tố phản ứng không giống, cần phân biệt đối xử. Ta rõ ràng. Robin gật gật đầu. Ta sẽ điều tra mỗi loại thực vật tài liệu cặn kẽ. Fleur Giả Chỉ, ta cần một ít đặc thù thiết bị đến chế tác lượng lớn chất giải độc. Giao cho ta đi. Fleur Giả Chỉ vỗ vỗ bộ ngực. Ta có thể chế tạo bất kỳ người cần thiết bị. Ở xuống, ta cần ngươi chế tác một ít tinh vi công cụ, để dùng cho thực vật tiêm vào dược tề cùng đo đạc dược hiệu. Cái này đơn giản. Ở xuống tự tin nói. Tinh vi công tác là của ta điểm mạnh. Nami, ta cần ngươi khống chế khí trời. Cổ tự cuối cùng nói, thích hợp nhiệt độ cùng độ ẩm đối với thực vật khôi phục rất trọng yếu. Sozo cùng phỉ phụ trách thể lực công tác, đào móc, vận chuyển, bảo vệ các loại. Buộc xã lý nổ tiên sinh phụ trách tổng thể phối hợp cùng khẩn cấp xử lý. Nghe xong cổ tự sắp xếp, hết thảy mọi người hành động lên. Sanji thủ bắt đầu trước dịch dinh dưỡng phối chế công tác. Hắn ở rừng rậm bên trong thu thập các loại thiên nhiên khoáng vật chất cùng chất hữu cơ, thực vật cần đạm, lân, giáp các loại cơ bản nguyên tố dinh dưỡng. Sanji một bên công tác một bên giải thích. Nhưng sinh bệnh thực vật còn cần đặc thù nguyên tố vi lượng đến tăng cường sức đề kháng. Hắn đem các loại tài liệu dựa theo chính xác tỷ lệ hỗn hợp, chế ra vài loại không giống dịch dinh dưỡng. Loại này là cơ sở dịch dinh dưỡng, thích hợp phần lớn thực vật. Loại này tăng thêm ngoài ngạch kháng oxy hóa vật chất, có thể giúp chống đỡ kháng độc tố. Loại này chứa đặc thù chất xúc tác, có thể giúp phân giải hỷ vi mẹ tổ. Robin thì lại ở cổ thụ trợ giúp dưới, tỉ mỉ nghiên cứu mỗi loại thực vật đặc tính. Loại này là ngày xuân đảo đặc hữu bạc lá cây, đối với thủy ngân đặc biệt mất cảm. Loại này hồng hoa cỏ đối với chỉ tính chịu đựng khá mạnh, nhưng dễ dàng bị thạch tín thương tổn. Loại này lam cây mây có thể hấp thu thổ nhưỡng bên trong hỷ vi mẹ tổ, là thiên nhiên tịnh hóa thực vật. Nàng đem hết thể tin tức tỉ mỉ ghi chép xuống, vì là có tờ trị liệu cung cấp khoa học căn cứ. Thơ ra chỉ thì lại vội vàng chế tạo các loại thiết bị. Đầu tiên là loại cỡ lớn chất giải độc chế tạo trang bị. Hắn dùng tạp sản sùn nhì lên tài liệu, lắp ráp một bộ phức tạp hóa học thiết bị. Cái này có thể số lượng lớn chế tác chất giải độc, hiệu suất so với thủ công cao gấp 10 lần. Sau đó là thổ nhưỡng tịnh hóa trang bị. Hắn lại chế tạo một đài như loại cỡ lớn máy trộn bê tông như thế thiết bị. Có thể đem chất giải độc đều lẫn vào thổ nhưỡng bên trong, bảo đảm mỗi một tấc đất đều có thể được trị liệu. Ở sộp cũng không nhàn rỗi, hạn chế tác các loại tinh vi công cụ. Đây là thực vật ống trích, có thể trực tiếp đem dược tề chuyển vào thực vật cánh khô. Đây là độc tố máy kiểm tra, có thể nhanh chóng đo đạt thổ nhưỡng chúng độc tố nồng độ. Đây là thực vật khỏe mạnh dụng cụ giám sát, có thể thời gian thực quan sát thực vật khôi phục tình huống. Nami thì lại bắt đầu điều tiết địa phương khí hậu hoàn cảnh. Sớm xét thời tiết, ấm áp gió nhẹ. Nàng chế tạo ra ôn hòa gió ấm, điều tiết rừng rậm nhiệt độ. Nhiệt độ bây giờ vừa vẫn thích hợp thực vật sinh trưởng cùng dược vật hấp thu. Sau đó là độ ẩm điều tiết. Sấm sét thời tiết, mưa phùn thoải mái. Nhẹ nhàng mưa phùn bắt đầu bay lả tả, vì là khô giáo thổ địa bổ sung lượng nước. Vì cùng sổ rột thì lại phụ trách cực khổ nhất thể lực công tác. Cao su, máy đảo. Vì đưa cánh tay biến thành cái sẻng hình dạng, nhanh chóng đào móc bị ô nhiễm thổ nhưỡng. Tam đao lưu, thổ địa thu dọn. Sổ rột dùng đao chính xác cắt chém và bằng phẳng thổ địa, vì là đến tiếp sau trị liệu làm chuẩn bị. Buộc xã Lino thì lại ở một bên quan sát toàn cục, bất cứ lúc nào chuẩn bị xử lý đột phát tình huống. Mọi người phối hợp rất tốt. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Dựa theo tiến độ này, nên có thể thành công. Trải qua một ngày chuẩn bị công tác, cổ tự rốt cục bắt đầu chính thức trị liệu. Hắn mặc vào đặc chế phòng hộ phục, mang theo các loại chất giải độc đi tới ô nhiễm nghiêm trọng nhất khu vực. Đầu tiên xử lý này quả bạc lá cây. Cổ tự cẩn thận kiểm tra cây cối tình hình. Căn cứ đo lường, trong cơ thể nó thủy ngân hàm lượng vượt tiêu chuẩn 5 lần. Hắn dùng ở sộp chế tác ống trích, đem chuyên môn thủy ngân chất giải độc truyền vào thân cây. Loại này chất giải độc chứa đặc thù càng cua thuốc nước, có thể cùng thủy ngân kết hợp cũng đem sắp xếp ra. Đồng thời, hắn còn ở rễ cây xung quanh đổ vào sản dị phối chế dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng có thể tăng cường cây cối thay thế năng lực, gia tốc độc tố bài trừ. Sau đó là thổ nhưỡng xử lý. vì cùng sổ rồ sẽ bị ô nhiễm thổ nhưỡng đào ra, để vào phở giả chỉ chế tạo tịnh hóa trang bị bên trong. Trang bị đem chất giải độc cùng thổ nhưỡng đầy đủ hỗn hợp, trung hòa trong đó có độc vật chất. Thổ nhưỡng tịnh hóa hoàn thành. Phở giả chỉ giám sát trang bị vận hành. Độc tố nồng độ hạ xuống 80. Tịnh hóa sau thổ nhưỡng bị một lần nữa điền về, đồng thời gia nhập lượng lớn phân bón hữu cơ cùng hữu ích của nhóm. Những này hữu ích còn có thể giúp thổ nhưỡng khôi phục sinh thái cân bằng, phòng ngừa độc tố lại lần nữa tích lũy. Hiện tại trồng chọn tịnh hóa thực vật. Robin lấy ra một ít đặc thù thực vật hạt giống. Những này làm cây mây hạt giống có thể nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa có thể hấp thu thổ nhưỡng bên trong còn lại hỉ vị mẹ tổ. Chờ chúng nó sau khi lớn lên, lại đem hấp thu hỉ vị mẹ tổ bộ phận an toàn xử lý xong. Ở Na Mỹ tỉ mỉ điều tiết thích hợp khí hậu dưới, những này tịnh hóa thực vật rất nhanh liền nảy mầm sinh trưởng. Ngày thứ nhất trị liệu đạt được bước đầu hiệu quả. Được chữa trị bạc lá cây tuy rằng còn rất yếu ớt, nhưng lá cây màu sắc đã bắt đầu khôi phục. Thổ nhưỡng độc tố nồng độ cũng cực lớn hạ xuống. Quá tốt rồi. Cổ thụ kích động nói. Ta có thể cảm nhận được thổ địa chính ở khôi phục sinh cơ. Đây chỉ là bắt đầu. Có tờ lau mồ hôi nước. Muốn hoàn toàn thanh trừ có độc tố, còn cần càng nhiều thời gian. Hơn nữa không giống thực vật cần không giống phương pháp trị liệu. Chương 409, băng hải tặc mũ rơm. Chương 409, băng hải tặc mũ rơm. Trong mấy ngày kế tiếp, trị liệu công tác làm từng bước tiến hành. Mỗi sáng sớm, có tờ đều sẽ kiểm tra trước một ngày trị liệu qua thực vật, căn cứ chúng nó khôi phục tình huống điều chỉnh phương án trị liệu. Nay quả hồng hoa cỏ chỉ chúng độc khá là nghiêm trọng. Hắn quan sát kỹ thực vật bệnh trạng, cần tăng cường chất giải độc nồng độ, đồng thời bổ sung càng nhiều vitamin C. San Di lập tức điều chỉnh dịch dinh dưỡng phương pháp phối chế. Ta ở dịch dinh dưỡng bên trong gia nhập thiên nhiên vitamin C khởi nguồn, tỉ như cam quýt lấy ra vật. Như vậy đã an toàn lại hữu hiệu. Robin cũng đang không ngừng mà học tập cùng nghiên cứu. Ta phát hiện loại này nhiều đầm cây xương rồng đối với thạch tín có đặc thù sức đề kháng. Có thể lợi dụng nó gen đặc tính, trợ giúp cái khác thực vật tăng cường kháng độc năng lực. Phở giả chỉ thì lại ở sửa đổi không ngừng thiết bị. Ta cho tịnh hóa trang bị thêm trang tự động hệ thống phân tích. Hiện tại có thể căn cứ thổ nhưỡng độc tố loại hình, tự động lựa chọn thích hợp nhất chất giải độc. Ở số công cụ cũng càng ngày càng tinh vi. Cái này mới máy kiểm tra có thể đo lường đến càng lượng nhỏ độc tố. Độ chính xác tăng cao gấp 10 lần. Nạp bị mỗi ngày đều sẽ căn cứ thực vật cần điều tiết khí trời. Có lúc là ánh mặt trời ấm áp, có lúc là nhẹ nhàng nước mưa. Ngày hôm nay những này mới vừa nảy mầm tịnh hóa thực vật cần càng nhiều ánh mặt trời. Sấm sét thiên hảo, bầu trời trong trẻo. Vì cùng sổ rột thì lại gánh chịu càng ngày càng nhiều thể lực công tác. Theo trị liệu phạm vi mở rộng, cần phải xử lý thổ nhưỡng càng ngày càng nhiều. Cao su, siêu cấp đào móc. Vì khai phát ra chiêu thức mới, đào móc hiệu suất để cao thật lớn. Tam đao lưu, chính xác cắt chém. Sổ rột cũng có thể càng chính xác vị trí lý các loại địa hình phức tạp. Ở mọi người cộng đồng nỗ lực, ô nhiễm khu vực từng ngày thu nhỏ lại. Nguyên bản khô héo biến thành màu đen thực vật bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Xanh nhạt mầm non từ cành khô lên bút lên, tươi đẹp đóa hoa một lần nữa tỏa ra. Bị tịnh hóa thổ địa cũng khôi phục khỏe mạnh màu nâu, tỏa ra bùn đất mùi thơm ngát. Quá thần kỳ. Cổ thụ cảm động đến nước mắt chảy xuống. Ta cho rằng lĩnh viễn không nhìn thấy những hài tử này khôi phục khỏe mạnh. Này đều là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Có tờ khiêm tốn nói rằng, mỗi người đều phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng quá trình trị liệu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngày thứ 5 thời điểm, bọn họ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Không tốt. Ở sổ vội vàng chạy tới báo cáo. Ô nhiễm khu vực trung tâm xuất hiện tình huống dị thường. Mọi người lập tức chạy tới hiện trường, phát hiện nơi đó tình huống xác thực rất không thích hợp. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn màu đen vết ban, tỏa ra nồng nặc khí độc. Xung quanh mới vừa khôi phục khỏe mạnh thực vật lại bắt đầu khô héo. Đây là cái gì? Nạp Mỹ che mũi hỏi. Mùi vị quá khó nghe. Cổ tự lập tức bắt đầu đo lường. Độc tố nồng độ so với trước cao gấp 10 lần. Hơn nữa thành phần càng thêm phức tạp. Nơi này hẳn là độc tố đầu nguồn. Robin phân tích nói. Khả năng là hầm mỏ nơi sâu xa nhất, độc tố tập trung nhất địa phương. Theo xung quanh độc tố thanh trừ, nơi này áp lực giảm nhỏ, dẫn đến càng sâu tầng độc tố tuôn ra. Vậy làm sao bây giờ? Lý sốt ruột hỏi. Nếu như không xử lý nơi này, những nơi khác trị liệu liền uổng phí. Cổ tự hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kiên định vẻ mặt. Không sao, độc tố mạnh hơn, ta cũng phải đem nó trị. Đây là bác sĩ trách nhiệm. Hắn bắt đầu một lần nữa phân tích những này siêu mạnh độc tố thành phần. Quả nhiên, nơi này độc tố không chỉ chủng loại càng nhiều, hơn nữa đã phát sinh phản ứng hóa học, hình thành càng thêm nguy hiểm hóa chất, cần hoàn toàn mới giải độc phương án. Sản Dĩ lập tức hỏi, cần ta phối chế cái gì đặc thù dịch dinh dưỡng sao? Lần này không phải dinh dưỡng vấn đề. Cổ tự lắc lắc đầu. Những độc tố này quá mạnh mẽ, cần càng trực tiếp trung hòa phản ứng. Ta cần muốn chế tác một loại cường lực trung hòa thể, trực tiếp phân giải những này hóa chất. Thờ giả chỉ cũng tỏ thái độ, cần muốn thiết bị gì cứ việc nói. Ta có thể chế tạo bất kỳ phức tạp trang bị. Ta cần một cái bịt kín phản ứng lọ chứa. Có cần suy nghĩ phương án. Còn muốn có chính xác nhiệt độ cùng áp lực hệ thống điều khiển. Loại này trung hòa phản ứng nhất định phải ở đặc biệt điều kiện dưới tiến hành, bằng không khả năng sản sinh càng nguy hiểm vật chất. Thờ giả chỉ lập tức bắt đầu thiết kế. Không thành vấn đề. Ta lập tức chế tạo một cái siêu cấp phản ứng dụng cụ. Cùng lúc đó, Robin cũng ở nghiên cứu làm sao phòng ngừa độc tố lại lần nữa khuếch tán. Chúng ta cần ở xung quanh thành lập giải cách ly, trồng trọt một ít đặc thù thực vật, hình thành thiên nhiên độc tố bình chướng. Ở sộp thì lại chế tác càng tiên tiến phòng hộ trang bị. Loại này mặt nạ phòng độc có thể lọc 99, 9 có độc khí thể. Còn có loại này phòng hộ phục, có thể để phòng ngừa độc tố thông qua da rẻ hấp thu. Nami bắt đầu điều tiết chiều gió, phòng ngừa khí độc khuếch tán. sấm xét thiên hỏa, định hướng phong lưu. Nàng chế tạo ra đặc thù khí lưu, đem khí độc khống chế ở cố định phạm vi bên trong. Vì cùng sổ rột thì lại phụ trách đào móc công tác, đem độc tố đầu nguồn triệt để bạo lộ ra. Ở sâu nhất địa phương, bọn họ phát hiện một cái to lớn độc mỏ gặm. Các loại màu sắc có độc khoáng vật chồng chất cùng nhau, tỏa ra khí tức kinh khủng. Chính là chỗ này. Cổng tợ chỉ vào mỏ gặm nói, chỉ cần triệt để trung hòa những này độc mỏ, toàn bộ ô nhiễm vấn đề liền có thể căn bản giải quyết. Trải qua 2 ngày căng thẳng chuẩn bị, siêu cấp trung hòa hành động bắt đầu. Phơ giả chỉ chế tạo phản ứng dụng cụ bị cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở độc mỏ gặm phía trên. Cổng tợ mặc tiên tiến nhất phòng hộ phục, tự mình thao tác phức tạp trung hòa trình tự, bắt đầu đưa vào loại thứ nhất trung hòa thể. Hắn cẩn thận ấn xuống nút bấm, phản ứng dụng cụ bên trong lập tức bắt đầu kịch liệt phản ứng hóa học. Các loại màu sắc ánh sáng lấp lóe, đương theo hí hí tiếng vang. Nhiệt độ bình thường, áp lực ổn định. Phơ giả chỉ giám sát các hạng chỉ tiêu, phản ứng tiến hành đến mức rất thuận lợi. Độc tố nồng độ bắt đầu hạ xuống. Ở sộp thông qua máy kiểm tra báo cáo tiến triển, hạ xuống 2040-60. Toàn bộ quá trình kéo dài 6 tiếng. Đến lúc cuối cùng một đạo tia chớp sau khi biến mất, cái tia đáng sợ độc mỏ quặng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một đống vô hại khoáng vật cho cạn. Thành công. Có tự hưng phấn nhảy lên. Độc tố nồng độ rơi xuống trong phạm vi an toàn. Quá tốt rồi. Hết thảy mọi người reo hò lên. Trải qua 10 ngày gian khổ trị liệu, ngày xuân đảo rừng rậm ô nhiễm vấn đề rốt cục được giải quyết triệt để. Ô nhiễm khu vực một lần nữa mọc đầy màu xanh lục thực vật, trong không khí tràn ngập tươi mát mùi hoa. Thổ địa khôi phục khỏe mạnh màu sắc, lũ thú nhỏ cũng một lần nữa về đến khu này khu vực. Cảm ơn. Thật cảm tạ các ngươi. Cổ thụ cảm kích đến nói không ra lời. Các ngươi không chỉ cứu ta rừng rậm, cũng cứu ta tâm. Nhưng ta một lần nữa tin tưởng nhân loại lương thiện. Không cần khách khí. Lý nết miệng cười nói. Đây chính là đồng bọn phải làm. Hơn nữa lần này trị liệu nhường ta học được rất nhiều kiến thức mới. Cổ tợ cũng rất cao hứng. Thực vật y học nguyên đến như thế thú vị. Ta sau đó muốn nhiều nghiên cứu phương diện này nội dung. Cổ thụ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, trên đảo các cư dân nên có thể trở về đến. Ta muốn hướng đi bọn họ xin lỗi, cũng mời bọn hắn về nhà. Cái kia quá tốt rồi. Nạc mì cao hứng nói. Như vậy ngày xuân đảo liền có thể lần nữa khôi phục sinh cơ. Có điều. Cổ thụ nghiêm túc nói. Ta sẽ cùng các cư dân lập ra mới quy tắc. Tuyệt không cho phép lại tiến hành tính phá hoại khai phá. Nhân loại cùng tự nhiên phải cùng hải cùng tồn tại. Ý nghĩ này rất tốt. Robin đồng ý nói. Chỉ có cân bằng phát triển, mới có thể dài lâu phồn vinh. Mấy ngày sau, ngày xuân đảo các cư dân lục tục trở lại quê hương. Làm bọn họ nhìn thấy rừng rậm một lần nữa tỏa ra sự sống thời điểm, đều cảm động đến nước mắt chảy xuống. Nhà của chúng ta lại trở về. Rừng rậm so với trước đây càng đẹp hơn. Ở cổ thụ điều giải dưới, các cư dân cùng rừng rậm đạt thành mới cùng tồn tại thỏa thuận. Bọn họ hứa hẹn đem bảo vệ hoàn cảnh đặt ở vị trí đầu não, phát triển sinh thái hữu hảo sản nghiệp. Mà cổ thụ cũng đồng ý cùng nhân loại sống chung hòa bình, cộng đồng thủ hộ mảnh này mỹ lệ thổ địa. Sắp chia tay thời điểm, cổ thụ tặng đưa cho bọn họ một ít đặc thù thực vật hạt giống. Những này là tịnh hóa thực vật hạt giống. Cổ thụ nói, nếu như các ngươi ở những nơi khác gặp phải tương tự ô nhiễm vấn đề, có thể dùng chúng nó đến giúp đỡ quản lý. Truyền bá màu xanh lục cùng hy vọng là chúng ta cộng đồng sứ mệnh. Cổ thụ cẩn thận thu cẩn thận hạt giống. Ta sẽ cố gắng bảo quản. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ dùng chúng nó trợ giúp càng nhiều địa phương. Ở các cư dân tiến đưa dưới, tạo sản sùn ni lại lần nữa dương buồn xuất phát. Tạo sản sùn ni mới vừa chạy cách ngày xuân đảo không tới một giờ, liền nghe đến phía sau truyền đến ầm 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 nổ vang. Vì chính đang mũi tàu hưởng thụ gió biển, đột nhiên bị này trận tiếng vang hấp dẫn sức chú ý. Đó là thanh âm gì? Hắn xoay người hướng về ngày xuân đảo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa bay lên nồng đậm khói đen. Màu da cam ánh lửa ở trong khói mù lấp lóe, hiển nhiên là phát sinh nổ tung. Không được. Nạp Mỹ lập tức cầm lấy kính viễn vọng quan sát. Ngày xuân trên đảo thật giống xảy ra chuyện gì. Ta thấy rất nhiều khói cùng ánh lửa. Những người khác cũng dồn dập đi tới trên boong thuyền kiểm tra tình huống. Thông qua kính viễn vọng, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy ngày xuân trên đảo chấn nhỏ chính đang thiêu đốt. Những kia mới vừa về nhà cư dân. Cổ thụ lo lắng nói. Bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Còn có cổ thụ ra ra. Vì sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chúng ta nhất định phải về đi xem. Phờ Giả Chi. Quay đầu. Thu được. Phờ Giả Chi lập tức thao tác tạo sản sùn nhi thay đổi phương hướng. Hết tốc lực trở về ngày xuân đảo. Tạo sản sùn nhi lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía ngày xuân đảo. Theo khoảng cách tiếp cận, trên đảo tình huống trở nên càng ngày càng rõ ràng. Những kia không phải bất ngờ hỏa hoạn. Sô Dô nắm chặt chuôi đao. Có người đang công kích đảo dân. Xác thực, xuyên thấu qua kính viễn vọng có thể nhìn thấy, một đám cầm trong tay vũ khí người chính đang trong trấn tùy ý phá hoại. Bọn họ phóng hỏa đốt phòng ốc, cướp giật tài vật, truy đuổi chạy trốn cư dân. Đáng ghét hỗn đản. Sản Dị tức giận cắn răng. Mới vừa một lần nữa yên ổn đảo dân, tại sao có thể đối xử với bọn họ như thế? Những người này là ai? Nạp Mỹ nghi hoặc mà hỏi. Xem ra không giống như là hải quân hoặc là hải tặc. Từ trang phục đến xem, hẳn là sơn tặc. Robin quan sát kỹ những người công kích kia. Hơn nữa nhân số không ít, có ít nhất hơn 100 người. Còn bọn họ là người nào? Vì tức giận nắm chặt nắm đấm. Dám bắt nạt tua bằng hữu của chúng ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Tạo sản Sunni rất nhanh liền đến ngày xuân đảo cảng. Cảng đã khắp nơi bờ bộn, mấy chiếc thuyền đánh cá bị tiêu hủy, trên bến tàu đâu đâu cũng có bị đánh cướp sau sát. Chúng ta chia nhau hành động. Vì nhảy xuống thuyền, lớn tiếng chỉ huy. Sozo, Sanji, cùng đi với ta thôn trấn. Nami, Robin, Phờ Giả Chỉ đi rừng rậm bên kia. ở sộp ở điểm cao nhất cung cấp trợ giúp. Buộc xã Lý Nổ tiên sinh phụ trách ứng đối đột phát tình huống. Hiểu rõ. Tất cả mọi người lập tức dựa theo phi chỉ thị hành động lên. Vì đoàn người nhằm phía trấn nhỏ phương hướng. Ở thôn trấn lối vào, bọn họ gặp phải một đám chính đang chạy trốn cư dân. Xảy ra chuyện gì? Sản Dị vội vàng hỏi thăm một cái bị thương lão nhân. Là đen lang sơn tập đoàn. Lão nhân run rẩy nói, bọn họ đột nhiên tập kích chúng ta thôn trấn, bảo là muốn cướp đi chúng ta hết thảy tài sản. Đen lang sơn tập đoàn. Cổ tự nghi hoặc mà hỏi, bọn họ tại sao muốn công kích các ngươi? Bởi vì bọn họ nghe nói chúng ta nơi này phát hiện bảo tàng. Khác một người tuổi còn trẻ cư dân giải thích, mấy ngày trước có người đồn nói, chúng ta rừng rậm bên trong có cổ đại bảo tàng. Vì lẽ đó những sơn tặc này liền đến cướp đoạt. Bảo tàng? Sô rồ như mày, rừng rậm bên trong nào có cái gì bảo tàng? Hẳn là có người truyền nhầm chúng ta trị liệu rừng rậm sự tình. Vì phân tích nói, khả năng có người nhìn thấy chúng ta sử dụng rất nhiều đắt giá dược tề cùng thiết bị, liền cho rằng là đang đào bảo tàng. Mặc kệ nguyên nhân gì, Sản Dị tức giận nói, cướp đoạt bình dân vô tội chính là không thể tha thứ. Bọn họ tiếp tục hướng về thôn trấn nơi sâu xa đi tới. Rất nhanh liền gặp phải nhóm đầu tiên sơn tặc. Những sơn tặc này mặc cũ nát giáp da, cầm trong tay các loại vũ khí, xem ra hung thần ác sát. Nha, lại tới nữa rồi mấy tên tiểu quỷ. Đi đầu sơn tặc đầu mục cười lạnh nói, thức thời liền cút nhanh lên nếu không liền các ngươi đồng thời cướp. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi. Sô Dô lạnh lùng nhìn bọn họ, liên hải tặc cũng không bằng rác rưởi, cũng dám ở chỗ này hung hăng. Ngươi nói cái gì? Sơn tặc đầu mục bị làm tức giận. Thối tiểu quỷ, lên cho ta. Mười mấy tên sơn tặc đồng loạt vọt lên. Nhưng thực lực của bọn họ cùng băng hải tặc mũ rơm so với, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Tam đao lưu, ô nhỉ đi gì? Sô Dô một cái chạm kích liền đẩy ngã năm, sáu tên sơn tặc. Ác ma phong cước, thịt đầu sạc kích. Sản Dị thiêu đốt hỏa diễm chân đá bay còn lại mấy cái. Cao su, súng máy. Vì nắm đấm như giọt mưa giống như hạ xuống, đem cuối cùng sơn tặc toàn bộ đánh bại. Toàn bộ quá trình chiến đấu không tới 30 giây. Quá mạnh. Sơn tặc đầu mục hoảng sợ mà nhìn bọn họ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là băng hải tặc mũ rơm. Vì yêu ngạo mà nói. Chuyên môn giáo huấn các ngươi loại này bắt nạt nhỏ yếu hỗn đản. Băng hải tặc mũ rơm. Chương 410, vì chính nghĩa mà chiến đấu. Chương 410, vì chính nghĩa mà chiến đấu. Sơn tặc đầu mục sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Cái kia tiền thưởng vượt qua 10 ức mũ rơm phi. Không sai. Vì nết miệng cười nói. Hiện tại biết sợ. Sơn tặc đầu mục lập tức quỳ trên mặt đất. Xin lỗi. Chúng ta lập tức lui lại. Thỉnh tha chúng ta đi. Muốn đi. Sản Dị đá hắn một cước. Trước tiên đem cướp đi đồ vật đều trả về. Còn có. Có tợ tức giận chỉ vào hắn. Các ngươi thương tổn nhiều như vậy người vô tội. Nhất định phải gánh trách nhiệm. Cùng lúc đó, Nạ Mỹ đoàn người cũng ở rừng rậm bên kia gặp phải sơn tặc. Đám này sơn tặc chính đang phá hoại mới vừa khôi phục khỏe mạnh thực vật, tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng. Dừng tay. Nạ Mỹ tức giận hô. Các ngươi đang làm gì? Những thực vật này thật vất vả mới khôi phục khỏe mạnh. Ha! Mấy cây phá cây tính là gì? Một cái đầy mặt dữ tợn sơn tặc khinh thường nói. Lao tử muốn tìm là kim ngân tài bảo. Những này phá cây chặt đường liền chặt rơi. Nói, hắn giơ lên búa lớn muốn bổ về phía một gốc cây mới vừa khôi phục cây nhỏ. Không cho thương tổn các con của ta. Cổ thụ thanh âm phẫn nộ vang vọng rừng rậm. Vô số cây dây leo từ dưới đất chui ra, đem những sơn tặc kia quân cái giam chắc. Cái gì? Cây biết nói chuyện. Bọn sơn tặc bị dọa đến hồn phi phách tán. Nơi này có yêu quái. Không phải yêu quái. Robin giải thích. Đây là rừng rậm thủ hộ giả. Các ngươi phá hoại hắn rừng rậm, đương nhiên sẽ bị trừng phạt. 20 vòng hoa, cán giết. Robin phát động năng lực, duỗi ra cánh tay đem còn lại sơn tặc toàn bộ chế phục. Phở giả chỉ pháo kích. Phở giả chỉ phóng ra cường lực đạn tháo, đem bọn sơn tặc mang đến phá hoại công cụ toàn bộ phá hủy. Sấm sét thời tiết, lôi quang thương. Nạ Mỹ ý Nạ Du Mạ, chớp giật, công kích đem nhất găng chống đối mấy tên sơn tặc điện đến nữa ra khói. Rất nhanh, đám này sơn tặc liền bị triệt để chế phục. Ở điểm cao nhất lên, ở sộp cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Hắn dùng ống soi quan sát toàn bộ chiến trường tình huống, bất cứ lúc nào cung cấp trợ giúp. Tất sát, nổ tung tinh. Hắn công kích tinh chuẩn đánh trúng rồi mấy cái thử chạy trốn sơn tặc đầu bụng. Tất sát, khói tinh. Bom khói chế tạo xương mù chặn bọn sơn tặc tầm mắt, vì là mũ rơm đoàn hành động cung cấp điểm hộ. Tất sát, thực vật tinh. Đặc chế loại đạn trên mặt đất cấp tốc sinh trưởng ra dây leo, hạn chế bọn sơn tặc hành động. Không tới một giờ, đen lang sơn tặc đoàn liền bị hoàn toàn đánh bại. Hơn 100 cái sơn tặc toàn bộ bị chế phục, bọn họ cướp giật tài vật cũng bị toàn bộ đoạt về. Sơn tặc đoàn thủ lĩnh sói đen là một cái vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo. Đáng ghét. Hắn không cam lòng chửi tới. Rõ ràng đã dò nghe rõ ràng, nơi này nên chỉ là cái phổ thông đảo nhỏ. Tại sao có thể có như thế mạnh băng hải tặc? Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Vì đơn giản hồi đáp. Bằng hữu gặp phải phiền phức, chúng ta đương nhiên cần giúp đỡ. Bằng hữu. Sói đen không hiểu mà nhìn hắn. Các ngươi cùng những này bình dân là bằng hữu. Vì những này không hề giá trị người, đáng giá cùng chúng ta sơn tặc đoàn là được sao? Cái gì gọi là không hề giá trị? Sản Dị tức giận nói. Mỗi người sinh mệnh đều là quý giá. Hơn nữa những này đảo dân là lương thiện người, đáng giá chúng ta bảo vệ. Lương thiện. Sói đen cười lạnh nói. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong, lương thiện chỉ có thể bị người bắt nạt. Chỉ có sức mạnh cùng tài phú mới thật sự là trọng yếu. Người sai rồi. Bố xã Lino đi tới. Sức mạnh chân chính đến từ nội tâm chính nghĩa, mà không phải ngoại tại bạo lực. các ngươi những này sơn tặc chỉ biết cướp đoạt cùng phá hoại, vĩnh viễn sẽ không lý giải cái gì là chân chính mạnh mẽ.
Hừ, nói rất êm hay. Sói đen không phục phản bác. Các ngươi hải tặc không cũng giống như vậy sao? Ở trên biển rộng cướp đốt giết hiếp, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào?
Khác nhau lớn. Lý nghiêm túc nói, chân chính hải tặc là vì giấc mơ mà mạo hiểm. Chúng ta sẽ không làm thương tổn người vô tội, cũng không sẽ phá hư quê hương của người khác, mà là đi tìm kiếm chính mình bảo tàng, thực hiện giấc mộng của chính mình.
Giấc mơ.
Sói đen khinh thường cười nhạo. Loại kia mịt mờ đồ vật có ích lợi gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Có thể đổi thành tiền sao?
Giấc mơ là trên thế giới quý giá nhất bảo tàng.
Cổng tợ kích động nói. So với bất kỳ kim ngân tài bảo đều quý giá hơn.
Không có giấc mơ nhân sinh, lại như không có linh hồn sát chết di động.
Nói đúng.
Sô dồ cũng tỏ thái độ ủng hộ.
Chân chính cường giả đều có niềm tin của chính mình cùng giấc mơ.
Như các ngươi loại này chỉ biết cướp đoạt rác rưởi, vĩnh viễn sẽ không hiểu cái gì là sức mạnh chân chính.
Các ngươi những này người chủ nghĩa lý tưởng.
Sói đen tức giận rít gào lên.
Chờ các ngươi ở hiện thực trước mặt chạm đến vỡ đầu chảy máu thời điểm, liền biết ta nói là đúng.
Chúng ta sẽ không.
Nạp Mị kiên định nói.
Bởi vì chúng ta có đồng bọn, có giấc mơ, có niềm tin.
Những thứ đồ này sẽ cho chúng ta vô cùng sức mạnh, nhường chúng ta khắc phục bất kỳ khó khăn.
Mà các ngươi chỉ có tham lam cùng bạo lực, nhất định phải thất bại.
Đang lúc này, ngày xuân đảo các cư dân lục tục chạy tới hiện trường.
Bọn họ nhìn thấy băng hải tặc mũ rơm chế phục hết thảy sơn tặc, đều kích động đến rơi nước mắt.
Quá tốt rồi,
chúng ta được cứu.
Băng hải tặc mũ rơm đúng là chúng ta ân nhân.
Đầu tiên là đã cứu chúng ta rừng rậm, hiện tại lại cứu quê hương của chúng ta.
Cổ thụ cũng từ rừng rậm nơi sâu xa tới rồi.
Bọn nhỏ, các ngươi không có sao chứ?
Hắn quan tâm hỏi thăm đảo dân nhóm tình huống.
Chúng ta không có chuyện gì, cổ thụ ra ra.
Đảo dân nhóm cảm kích trả lời.
Nhờ có băng hải tặc mũ rơm, chúng ta mới có thể bình an vô sự.
Cảm ơn các ngươi.
Cổ thụ chuyển hướng băng hải tặc mũ rơm.
Lại một lần cứu chúng ta.
Không cái gì.
Lý khoát tay háo một cái.
Đây là phải làm.
Bằng hữu chính là muốn trợ giúp lẫn nhau mà.
Nhìn thấy này ấm áp tình cảnh, sói đen vẻ mặt trở nên càng thêm bặm mẹo.
Dối trá.
Đều là dối trá.
Hắn ác độc mắng.
Các ngươi hiện đang ngụy trang đến mức cỡ nào cao thượng, các loại gặp phải chân chính nguy hiểm thời điểm, còn không phải sẽ vứt bỏ những này phiền toái.
Ngươi câm miệng cho ta.
Sàn dị một cước đá vào sói đen trên mặt.
Không cho sỉ nhục bằng hữu của chúng ta.
Hơn nữa, chúng ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ đồng bọn cùng bằng hữu.
Đây chính là chúng ta băng hải tặc mũ rơm niềm tin.
Không sai.
Những người khác cũng dồn dập tỏ thái độ.
Đồng bọn là quan trọng nhất.
Bất luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau.
Đây chính là chúng ta ràng buộc.
Nghe băng hải tặc mũ rơm các thành viên, đảo dân nhóm càng thêm cảm động.
Các ngươi đúng là trên thế giới tốt nhất hải tặc.
Trấn trưởng lão nhân run rẩy nói.
Nếu như hết thể hải tặc cũng giống như các ngươi như vậy liền tốt.
Sẽ có.
Vì tự tin nói.
Một ngày nào đó, trên biển rộng sẽ có càng nhiều giống chúng ta như vậy hải tặc.
Vì giấc mơ mà mạo hiểm, vì chính nghĩa mà chiến đấu.
Vậy chúng ta hiện tại xử lý như thế nào những sơn tặc này?
Nạp Mị do hỏi.
Trực tiếp thả bọn họ sao?
Không thể thả.
Các cư dân tức giận nói.
Bọn họ thiêu hủy chúng ta phòng ốc, cướp đi chúng ta tài sản.
Nhất định phải gánh trách nhiệm.
Nhưng chúng ta nơi này không có ngục giam, cũng không có hải quân.
Trấn trưởng khó xử nói rằng.
Hơn nữa nhìn quản nhiều người như vậy cũng rất khó khăn.
Vấn đề này giao cho để ta giải quyết.
Bốc xạ Lino đứng dậy.
Ta có thể liên hệ gần nhất hải quân căn cứ, để cho bọn họ tới tiếp thu những này tội phạm.
Làm tiền hải quân đại tướng, ta vẫn có cái này quyền hạn.
Quá tốt rồi.
Đảo dân nhóm cao hứng nói.
Như vậy chúng ta liền không cần lo lắng bọn họ lại đến trả thù.
Ở hải quân đến trước, chúng ta trước tiên đem bọn họ nhốt tại lâm thời dựng lao tù bên trong.
Phở giả chỉ đề nghị.
Ta có thể chế tạo một ít kiên cố lồng.
Vậy thì phiền phức ngươi.
Trấn trưởng cảm kích nói.
Liên như vậy, đen lang sơn tặc đoàn có thành viên đều bị giam lên, chờ đợi hải quân đến.
Bọn họ cướp giật tài vật cũng toàn bộ trả cho đảo dân.
Thật rất cảm tạ các ngươi.
Đảo dân nhóm lại lần nữa hướng về băng hải tặc mũ rơm biểu đạt cảm tạ.
Nếu như không có các ngươi, chúng ta không biết nên làm thế nào mới tốt.
Đừng nói như vậy.
Luffy ham hậu cười nói.
Chúng ta chỉ là làm chuyện nên làm.
Đúng vậy.
Cổng tợ cũng gật đầu phụ họa.
Nhìn thấy bằng hữu gặp phải khó khăn, đương nhiên muốn dội ra cứu viện.
Đây chính là đồng bọn ý nghĩa.
Các ngươi có thể bình an vô sự, chúng ta cũng rất cao hứng.
Robin ôn hòa nói.
Hy vọng sau đó sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy.
Chúng ta sẽ tăng mạnh phòng ngự.
Trấn trưởng cam kết.
Hơn nữa cổ thụ gia gia cũng đáp ứng giúp chúng ta thủ hộ quê hương.
Có nguy hiểm gì, rừng rậm bên trong thực vật sẽ sớm báo động trước.
Vậy thì tốt.
Nạp Mị yên tâm gật gật đầu.
Để ăn mừng nguy cơ giải trừ, đảo dân nhóm kiên chỉ muốn vì là băng hải tặc mũ rơm tổ chức một hồi yến hội long trọng.
Nhất định phải làm cho chúng ta tận một hồi người chủ địa phương.
Trấn trưởng thành khẩn thỉnh cầu nói.
Các ngươi vì chúng ta làm nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải biểu đạt cảm tạ.
Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.
Vì cao hứng đáp ứng rồi.
Ta thích nhất tham gia tiệc rượu.
Liền, toàn bộ ngày xuân đảo đều chìm đắm ở sung sướng bầu không khí bên trong.
Đảo dân nhóm lấy ra thức ăn tốt nhất cùng rượu, vì là băng hải tặc mũ rơm chuẩn bị phong phú yến hội.
Sản gì cũng phát huy chính mình sở trường, dùng địa phương mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chế tác rất nhiều mỹ vị xử lý, nấu ăn.
Những này là dùng rừng rậm bên trong rau dại làm salad.
Hắn tự hào giới thiệu chính mình tác phẩm.
Đã dinh dưỡng lại mỹ vị.
Còn có cái này, là dùng địa phương đặc sản hoa quả làm bánh ngọt.
Mùi vị tuyệt đối nhất lưu.
Ăn quá ngon.
Vì từng ngụm ăn.
Sản gì xử lý, nấu ăn, quả nhiên là đệ nhất thế giới.
Ha ha, quá khen. Sanji đắc ý cười nói. Ở trên yến hội, đảo dân nhóm còn vì là băng hải tặc mũ rơm diễn tấu địa phương truyền thống âm nhạc. Vợ dọc cũng lấy ra đàn violon, cùng bọn họ đồng thời diễn tấu mấy thủ êm thai từ khúc. Âm nhạc thật sự có thể rút ngắn giữa người và người khoảng cách đây. Vợ dọc cảm khái nói rằng, bất kể là thân phận gì, chủng tộc gì, đều có thể thông qua âm nhạc giao lưu tình cảm. Nói đúng. Vì giơ ly rượu lên. Vì hữu nghị. Vì hữu nghị. Hết thảy mọi người giơ ly rượu lên, cộng đồng chúc mừng cái này mỹ hảo buổi tối. Sáng ngày thứ hai, băng hải tặc mũ rơm chuẩn bị rời đi ngày xuân đảo. Đảo dân nhóm đều đi tới cảng tiễn đưa, rất nhiều người đều chảy xuống không muốn nước mắt. Thật hy vọng các ngươi có thể nhiều đợi mấy ngày. Một cô bé kéo cổng tờ tay nói, ta còn muốn cùng tiểu tuần lộc nhiều chơi một lúc. Sau đó có cơ hội chúng ta còn có thể trở về. Cổng tờ ôn nhu sờ sờ bé gái đầu. Đến thời điểm lại cùng nhau chơi đùa có được hay không? Được rồi. Bé gái nín khóc mỉm cười. Các ngươi nhất định phải tuân thủ ước định nha. Đương nhiên. Vì vô vô bộ ngực. Chúng ta băng hải tặc mũ rơm nặng nhất, coi trọng nhất tin dùng. Cổ thụ cũng tới đến cảng. Bọn nhỏ, lên đường bình an. Hắn hiền lành nói rằng, hy vọng các ngươi có thể thực hiện từng người giấc mơ. Cảm ơn cổ thụ ra ra. Mọi người cùng nhau hướng về cổ thụ túi đầu đưa tạ. Chúng ta sẽ không quên ở ngày xuân đảo vượt qua thời gian tốt đẹp. Ở đảo dân nhóm vây tay từ biệt bên trong, tàu sản sùn nhì chậm rãi chạy rời ngày xuân đảo. Trên thuyền, mọi người đều đang bàn luận lần này trải qua. Những sơn tặc kia thật rất đáng ghét. Nạp Mị tức giận bất bình nói rằng, rõ ràng không có bất kỳ giấc mơ cùng lý tưởng, nhưng muốn thương tổn người vô tội. Đúng đấy. Sô Dô cũng đồng ý nói, cùng bọn họ so ra, chúng ta những này có giấc mơ hải tặc liền cao thượng nhiều. Có điều cũng không thể cơ đũa cả nắm. Robin lý tính phân tích, cũng có một chút băng hải tặc cùng những sơn tặc kia gần như chỉ biết cướp đoạt cùng phá hoại. Chân chính có giấc mơ băng hải tặc kỳ thực không hề nhiều. Vậy chúng ta liền muốn làm một cái gương tốt. Lý Kiên định nói, nhưng càng nhiều người biết, hải tặc cũng có thể là người tốt, cũng có thể vì chính nghĩa mà chiến đấu. Nói đúng. Có tự hưng phấn phụ họa. Chúng ta muốn trở thành trên thế giới tốt nhất băng hải tặc. Không chỉ muốn thực hiện từ người giấc mơ, còn muốn trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người. Ý nghĩ này rất tốt. Bố Xạ Lino vui mừng cười. Các ngươi loại này tinh thần, chính là cái thế giới này cần nhất. Hy vọng có một ngày, hết thể hải tặc đều có thể như các ngươi như vậy. Rời đi ngày xuân đảo sau 3 ngày, tàu sản Sùn Ni ở bình tĩnh trên mặt biển chậm rãi đi. Căn cứ Nã Mỹ hải đồ tính toán, bọn họ cần ở phụ cận tìm một cái hòn đảo tiến hành tiếp tế. Trên thuyền thức ăn và nước ngọt dự trữ đã không nhiều, nhất định phải mau chóng tìm tới điểm tiếp viện. Nã Mỹ, phía trước có hòn đảo sao? Vì nằm ngoài mũi tàu đầu sư tử lên, phóng tầm mắt tới phương xa. Ta đã chừng mấy ngày không thấy lục địa. Căn cứ hải đồ biểu hiện, phía trước nên có một cái đảo nhỏ. Nã Mỹ cẩn thận kiểm tra hàng hải đồ. Thế nhưng cái này hòn đảo ở ghi chép bên trong là đảo không người, khả năng không có tiếp tế tiệm. Không sao. Vì hưng phấn nói. Đảo không người nói không chắc có cái gì thú vị đồ vật. Hơn nữa chúng ta có thể chính mình tìm thức ăn và nước mà. Nói tới cũng vậy. Sản dị gật gật đầu. Trên đảo không người thông thường sẽ có hoang dại động vật cùng thực vật, có thể coi như nguyên liệu nấu ăn. Chương 411, băng hải tặc âm mưu. Chương 411, băng hải tặc âm mưu. Hơn nữa nói không chắc còn có thể tìm tới một ít đặc thù hương liệu. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể tìm tới một ít ý dùng thực vật. Cổ tợ cũng rất chờ mong. Trên đảo không người sinh thái hoàn cảnh thông thường khá là nguyên thủy, khả năng có một ít quý giá dược thảo. Ngay ở mọi người thảo luận thời điểm, ở sộp đi theo trên khán đài la lớn, phát hiện lục địa. Phía trước có hòn đảo. Hết thảy mọi người đi tới trên bong thuyền quan sát. Quả nhiên, ở trên mặt biển xuất hiện một cái hòn đảo đường biển. Theo khoảng cách tiếp cận, hòn đảo toàn cảnh từ từ rõ ràng lên. Đây là một cái trung đẳng lớn đảo nhỏ, bị khu rừng rậm rạp bao trùm. Đường ven biển có chút gồ ghề, nhưng có một cái thiên nhiên bịnh nhỏ có thể bỏ neo thuyền. Xem ra đúng là đảo không người. Robin quan sát hòn đảo tình huống. Không có bất kỳ người nào công kiến trúc dấu vết, cũng không nhìn thấy khói bếp. Thế nhưng thảm thực vật rất tươi tốt, nên có nước ngọt tài nguyên. Quá tốt rồi. Phở giả chỉ hưng phấn nói. Ta vừa vặn nghĩ kiểm tra một hồi tạo sản sùn nhì động cơ. Ở trên đảo không người công làm so sánh yên tĩnh, sẽ không bị quấy rầy. Tạo sản sùn nhì lái vào bình nhỏ, ở một cái thiên nhiên bến tàu phụ cận hạ neo. Hòn đảo gần trong gang tấc, có thể rõ ràng nhìn thấy bên bờ tình huống. Trên bờ biển bày ra nhắn nhủi cát trắng, mặt sau là cao to cây rửa cây. Lại đi đến là rậm rạp nhiệt đới rừng mưa, xem ra sinh cơ bừng bừng. Không khí rất tươi mát đây. Nạp Mị hít vào một hơi thật dài. Hơn nữa nghe được tiếng chim hót, nói rõ sinh thái hoàn cảnh rất tốt. Ta không thể chờ đợi được nữa, nghĩ lên bờ thám hiểm. Vì đã nóng lòng muốn thử. Loại này nguyên thủy hòn đảo nhất có mạo hiểm cảm giác. Vậy chúng ta chia nhau hành động đi. Bố Xạ Lino đề nghị. Một nhóm người phụ trách tìm kiếm thức ăn và nước ngọt, một nhóm người phụ trách thuyền giữ gìn. Ta cùng Sanji, cùng đợi đi tìm tiếp tế phẩm. Nạp Mị chủ động đề nghị. Chúng ta cần muốn tìm đến nước ngọt nguyên, còn muốn thu thập một ít mới mẹ nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Ta cùng Phở Gia Chi lưu ở trên thuyền. Sozo nói. Kiểm tra sửa chữa thuyền thời điểm cần phải có người cảnh giới. Vậy ta cùng Robin, vợ dọc đi trên đảo thăm dò một chút hoàn cảnh. Lý Hưng phấn nói. Nhìn có hay không cái gì thú vị phát hiện. Ta liền ở trên thuyền phối hợp mọi người hành động. Bố Xạ Lino biểu thị. Nếu như có cái gì tình huống khẩn cấp, bất cứ lúc nào có thể trợ giúp. Kế hoạch xác định sau, mọi người chia làm mấy tổ bắt đầu hành động. Nạp Mỹ bộ tộc đầu tiên lên mở, dọc theo bãi biển tìm kiếm tiến vào rừng rậm con đường an toàn. Nơi này thực vật chủng loại rất phong phú. Cọp tờ vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Có rất nhiều ta chưa từng thấy giống.
Đúng đấy, hơn nữa nhìn lên đều rất khỏe mạnh. Sản gì cũng đang tìm kiếm có thể ăn thực vật. Bên kia có hoang dại chuối tiêu cây, còn có cây dừa. Xem bên kia. Nạp Mỹ chỉ về rừng rậm nơi sâu xa. Thật giống có một dòng suối nhỏ. Quả nhiên, ở cây dừa lâm mặt sau, có một cái trong suốt dòng suối nhỏ bốn lượn chảy xuôi. Suối nước trong suốt thấy đáy, còn có thể nhìn thấy cá nhỏ đang bơi lội. Quá tốt rồi. Nước ngọt giải quyết vấn đề. Cổng thở cao hứng nói. Hơn nữa nước chất xem ra rất tốt, nên có thể trực tiếp dùng để uống. Sản dị dùng tay nâng lên một ít suối nước thưởng thức. Mùi vị rất ngọt ngào, đúng là chất lượng tốt nước ngọt. Chúng ta trước tiên nhớ kỹ vị trí này, tiếp theo sau đó thăm dò. Nạp Mỹ ở trên bản đồ ký hiệu nước ngọt nguyên vị trí. Nhìn còn có thể tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật. Cùng lúc đó, vì một tổ cũng bắt đầu bọn họ thám hiểm. Hòn đảo này so với tưởng tượng phải lớn hơn đây. Vì bò đến một gốc cây cao to trên cây quan sát địa hình. Rừng rậm rất rậm rạp, trung ương còn giống như có gò núi. Đúng là cái điển hình nhiệt đới hòn đảo. Robin kiểm tra thu thập được thực vật hàng mẫu. Sinh vật tính đa dạng rất phong phú, hơn nữa không có loài người hoạt động dấu vết. Nơi này rất yên tĩnh đây. Vợ dọc cảm thụ xung quanh bầu không khí. Trừ tiếng chim hót cùng tiếng gió, cái gì đều không nghe được. Đúng đấy, rất thích hợp nghỉ ngơi. Vì từ trên cây nhảy xuống. Đêm nay ở đây qua đêm nên rất thoải mái. Bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, phát hiện một ít thú vị đồ vật. Tỷ như một ít hình dạng kỳ lạ trái cây, màu sắc tươi đẹp đóa hoa, còn có một chút khả năng có thuốc dùng giá trị thực vật. Cái này trái cây xem ra rất kỳ quái. Vì chỉ vào một cái màu tím hình tròn trái cây. Có thể ăn sao? Không cần luận ăn. Robin vội vã ngăn cản. Không xác định có độc hay không thực vật không thể tùy tiện dùng ăn. Các loại cọp tờ kiểm tra qua lại nói. Được rồi. Vì có chút thất vọng, nhưng vẫn là nghe đi theo khuyến cáo. Bọn họ thu thập một ít hàng mẫu, chuẩn bị mang về trên thuyền nhường cọp tờ phân tích. Lúc xế chiều, các tổ đều hoàn thành bước đầu thăm dò công tác. Nạp Mỹ bộ tộc tìm tới sung túc nước ngọt tài nguyên cùng một ít có thể ăn dùng quả dại. Vì một tổ thu thập các loại thực vật hàng mẫu, cũng vẽ hòn đảo đơn giản ảnh. Thờ giả chỉ cùng sổ rột thì lại hoàn thành thuyền kiểm tra sửa chữa công tác. Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt. Buộc xã Lino hài lòng tổng kết nói. Hòn đảo này xác thực rất thích hợp làm điểm tiếp viện. Hơn nữa hoàn cảnh rất tươi đẹp, ở đây nghỉ ngơi mấy ngày cũng không sai. Quá tốt rồi. Vì hưng phấn nói. Vậy chúng ta đêm nay liền ở ngay đây cắm trại đi. Ở trên đảo không người cắm trại nhất định rất thú vị. Đề nghị này không sai. Sản gì cũng tán thành. Ta có thể dùng ngày hôm nay tìm tới mới mẹ nguyên liệu nấu ăn làm một trận ăn cơm dã ngoại. Hơn nữa trên bờ biển hoàn cảnh rất thích hợp nhóm lửa. Liên như vậy, băng hải tặc mũ rơm quyết định ở trên đảo không người qua đêm. Bọn họ ở ven biển dựng lâm thời nơi đóng quân. Thơ ra chỉ dùng trên thuyền tài liệu chế tác mấy cái giản dị lều vải. Sản gì ở trên bờ biển phát lên lửa trại, chuẩn bị bữa tối. Đêm nay thực đơn rất phong phú nha. Sản gì một bên nấu nướng một bên giới thiệu. Có mới mẹ cả nướng, cây rửa cua canh, còn có tác dụng quả dại làm salad. Hoa. Nghe tới liền ăn thật ngon. Vì đã bắt đầu chảy nước miếng. Sản gì ra ngoại xử lý, nấu ăn, nhất định rất tuyệt. Màn đêm buông xuống, trong doanh địa lửa trại chập chờn. Mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa, thưởng thụ sản gì chuẩn bị phong phú bữa tối. Gió biển nhẹ nhàng, tinh không rực rỡ, bầu không khí phi thường ấm áp. Như vậy buổi tối thực sự là quá tươi đẹp. Nạp Mỹ ngước nhìn khắp trời đầy sao. Rời xa thành thị náo động, chỉ có thiên nhiên âm thanh. Đúng đấy, rất lâu không có như thế thả lỏng. Sozo cũng hiếm thấy chính là biểu hiện ra thích thú biểu hiện. Tình cờ như vậy nghỉ ngơi là cần thiết. Vợ dốc, cho chúng ta trình diễn một bài từ khúc đi. Vì đề nghị. Ở trong môi trường này nghe âm nhạc nhất định rất tuyệt. Đương nhiên có thể. Vợ dốc lấy ra đàn vi ô lông. Ta đến trình diễn một bài, dưới bầu trời sao nhớ đung. Duyên dáng tiếng đàn ở trong trời đêm vang vọng, vì cái này mỹ hảo buổi tối tăng thêm càng nhiều ý thơ. Ăn uống no đủ sau, mọi người bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Đêm nay ai trực đêm? Nạp Mỹ dò hỏi. Mặc dù là đảo không người, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ta đến đi. Sozo chủ động xin đi dễ dàng. Ngược lại ta bình thường cũng ngủ đến không nhiều. Vậy thì khổ cực ngươi. Bốp xác Lino gật gật đầu. Có gì thường gì tình huống lập tức đánh thức chúng ta. Mọi người từng người trở lại trong lều nghỉ ngơi. Sóng biển nhẹ nhàng đánh vào biển, phát sinh có tiết tấu tiếng vang. Loại này thiên nhiên bài hát du con nhường người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng, ở trời tối người yên thời điểm, chuyện kỳ quái phát sinh. Khoảng trưng ở nửa đêm, Nami đang ngủ mơ hồ nghe được một ít âm thanh. Không thể tiếp tục như vậy. Nhất định phải. Tìm tới âm thanh rất mơ hồ, tựa hồ là từ hòn đảo nơi sâu xa chuyển đến. Nami cho rằng là đang nằm mơ, trở mình tiếp tục ngủ. Nhưng không lâu lắm, âm thanh lại xuất hiện. Thời gian không nhiều. Bọn họ sắp lần này Nami xác định không phải là một cảnh, nàng ngồi dậy cẩn thận lắng nghe. Âm thanh xác thực tồn tại, hơn nữa tựa hồ là nhân loại tiếng nói chuyện. Nhưng khoảng cách quá xa, nội dung nghe không rõ ràng. Kỳ quái. Rõ ràng là đảo không người Nami nghi hoặc mà đi ra lều bài. Bên ngoài, Sozo chính đang trực đêm, tựa ở một gốc cây cây rửa dưới cây. Sozo, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Nami nhỏ giọng hỏi thăm. Âm thanh. Sozo nhíu mày. Thanh âm gì? Chính là. Thật giống có người ở tiếng nói. Nami không xác định nói rằng. Nhưng nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Sozo cẩn thận lắng nghe một lúc. Ta không nghe thấy. Hắn lắc lắc đầu. Khả năng là gió biển thổi động lá cây âm thanh đi. Có thể đi Nami tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Nàng trở lại trong lều, nhưng cũng lại ngủ không được. Lại qua một giờ, âm thanh xuất hiện lần nữa. Lần này không chỉ Nami nghe được, cổ tợ cũng bị thức tỉnh. Nami, ngươi nghe được sao?
Cổ Tơ nhỏ giọng hỏi. Thật giống có người đang nói chuyện, ta cũng nghe được. Nạp Mị gật gật đầu, nhưng nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Hai người đi ra lều vải, phát hiện Robin cũng ở bên ngoài. Các ngươi cũng nghe được? Robin dò hỏi. Quả thật có âm thanh, hơn nữa không chỉ một cái người. Xem ra không phải ảo giác. Nạp Mị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hòn đảo này không phải đảo không người sao? Có thể tình báo của chúng ta sai lầm. Robin phân tích nói. Hoặc là trên đảo quả thật có người, nhưng ban ngày bọn họ bắt đầu trốn. Đang lúc này, âm thanh lại xuất hiện. Lần này hơi hơi rõ ràng một ít. Không thể để cho bọn họ phát hiện. Nhất định phải bảo vệ. Trong truyền thuyết tuy rằng vẫn là đức quãng, nhưng có thể xác định là nhân loại đối thoại. Có muốn hay không đánh thức mọi người? Có vợ có chút sốt sáng hỏi. Trước tiên không muốn. Robin suy tư một chút. Âm thanh nghe tới cũng không giống như là uy hiếp, khả năng chỉ là trên đảo cư dân đang thảo luận chuyện gì. Chúng ta ngày mai lại thăm dò một chút, xem có thể hay không tìm tới bọn họ. Ngay ở các nàng thảo luận thời điểm, Luffy cũng từ trong lều chui ra. Làm sao? Mọi người đều không ngủ sao? Hắn buốt mắt hỏi. Luffy, ngươi nghe được thanh âm gì sao? Nạp Mị dò hỏi. Luffy cẩn thận lắng nghe một lúc. Quả thật có âm thanh ai? Hắn hưng phấn nói. Hình như là có người đang nói chuyện. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Hiện tại sao? Nạp Mị có chút bận tâm. Buổi tối, quá nguy hiểm. Không sao. Luffy không để ý chút nào. Nếu trên đảo có người, vậy thì đi chào hỏi mà. Nói không chắc bọn họ là thân thiện cư dân đây. Lúc này, những người khác cũng bị âm thanh và nói chuyện âm thanh đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Sàn gì đi ra lều vải hỏi thăm tình huống. Trên đảo có người đang nói chuyện. Robin đơn giản giải thích tình huống. Chúng ta đang thảo luận nếu không muốn đi xem. Đương nhiên muốn đi. Vì đã làm ra quyết định. Nếu phát hiện, liền không thể không quản. Nói không chắc bọn họ cần trợ giúp đây. Thế nhưng hiện tại quá đen. Thờ giả chỉ lo lắng nói. Rừng rậm bên trong rất dễ lạc đường. Hơn nữa chúng ta không biết đối phương là người nào. Nếu như là kẻ địch làm sao bây giờ? Quản hắn là người nào? Vì đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Gặp phải liền muốn đi xem. Đây là người mạo hiểm cơ bản tố chất. Vì nói đúng. Sozo cũng biểu thị ủng hộ. Nếu ngủ không được, liền đi thăm dò một chút đi. Ngược lại chúng ta cũng không phải cái gì người yếu. Vậy cũng tốt. Nạp Mị bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng chúng ta muốn cẩn thận một chút. Hơn nữa không thể toàn bộ người đều đi, muốn lưu mấy người thủ thuyền. Ta lưu lại. Bốc Sạc Lino chủ động nói. Các người đi thăm dò, ta phụ trách thủ hộ tài sản Sunny. Nếu như có cái gì tình huống khẩn cấp, ta sẽ lập tức trợ giúp. Vậy cứ như thế quyết định. Lý Hưng Phấn nói. Ta, Sozo, Sanji, Robin đi thăm dò. Nạp Mị, Copter, Ferzachi, Erso, vợ dọc lưu thủ nơi đóng quân. Các loại, ta cũng muốn đi. Nạp Mị không cam lòng nói rằng. Ta là Hoa Tiêu, đối phương hướng về cảm giác khá là tốt, không dễ dàng lạc đường. Cái kia ở sộp lưu lại thủ nơi đóng quân. Luffy một lần nữa phân phối. Ở sộp đánh lén năng lực có thể cung cấp viễn trình trợ giúp. Không thành vấn đề. Ở sộp vỗ vỗ bộ ngực. Giao cho ta đi. Chuẩn bị công tác rất nhanh hoàn thành. Luffy đoàn người mang lên cần thiết trang bị, chuẩn bị tiến vào rừng rậm thăm dò. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức lui lại. Bốc Sạc Lino dặn dò. Không muốn miễn cưỡng, an toàn là số 1. Biết rồi. Luffy phất phất tay. Chúng ta rất nhanh liền trở về. Trong bóng đêm, thám hiểm tiểu đội biến mất ở trong khu rừng rậm rạp. Mà âm thanh còn ở đứt quãng truyền đến, vì là lần này ban đêm thám hiểm tăng thêm càng nhiều sắc thái thần bí. Rừng rậm bên trong so với tưởng tượng muốn đen, cho dù có nạ mì gậy thời tiết cung cấp chiếu sáng, tầm nhìn cũng rất có hạn. Âm thanh hình như là từ cái kia phương hướng truyền đến. Robin chỉ về rừng rậm nơi sâu xa, nhưng khoảng cách còn rất xa. Không sao, chậm rãi tìm. Luffy tràn đầy phấn khởi đi ở phía trước. Đã có người ở đây, liền nhất định có thể tìm tới. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một ở rừng rậm bên trong đi tới, thỉnh thoảng dừng lại nghiêng nghe phương hướng của thanh âm. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Sanji chú ý tới biến hóa. Hơn nữa thật giống không ngừng hai người đang nói chuyện. Là, có ít nhất 4-5 người. Sozo cũng đồng ý nói. Hơn nữa nghe tới rất chăm chú, thật giống đang thảo luận chuyện quan trọng gì. Có thể hay không là cái gì hội nghị bí mật. Nami suy đoán nói. Thì như, băng hải tặc công yêu. Vậy thì càng thú vị. Vì con mắt tỏa sáng. Nói không chắc có thể gặp phải cái gì thú vị mạo hiểm. Đang lúc này, phía trước truyền đến càng thêm rõ ràng âm thanh. Thủ hộ giả. Đã. Không thể lợi thêm. Nhất định phải lúc trước chương 412, thở giả chỉ laser. Chương 412, thở giả chỉ laser. Tuy rằng vẫn là đứt quãng, nhưng đã có thể cảm nhận được đối thoại cảm giác gấp gáp. Nghe tới thật giống rất lo lắng. Robin phân tích nói. Khả năng xác thực gặp phải khó khăn gì. Vậy chúng ta càng nên đi hỗ trợ. Vì bước nhanh hơn. Có khó khăn người cần trợ giúp nhất. Bọn họ tiếp tục hướng về phương hướng của thanh âm đi tới. Rừng rậm càng ngày càng dày, địa hình cũng càng ngày càng phức tạp. Nhưng âm thanh càng ngày càng rõ ràng, nói rõ bọn họ chính đang đến gần mục tiêu. Phía trước thật giống có ánh sáng, chỉ. Sàn gì chỉ về xa xa. Là ánh lửa sao? Xác thực, ở rừng cây rậm rạp, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít yếu ớt ánh sáng. Cẩn thận một chút. Sozo nắm chặt chôi đao. Chúng ta còn không biết đối phương là người nào. Chớ sốt sắng. Vì không để ý chút nào. Nếu như là người xấu, chúng ta liền đem bọn họ đánh bay. Nếu như là người tốt, chúng ta liền cùng bọn họ kết bạn. Đơn giản sáng tỏ. Bọn họ càng ngày càng tiếp cận nguồn sáng, âm thanh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Nhưng kỳ quái là, làm bọn họ tiếp cận đến khoảng cách nhất định thời điểm, âm thanh đột nhiên đình chỉ.
Dương dập bên trong một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn dư lại côn trùng đêm tiếng kêu to. Xảy ra chuyện gì? Nạp Mị nghi hoặc mà hỏi. Mới vừa rồi còn đang nói chuyện, làm sao đột nhiên không âm thanh? Khả năng là phát hiện chúng ta. Robin suy đoán nói. Dù sao chúng ta động tĩnh không nhỏ. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi xem. Vì đã mất kiên trì. Trốn trốn tránh tránh nhiều vô vị. Hắn nhanh chân đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới nguồn sáng phụ cận. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Ở một mảnh trên đất trống, quả thật có một đống lửa trại đang thiêu đốt. Lửa trại xung quanh còn có một chút giản dị ghế rửa cùng đồ dùng hàng ngày. Thế nhưng, hiện trường không có một bóng người. Người đâu? Vì nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang nói chuyện. Hơn nữa này lửa trại vẫn là nóng, nói rõ bọn họ mới vừa rời đi. San Dị kiểm tra một chút lửa trại tình huống. Nên ngay ở chúng ta đến trước mấy phút. Vậy bọn họ đi đâu? Nạp Mị cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trung quanh đây cũng không có đường khắc kính. Sô Dầu quan sát kỹ hoàn cảnh trung quanh. Trên mặt đất có vết chân, nhưng rất nhanh liền biến mất. Thật giống bọn họ đột nhiên liền biến mất như thế. Quá kỳ quái. Robin nhíu mày. Mới vừa rõ ràng nghe có người đang nói chuyện, hiện tại nhưng không tìm được bất luận người nào. Có thể hay không là U Linh? Nạp Mị có chút sợ sẽ hỏi. Hòn đảo này sẽ không chuyện ma quái đi. Không thể. Vì kiên quyết phủ định. Thanh âm mới vừa rồi tuyệt đối là người sống âm thanh. Hơn nữa những thứ đồ này cũng là chân thực. Hắn chỉ vào lửa trại cùng xung quanh vật phẩm. U Linh sẽ không xảy ra hỏa, cũng sẽ không dùng những thứ đồ này. Vậy bọn họ đến cùng đi đâu? San Dị cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Lẽ nào sẽ ẩn thân hay sao? Ngay ở mọi người nghi hoặc không rõ thời điểm, xa xa lại chuyển tới yếu ớt tiếng nói chuyện. Nhưng lần này âm thanh đến từ một hướng khác. Lại bắt đầu. Nạp Mị kinh ngạc nói. Hơn nữa đổi địa phương. Truy qua xem một chút. Vì lập tức hướng về mới âm thanh phương hướng chạy đi. Nhưng làm bọn họ lúc chạy đến, lại là tình huống giống nhau. Có lửa trại, có đồ dùng hàng ngày, nhưng không có người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hết thảy mọi người nghi hoặc. Trải qua 2 giờ rừng rậm thăm dò, vì đoàn người cuối cùng vẫn là tay trắng trở về. Bọn họ truy tìm vài cái âm thanh xuất hiện địa điểm, nhưng mỗi lần đều là kết quả giống nhau, có sinh hoạt dấu vết, nhưng không thấy bóng người. Thực sự là kỳ quái. Vì vừa đi ra rừng rậm một bên lẩm bẩm. Rõ ràng nghe được rất rõ ràng, tại sao chính là không tìm được người đâu? Có thể những người kia so với chúng ta tưởng tượng muốn mẹ bén. Robin phân tích nói. Bọn họ khả năng đã sớm phát hiện chúng ta tồn tại, vì lẽ đó sớm ẩn trốn đi. Thế nhưng trốn đến nơi đâu đi đây? Nạp Mị nghi hoặc lắc đầu. Những địa phương kia đều là đất trống, không có cái gì có thể ẩn giấu địa phương. Hơn nữa chúng ta tìm tòi đến mức rất cẩn thận, liền trên cây đều xem qua. Còn bọn họ núp ở chỗ nào? San Dị hơi không kiên nhẫn. Ngược lại không tìm được thì thôi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Đã muộn như vậy, mọi người đều mệt mỏi. Sô Dầu cũng tán thành trở lại. Hơn nữa nếu như những người kia thật không muốn gặp chúng ta, cơ cầu cũng không có ý nghĩa. Nói không chắc ngày mai ban ngày bọn họ sẽ chủ động xuất hiện đây. Liên như vậy, thám hiểm tiểu đội mang theo đầy bụng nghi hoặc trở lại bãi biển nơi đóng quân. Lửa trại còn đang thiêu đốt, những người khác đều đang đợi bọn họ trở về. Thế nào? Tìm tới cái gì sao? Có tợ đội vàng hỏi thăm. Có phát hiện những kia nói chuyện người sao? Tìm tới một ít manh mối, nhưng không có nhìn thấy người. Vì đơn giản trả lời. Những người kia thật giống rất am hiểu trốn. Như vậy After ra chỉ có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì thú vị phát hiện đây. Tính, ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì. Ở sổ bán đuổi. Chỉ ít chứng minh người trên đảo không phải kẻ địch nếu không sẽ không tránh né chúng ta. Nói tới cũng vậy. Vợ dọc gật gật đầu. Nếu như là kẻ địch, đã sớm chủ động công kích. Mọi người vây quanh lửa trại ngồi xuống, vì cặn kẽ giảng giải thám hiểm trải qua. Tuy rằng không có tìm được người, nhưng phát hiện những kia sinh hoạt dấu vết xác thực chứng minh trên đảo có người cư trú. Xem ra chúng ta trước phán đoán sai lầm. Nạp Mị tổng kết nói, nơi này không phải đảo không người, chỉ là cư dân khá là bí mật mà thôi. Có thể bọn họ có cái gì nguyên nhân đặc thù không muốn cùng người ngoài tiếp xúc. Ở một bên lặng lặng nghe bộ Salino, trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Ánh mắt của hắn ở mỗi người trên người đảo qua, trong mắt lập lòe một tia dị dạng ánh sáng. Làm tiền hải quân đại tướng, buộc xã Lino có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng nhạy cảm sức quan sát. Mới vừa phí bọn họ giảng giải thám hiểm trải qua thời điểm, hắn chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái. Mỗi người bóng dáng tựa hồ cũng có chút không đúng lắm. Ở lửa trại chiếu dọi xuống, tất cả mọi người bóng dáng đều phóng trên mặt đất. Nhưng buộc xã Lino phát hiện, những cái bóng này hình dạng so với bình thường muốn dày nặng một ít. Thật giống như bóng dáng bên trong nhiều món đồ gì. Khả năng là ta suy nghĩ nhiều. Buộc xã Lino trong lòng thầm nghĩ. Có thể chỉ là lửa trại tia sáng không ổn định tạo thành ảo giác. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, sự tình không có đơn giản như vậy. Làm hệ tự nhiên quang quang trái cây năng lực giả, buộc xã Lino đối với tia sáng cùng bóng dáng đặc biệt mất cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái bóng này quả thật có dị thường. Buộc xã Lino tiên sinh. Nạp Mị chú ý tới hắn đang là người. Ngài đang suy nghĩ gì? Không có gì. Buộc xã Lino thu hồi ánh mắt. Chẳng qua là cảm thấy đêm nay ánh trăng rất đẹp. Hắn chỉ giữa bầu trời trăng sáng. Ở như vậy buổi tối, cái gì chuyện kỳ quái cũng có thể phát sinh đây. Đúng đấy, ánh trăng xác thực rất sáng. Robin cũng ngẩng đầu nhìn. Chẳng trách những người kia có thể ở ban đêm hoạt động. Có như vậy ánh trăng, rừng rậm bên trong cũng sẽ không quá đen. Tốt, mọi người đều mệt mỏi đi. San Dị chậm rãi xoay người. Nghỉ sớm một chút, ngày mai còn muốn tiếp tục tiếp tế công tác. Nói đúng. Vì cũng ngáp một cái. Đêm nay hành hạ như thế, quả thật có chút mệt mỏi. Mọi người lục tục trở lại từng người lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi.
Buộc xã Lino biểu thị hắn đến trực sau nửa đêm ban, nhường Sô Dô trước tiên đi nghỉ ngơi. Có tình huống thế nào ta sẽ đánh thức mọi người. Hắn bình tĩnh nói. Các ngươi an tâm ngủ đi. Vậy thì phiền phức ngài. Sô Dô cũng quả thật có chút mệt mỏi. Có việc nhớ tới gọi ta. Rất nhanh, trong doanh địa liền yên tĩnh lại. Chỉ có tiếng sóng biển cùng côn trùng đêm tiếng kêu to ở trong không khí vang vọng. Buộc xã Lino một mình ngồi ở bên đống lửa, ở bề ngoài ở trước đêm, trên thực tế ở quan sát kỹ mỗi cái lều vải tình huống xung quanh. Quả nhiên, hắn lo lắng là đúng. Ở ánh trăng chiếu xuống, mỗi cái lều vải bên cạnh bóng dáng đều hiện ra dị thường hình dạng. Những kia bóng dáng so với tình huống bình thường muốn dày nặng rất nhiều, hơn nữa biên giới mơ hồ không rõ. Càng kỳ quái là, những cái bóng này tựa hồ đang thong thả mà di động. Không phải là bởi vì nguồn sáng đông đưa, mà là bóng dáng bản thân đang ngọ ngậy. Quả nhiên có vấn đề. Buộc xã Lino trong lòng xác nhận phán đoán của chính mình. Nhưng cái kia đến cùng là cái gì? Hắn nhớ tới vì bọn họ ở trong rừng rậm tao ngộ. Những kia thanh âm thần bí, biến mất bóng người. Lẽ nào? Một cái độ khả thi ở buộc xã Lino trong lòng hiện lên. Những người kia không có biến mất, mà là giấu ở bóng dáng bên trong. Ý nghĩ này nghe tới rất hoang đường, nhưng ở cái này có các loại năng lực kỳ lạ thế giới bên trong, cái gì cũng có khả năng. Buộc xã Lino quyết định tiếp tục quan sát, chờ đợi thời cơ. Nếu như thật sự có uy hiếp, hắn nhất định phải ở thích hợp nhất thời điểm ra tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa đêm 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm bóng dáng dị thường càng ngày càng rõ ràng. Buộc xã Lino thậm chí có thể nhìn thấy, những tia dày nặng bóng dáng bên trong tựa hồ có hình người đường biển ở bơi lội. Liên như là có người ở bóng dáng bên trong bơi như thế. Loại năng lực này rất nguy hiểm. Buộc xã Lino âm thầm cảnh giác. Nếu như có thể điều khiển bóng dáng, vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay mà tiếp cận kẻ địch. Chẳng trách vì bọn họ không tìm được những người kia tung tích. Đang lúc này, dị biến phát sinh. Rạng sáng 4 giờ rưỡi, sát trời tối tăm nhất thời điểm, những tia bóng dáng bắt đầu kịch liệt núp nít lên. Từ phía lều vải bên vừa bắt đầu, bóng dáng bên trong chậm rãi bay lên một cái hình người đường viền. Cái kia đường viền toàn thân đen kịt, liền như là bóng dáng hình thành người như thế. Nhưng động tác của nó nhưng phi thường linh hoạt, chính cẩn thận từng ly từng tí một hướng về lều vải tới gần. Tiếp theo, cái khác lều vải bên cạnh bóng dáng cũng bắt đầu có động tĩnh. Nami, Sozo, Sanji mỗi cái lều vải bên cạnh đều bay lên một cái bóng hình người. Chúng nó mục tiêu rất rõ ràng, trong lều ngủ say băng hải tặc mũ rơm thành viên. Buộc xã Lino biết, thời cơ đến. Dạ tạ no cả Lemi. Hắn trong nháy mắt hóa thành tia sáng, xuất hiện ở phía trước lều. Hào quang màu vàng nóng rọi sáng toàn bộ nơi đóng quân, cái kia chính muốn đi vào lều vải bóng dáng hình người lập tức dừng lại động tác. Cái gì người? Buộc xã Lino âm thanh vang vọng nơi đóng quân. Lén lén lút lút muốn làm cái gì? Mãnh liệt tia sáng nhường hết thảy bóng dáng hình người đều hiện ra nguyên hình. Chúng nó đúng là do bóng dáng tạo thành, nhưng cũng có trí tuệ của nhân loại cùng năng lực hoạt động. Bị phát hiện, một cái trong đó bóng dáng hình người phát ra tiếng âm. Người này lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Nhanh hành động. Nhân bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Khác một cái bóng hình người thúc giục. Bóng dáng giằng buộc. Hết thảy bóng dáng hình người đồng thời phát động công kích. Chúng nó thả ra vô số điều màu đen xúc tu, hướng về mỗi cái lều vải rối đi. Những kia xúc tu mục tiêu không phải lều vải, mà là trong lều người. Nghĩ hay lắm. Buộc xã Lino lập tức phản kích. Dạ xạ Kani no ma ga tama. Vô số đạo quang đạn bắn về phía những kia bóng dáng xúc tu. Tia sáng có thiên nhiên khắc chế bóng dáng thuộc tính, những kia xúc tu bị quang đạn đánh trúng sau lập tức tiêu tan. Mọi người nhanh tỉnh lại. Buộc xã Lino lớn tiếng la lên. Có kẻ địch tập kích. Trong lều đám người bị tiếng vang ầm ầm thức tỉnh. Vì cái thứ nhất hướng ra lều vải. Xảy ra chuyện gì? Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt có chút mê man. Cẩn thận. Buộc xã Lino nhắc nhở. Có hội thao không bóng dáng kẻ địch. Bóng dáng. Vì nghi hoặc nhìn một chút chính mình dưới chân. Ta bóng dáng làm sao? Xác thực, vì bóng dáng so với bình thường dày nặng rất nhiều, hơn nữa đang không ngừng mà ngọ ngậy. Không thích hợp. Sô dồ cũng lao ra lều vải. Hắn lập tức nhận ra được dị thường. Những cái bóng này có vấn đề. Bóng dáng thôn vệ. Đang lúc này, vì dưới chân bóng dáng đột nhiên mở ra một cái lỗ to lớn. Một cái bóng hình người từ bên trong nhảy ra, trực tiếp nhào hướng về phi. Cao su, quyền súng. Vì bản năng phản kích, nhưng nắm đấm nhưng trực tiếp xuyên qua bóng dáng hình người thân thể. Cái gì? Đánh không trúng. Đó là bóng dáng tạo thành. Buộc xã Lino giải thích. Công kích vật lý đối với chúng nó vô hiệu. Ấm no mù dạ cù mòn nót dù gì. Hắn triệu ra quan kiếm, một kiếm chém về phía cái bóng kia hình người. Quan kiếm mang theo mãnh liệt ánh sáng, trong nháy mắt đem bóng dáng hình người cắt thành hai đoạn. A. Bóng dáng hình người phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, sau đó tiêu tan ở trong không khí. Nguyên lai tia sáng đối với chúng nó hữu hiệu. Vì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy ta cũng thử xem. Cao su, đỏ ưng. Hắn phát động gẹ ở bốn, thân thể giấy lên hỏa diễm. Ánh lửa sát thực đối với bóng dáng có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng hiệu quả không bằng buộc xạ ly nổ tia sáng. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều từ trong lều đi ra. Mỗi người bóng dáng bên trong đều chui ra bóng dáng hình người, trong doanh địa hỗn loạn tương bừng. Tam đao lưu, ô nhỉ gì gì. Sô dồ chạm kích mang theo sát khí mãnh liệt, dĩ nhiên cũng có thể tổn thương đến bóng dáng hình người. Ác ma phong cước, hỏa diễm sạc kích. Sàn gì thiêu đốt chân đá tản đi một cái bóng hình người. Sấm sét thời tiết, Inazuma, chớp giật, súng. Nami Inazuma, chớp giật, công kích cũng rất hữu hiệu. Xem ra ánh sáng, chỉ, hỏa, điện những này thuộc tính đều có thể đối phó chúng nó. Robin vừa quan sát một bên phân tích. Nhưng ta năng lực đối với chúng nó không có tác dụng gì. 20 vòng hoa. Nàng sinh ra cánh tay chụp vào bóng dáng hình người, nhưng trực tiếp chọc tới.
Không được, công kích vật lý sát thực vô hiệu. Để cho ta tới. Phở giả chỉ phóng ra súng laser. Phở giả chỉ laser. Laser đánh trúng bóng dáng hình người, hiệu quả tốt vô cùng. Quá tuyệt. Ta laser cũng hữu dụng. Chiến đấu kéo dài khoảng chừng 10 phút. Ở mọi người hợp lực công kích dưới, hết thảy bóng dáng hình người đều bị tiêu diệt. Chương 413, cổ đại di tích chương 413, cổ đại di tích nơi đóng quân một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Có tợ thở hồn hển hỏi. Làm sao sẽ từ bóng dáng bên trong chui ra đến? Hẳn là một loại nào đó đặc thù trái ác quỷ năng lực. Bốc Sạc Lino phân tích nói. Có thể điều khiển bóng dáng, ẩn thân trong đó. Khó trách các ngươi ở trong rừng rậm không tìm được người. Thì ra là như vậy. Vì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ là trốn ở chúng ta bóng dáng bên trong theo chúng ta trở về. Không sai. Robin cũng rõ ràng. Làm chúng ta ở trong rừng rậm tìm bọn họ thời điểm, bọn họ đã lẻn vào chúng ta bóng dáng. Sau đó cùng chúng ta trở lại nơi đóng quân, chuẩn bị nghỉ tập, dạ tập. Thật là rào hoạt ra hỏa. Sản gì tức giận nói. Lại muốn nhân chúng ta lúc ngủ đánh lén. May là buộc xa Lino tiên sinh phát hiện. Nạc Mỹ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Nếu như không có đúng lúc phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng bọn họ tại sao muốn tập kích chúng ta? Ở sộp nghi hoặc mà hỏi. Chúng ta lại không có trêu chọc bọn hắn. Vấn đề này rất tốt trả lời. Một cái thanh âm xa lạ từ rừng bịa rừng truyền đến. Mọi người lập tức cảnh giới lên, chỉ thấy một cái nam nhân thân hình cao lớn từ rừng cây bên trong đi ra. Hắn xem ra hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, nhưng vóc người cường tráng. Khiến người chú ý nhất là, phía sau hắn không có bóng dáng. Người là ai? Lý trực tiếp hỏi. Mới vừa những kia bóng dáng quái vật là ngươi làm? Ta gọi Ảnh Vương Đồ Mị Ngộ. Nam nhân tự giới thiệu mình. Là cả Nomi năng lực giả. Mới vừa những kia đúng là thủ hạ của ta. Cả Nomi. Robin nhíu mày. Ta nhớ tới cái kia trái cây năng lực giả hẳn là gẹt cổ mọ gì ạ, đúng không? Đồ Mị Ngộ cười lạnh nói. Cái kia rác rưởi đã bị người đánh bại. Này viên trái cây hiện tại thuộc về ta. Thì ra là như vậy. Bốc Sạc Lino bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách có thể điều khiển bóng dáng. Nhưng ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta? Bởi vì các ngươi xông vào lãnh địa của ta. Đồ Mị Ngộ tức giận nói. Hòn đảo này là của ta căn cứ. Bất kỳ chưa qua cho phép đổ bộ người, đều phải chết. Cái gì? Nạc Mị khiếp sợ. Ngươi nói này là của ngươi căn cứ. Nhưng hải đồ lên rõ ràng ký hiệu đây là đảo không người. Đó là bởi vì ta đem hết thể người ngoại lai đều giết chết. Đồ Mị Ngộ đắc ý cười nói. Cho nên mới không có ai biết nơi này chân tướng. Người cái này hỗn đản. Vì tức giận nghiến răng nghiến lợi. Giết chết người vô tội, tuyệt đối không thể tha thứ. Thử. Chỉ bằng các ngươi. Đồ Mị Ngộ khinh thường nhìn bọn họ. Tuy rằng mới vừa những kia chỉ là của ta bóng dáng phân thân. Nhưng tiếp đó, các ngươi muốn đối mặt là của ta bản thể. Bóng dáng vương quốc. Đồ Mị Ngộ mở hai tay ra, mạnh mẽ bóng dáng sức mạnh bắt đầu quyết tán. Toàn bộ nơi đóng quân đều bị bóng tối bao trùm, phản phất tiến vào bóng dáng thế giới. Ở ta bóng dáng trong vương quốc, ta chính là tuyệt đối vương giả. Đồ Mị Ngộ cười lớn, chuẩn bị nên tiếp tử vong đi. Nhưng hắn không nghĩ tới là, băng hải tặc mũ rơm không phải là phổ thông băng hải tặc. Đối mặt như vậy uy hiếp, bọn họ chỉ có thể trở nên càng thêm đoàn kết cùng mạnh mẽ. Mọi người cẩn thận. Bố Xạ Lý Nộ nhắc nhở. Người này so với mới vừa bóng dáng phân thân mạnh hơn. Không sao. Vì nắm chặt nắm đấm. Mặc kệ rất mạnh kẻ địch, chúng ta đều sẽ không thua. Bởi vì chúng ta là đồng bọn. Theo Đồ Mị Ngộ phát động bóng dáng vương quốc toàn bộ nơi đóng quân trong nháy mắt bị dày đặc bóng tối bao trùm. Nguyên bản sáng rực ánh trăng bị hoàn toàn che chắn, lựa trại ánh sáng cũng biến thành yếu ớt cực kỳ. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, phản phất tiến vào một cái không có tia sáng dị không gian thứ nguyên. Cái gì? Nạc Mị kinh hoàng nhìn chung quanh. Làm sao đột nhiên đen như thế? Đây chính là ta bóng dáng vương quốc. Đồ Mị Ngộ âm thanh ở trong bóng tối vang vọng, nghe không ra cụ thể phương hướng. Ở đây, ta có thể điều khiển tất cả bóng dáng, mà các ngươi sẽ vĩnh viễn đi không ra mảnh này hắc ám. Vừa dứt lời, vô số đạo bóng dáng xúc tu từ bốn phương tám hướng kéo tới. Những này xúc tu so với trước bóng dáng phân thân càng thêm thô to cùng cứng cỏi, lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ không gian. Mọi người cẩn thận. Buộc Xã Lino lập tức phát sinh cảnh cáo. Gom lại bên cạnh ta. Hắn thân thể tỏa ra hào quang màu vàng nóng, ở trong bóng tối dường như một viên minh tinh. Hào quang đi tới chỗ, những kia bóng dáng xúc tu lập tức lùi bước. Dạ Tạ No Cả Gemi. Buộc Xã Lino di động trong nháy mắt đến phía bên người, dùng hết dây vì hắn thanh trừ xung quanh bóng dáng xúc tu. Cảm ơn. Vì cảm kích gật gật đầu. Những cái bóng này thực sự là phiền phức. Cao su, hỏa quyền súng. Vì phát động ghẹ ở 4, nắm đấm giấy lên hỏa diễm công kích bóng dáng xúc tu. Hỏa diễm quả thật có thể xua tan bóng dáng, nhưng ở loại này hoàn toàn tối hoàn cảnh bên trong, hiệu quả có hạn. Đáng ghét, không thấy rõ kẻ địch ở nơi nào. Sô rổ vung đầy đao, chém đứt mấy cây bóng dáng xúc tu. Nhưng ở trong bóng tối, hắn kiếm thuật phát huy chịu đến rất lớn hạn chế. Tam đao lưu, ô nhỉ gì? Hắn chạm kích mang theo sát khí mãnh liệt, nhưng ở trong môi trường này rất khó chính xác đánh trúng mục tiêu. Ác ma phong cước, địa ngục hồi ức. Sản gì toàn thân giấy lên hỏa diễm, rọi sáng xung quanh khu vực. Như vậy chỉ ít có thể thấy rõ một ít. Nhưng hắn hỏa diễm mới vừa sáng lên, liền bị càng nhiều bóng dáng xúc tu tiêu diệt. Ha ha ha. Đồ Mị Ngộ tiếng cười đắc ý ở trong bóng tối vang vọng. Ở ta bóng dáng trong vương quốc, bất kỳ nguồn sáng đều sẽ bị thôn vệ. Các ngươi phản kháng là phí công. Sấm sét thời tiết, thiểm điện phong bạo. Nạc bị phát động phạm vi lớn Inazuma, chớp giật, công kích. Inazuma, chớp giật, ánh sáng trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ không gian, cũng đánh tan lượng lớn bóng dáng xúc tu. Quá tốt rồi.
Ý nạ dù mạ, chấp giật, rất hữu hiệu. Cộng thợ cao hứng nói. Nhưng ý nạ dù mạ, chấp giật, chỉ là trong nháy mắt ánh sáng, rất nhanh lại lâm vào hát ám. Vô dụng. Đồ mì ngộ cười lạnh nói. Bóng dáng thôn phệ. Càng nhiều bóng dáng từ mặt đất bay lên, hình thành một cái to lớn bóng dáng vòng xoáy. Vòng xoáy sản sinh mạnh mẽ sức hút, muốn đem hết thể mọi người thôn phệ đi vào. Không được. Thờ giả chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế bị kéo hướng về vòng xoáy. Cường tay phải, thiết quyền. Hắn phóng ra cơ giới nắm đấm nghĩ phải bắt được cái gì cố định vật, nhưng ở trong bóng tối căn bản không thấy rõ phương hướng. 20 vòng hoa, nắm lấy. Robin ở mỗi đồng bọn trên người sinh ra cánh tay, thử đem mọi người nối liền cùng một chỗ. Nhưng bóng dáng vòng xoáy sức hút quá mạnh, liền năng lực của nàng đều khó mà chống lại. Mọi người nắm chặt ta. Buộc xã Lino trở thành đoàn đội tâm điểm. Hào quang của hắn là duy nhất có thể chống lại bóng dáng thôn vệ sức mạnh. Dạ xạ Kani no ma ga tama. Hắn phóng ra lượng lớn quang đạn, tạm thời ức chế bóng dáng vòng xoáy mở rộng. Nhưng tiếp tục như vậy không được. Nami thở hổn hển nói. Chúng ta hoàn toàn ở thế yếu. Hơn nữa kẻ địch còn có thể ở trong bóng tối tự do hành động. Xác thực, Đồ Mị Ngộ ở chính mình bóng dáng vương quốc bên trong như cá gặp nước. Bóng người của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, lúc nào cũng có thể từ bất cứ phương hướng nào phát động tấn công. Bóng dáng phân thân thuật. Đồ Mị Ngộ âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vô số bóng dáng phân thân từ trong bóng tối tuôn ra, mỗi một cái đều có không tầm thường sức chiến đấu. Lại tới nữa rồi. Ở sộp sốt sáng mà giơ lên cung. Tất sát, chim lửa tinh. Thiêu đốt viên đạn đánh trúng rồi mấy cái bóng dáng phân thân, nhưng lập tức lại có càng nhiều phân thân bù đắp. Số lượng quá nhiều. Vợ dọc cũng gia nhập chiến đấu. Hồn chi bài ca phùng điếu, lạnh leo chi nhận. Hắn kiếm kỹ mang theo khí tức lạnh như băng, nhưng đối với bóng dáng hiệu quả không như hỏa diễm cùng tia sáng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn bản thể. Robin một bên chiến đấu một bên phân tích. Những này phân thân chỉ là kéo dài thời gian, chân chính uy hiếp là Đồ Mị Ngộ bản thân. Nhưng làm sao tìm được? Sozo chém ngã mấy cái bóng dáng phân thân. Ở loại này trong bóng tối, căn bản không nhận rõ cái nào là thật. Để cho ta tới thử xem. Có tờ biến thành khíu giác cường hóa hình thái. Mỗi người đều có đặc biệt mùi. Hắn tỉ mỉ mà ngửi trong không khí mùi vị, thử khóa chặt Đồ Mị Ngộ vị trí. Tìm tới. Có tờ chỉ về một cái hướng khác. Hắn ở bên kia. Thật sao? Luffy lập tức hướng về cái kia phương hướng phóng đi. Cao su, tựa súng. To lớn nắm đấm đánh về trong bóng tối một vị trí nào đó. Bang. Sắp thực đánh trúng rồi món đồ gì, nhưng đó chỉ là khác một cái bóng phân thân. Ha ha. Các ngươi vĩnh viễn không tìm được ta. Đồ Mị Ngộ âm thanh tràn ngập trào phúng. Ở bóng dáng thế giới bên trong, ta chính là thần. Bóng dáng lao tù. Đột nhiên, mỗi người dưới chân đều xuất hiện bóng dáng hình thành lao tù. Những này lao tù cấp tốc hướng lên trên kéo dài, muốn đem bọn họ hoàn toàn nuốt lại. Đáng ghét. Sản dị dùng hỏa diễm công kích lao tù, nhưng bóng dáng lập tức liền trọng mới sinh thành. Đốt không xong. Bởi vì nơi này bóng dáng là vô cùng vô tận. Đồ Mị Ngộ đắc ý nói. Ở ta trong vương quốc, bóng dáng chính là tất cả. Các ngươi liền ngoan ngoãn bị nhốt lại, sau đó chậm rãi chết đi. Mắt thấy bóng dáng lao tù càng ngày càng cao, tình huống trở nên phi thường nguy cấp. Đang lúc này, buộc xã Lino đột nhiên có một ý nghĩ. Mọi người nghe ta nói. Hắn la lớn. Chúng ta không thể phân tán chiến đấu. Nhất định phải tập trung hết thể nguồn sáng. Có ý gì? Luffy nghi hoặc mà hỏi. Chính là đem hết thể có thể sản sinh ánh sáng, chỉ, công kích đều tập trung ở một điểm. Buộc xã Lino giải thích. Như vậy cũng có thể xé ra cái bóng này vương quốc. Ý kiến hay. Nami lập tức rõ ràng. Ta đến phối hợp ngài. Sấm xét thời tiết, siêu cấp ý nạ dù mạ, chấp giật. Nàng phát sinh cho đến nay mạnh nhất ý nạ dù mạ, chấp giật, công kích. Ác ma phong cước, hỏa diễm gió xoáy. Sản gì cũng thả ra hết thể hỏa diễm sức mạnh. Cao su, đỏ ưng hỏa quyền. Luffy hỏa diễm nắm đấm cùng với người khác công kích hợp lại. Phờ giả chỉ laser, lớn nhất xuất lực. Phờ giả chỉ súng laser cũng gia nhập cùng đánh. Hết thể tia sáng, hỏa diễm, ý nạ dù mạ, chấp giật, đều hội tụ ở một cái đốt. Mánh liệt ánh sáng trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ không gian, xua tan lượng lớn hắc ám. Cái gì? Đồ Mị Ngộ kinh hoàng âm thanh vang lên. Làm sao có khả năng? Ở ánh sáng mạnh chiếu xuống, bóng người của hắn rốt cục bạo lộ ra. Đồ Mị Ngộ chính lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị dày đặc bóng dáng vây quanh. Tìm tới ngươi. Luffy hưng phấn hô to. Cao su, sư tử hỏa tiễn. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía Đồ Mị Ngộ. Đừng hỏng. Đồ Mị Ngộ cuồng quyết ứng chiến. Bóng dáng tâm chắn. Dày đặc bóng dáng vách tường che ở trước mặt hắn. Nhưng phí lực công kích quá mạnh mẽ. Hỏa diễm nắm đấm trực tiếp đánh nát bóng dáng tầm chắn. Tam đao lưu, một đại 3000 đại thiên thế giới. Sozo cũng nắm lấy cơ hội, phát sinh mạnh nhất chẳng kích. Ba đạo kiếm khí cắt ra hắc ám, nhắm thẳng vào Đồ Mị Ngộ chỗ yếu. Đáng chết. Đồ Mị Ngộ biết tình huống không ổn. Bóng dáng thế thân. Hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành bóng dáng tiêu tan, muốn chạy trốn tới những nơi khác. Nhưng buộc Salino đã sớm chuẩn bị. Dạ Tà No Cả Gemi, tốc độ ánh sáng truy tung. Hắn lấy tốc độ ánh sáng đuổi theo Đồ Mị Ngộ bóng dáng. Ở no mù dạ cụ mòn not dù gì. Màu vàng quang kiếm chuẩn xác địa thứ hướng về Đồ Mị Ngộ một lần nữa ngưng tụ thân thể. A! Đồ Mị Ngộ phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Quang kiếm xuyên thấu hắn lồng ngực, mãnh liệt ánh sáng ở trong cơ thể hắn bạo phát. Không thể. Đồ Mị Ngộ khó có thể tin mà nhìn mình trước ngực vết thương. Ta bóng dáng vương quốc. Sao lại thế? Bởi vì chúng ta là đồng bọn. Luffy kiên định nói. Các bạn bè đoàn kết cùng nhau, liền không có chiến thắng không được kẻ địch. Đoàn kết. Đồ Mị Ngộ cười khổ một tiếng. Ta đã quên đó là cảm giác gì theo Đồ Mị Ngộ trọng thương,
bóng dáng vương quốc bắt đầu tan vỡ. Hắc ám từ từ tiêu tan, ánh trăng một lần nữa tung hướng về đại địa. Nơi đóng quân khôi phục nguyên bản dáng dấp, lửa trại một lần nữa bốc cháy lên. Kết thúc sao? Nạ Mị thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy. Vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Buộc xã Lino nhìn ngã trên mặt đất Đồn Mị Ngộ. Chúng ta cần muốn biết hắn ở trên hòn đảo này đến cùng làm cái gì. Đồn Mị Ngộ nằm trên đất, sức sống chính đang nhanh chóng trôi đi. Các ngươi muốn biết cái gì? Hắn suy yếu hỏi. Ngươi ở trên hòn đảo này giết bao nhiêu người? Robin nghiêm túc hỏi thăm. Những kia vô tội người lữ hành đều bị ngươi sát hại sao? Đồn Mị Ngộ nhắm hai mắt lại. Ba năm qua, có ít nhất hơn 100 người bọn họ đều là vô tội, chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi tiếp tế, nhưng ta không thể để cho bất luận người nào sống sót rời đi, bởi vì tại sao? Sản Dị tức giận hỏi. Tại sao muốn lạm sát kẻ vô tội? Bởi vì nơi này có bí mật. Đồn Mị Ngộ Đức Quang nói rằng, hòn đảo này không phải phổ thông hòn đảo, cái gì bí mật? Vì tò mò hỏi. Đồn Mị Ngộ dùng hết cuối cùng khí lực chỉ về hòn đảo trung ương. Nơi đó có một cái cổ đại di tích, bên trong chôn giấu cổ đại binh khí manh mối. Cổ đại binh khí? Robin kinh sợ. Ngươi nói là thật sao? Nhưng Đồn Mị Ngộ đã không có khí lực trả lời. Hắn thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tan, lại như bóng dáng như thế hòa vào hắc ám. Các loại. Robin muốn ngăn cản hắn. Ngươi còn chưa nói rõ ràng, nhưng đã quá chậm. Đồn Mị Ngộ thân thể hoàn toàn tiêu tan ở trong không khí, chỉ để lại một viên trái ác quỷ lăn rơi trên mặt đất. Kakanomi. Buộc xã Lino nhặt lên này viên trái cây. Không nghĩ tới lại xuất hiện. Cái kia cổ đại di tích sự tình là thật sao? Nami lo lắng hỏi. Nếu như thật sự có cổ đại binh khí manh mối, vậy thì phiền phức. Mặc kệ có phải là thật hay không, chúng ta đều nên đi xem. Lý nghiêm túc nói. Chương 414, địa ngục hồi ức. Chương 414, địa ngục hồi ức. Nếu như thật sự có nguy hiểm gì đồ vật, chúng ta không thể để cho nó rơi vào người xấu trong tay. Lý nói đúng. Robin cũng đồng ý nói. Cổ đại binh khí quan hệ đến thế giới cân bằng, chúng ta có trách nhiệm điều tra rõ. Vậy thì ngày mai đi xem đi. Sô Dô đề nghị. Hiện tại thiên quá đen, hơn nữa mọi người đều mệt mỏi. Ý kiến hay. Bố xã Lino gật gật đầu. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại thăm dò cái kia di tích. Thế nhưng phải cẩn thận, có thể còn có cái khác nguy hiểm. Mọi người một lần nữa thu dọn nơi đóng quân, nhưng lần này mỗi người đều rất cảnh giác. Tuy rằng Đồn Mị Ngộ đã bị đánh bại, nhưng hắn lưu lại đường mọi người đều rất lo lắng. Cổ đại binh khí manh mối. Chuyện này ý nghĩa là tòa này nhìn như bình tĩnh đảo nhỏ, khả năng ẩn giấu đi đủ để thay đổi thế giới bí mật. Bố xã Lino tiên sinh. Robin đi tới bố xã Lino bên người. Ngài cảm thấy Đồn Mị Ngộ nói tin được không? Từ hắn trước khi chết vẻ mặt đến xem, nên không phải lời nói dối. Bố xã Lino suy nghĩ. Hơn nữa này cũng giải thích tại sao hắn muốn giết chết hết thể đến người tới chỗ này. Nếu như thật sự có cổ đại binh khí manh mối, cái kia xác thực không thể để cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Vậy chúng ta ngày mai chúng ta sẽ rất cẩn thận thăm dò. Bố xã Lino an ủi. Mặc kệ phát hiện cái gì, chúng ta đều sẽ thích đáng xử lý. Dù sao, chúng ta đã từng có xử lý cổ đại binh khí tin tức kinh nghiệm. Hắn chỉ là Robin trước ở những nơi khác phát hiện lịch sử chính văn. Vậy thì tốt. Robin thở phào nhẹ nhõm. Có ngài ở, ta liền yên tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây tung ở trên hòn đảo. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mọi người đều khôi phục tinh thần. Tối hôm qua chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng thắng lợi cuối cùng nhường mỗi người đều rất hưng phấn. Ngủ đến thật là thoải mái. Luffy chậm rãi xoay người, không có những kia đáng ghét bóng dáng, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đúng đấy, Đồn Mị Ngộ bị đánh bại sau, cả tòa đảo đều yên tĩnh rất nhiều. Nạp Mị cũng cảm giác được biến hóa, liền không khí đều tươi mát không ít. Vậy chúng ta chuẩn bị đi thăm dò cái kia gì tích đi. Luffy hưng phấn nói. Nói không chắc có thể tìm tới cái gì thú vị bảo tàng. Luffy, muốn cẩn thận một chút. Nạp Mị nhắc nhở. Cổ đại di tích thông thường đều có rất nhiều cảm ấy. Hơn nữa chúng ta còn không biết bên trong đến cùng có cái gì. Không sao. Vì vô vô bộ ngực. Mặc kệ có nguy hiểm gì, chúng ta đều có thể ứng phó. Dù sao chúng ta mới vừa đánh bại như vậy cường kẻ địch. Dùng qua bữa sáng sau, băng hải tặc mũ rơm bắt đầu mới thám hiểm. Căn cứ Đồn Mị Ngộ trước khi chết, hòn đảo này trung ương nên ẩn giấu đi một cái cổ đại di tích. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Nạp Mị kiểm tra thám hiểm trang bị. Lần này có thể sẽ gặp phải các loại cảm ấy cùng cơ quan, nhất định phải cẩn thận một chút. Ta đã chuẩn bị đầy đủ chữa bệnh đồ dùng. Cổ tợ có lấy hắn túi chữa bệnh. Nếu như có người bị thương, ta có thể lập tức trị liệu. Ta cũng mang các loại công cụ. Ở sộp biểu diễn hắn trang bị. Tham dò di tích cổ dùng đến lên đồ vật đều ở nơi này. Vậy chúng ta lên đường đi. Vì không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Cổ đại di tích nhất định rất thú vị. Nói không chắc có gì đặc biệt bảo tàng. Đoàn người rời đi nơi đóng quân, dọc theo hòn đảo đường mòn hướng về trung ương đi tới. Ban ngày hòn đảo cùng buổi tối hoàn toàn khác nhau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây tung trên mặt đất, đâu đâu cũng có hoa thơm chim hót. Rất khó tưởng tượng tối hôm qua nơi này đã từng là khủng bố bóng dáng vương quốc. Đồn Mị Ngộ chết xác thực thay đổi hòn đảo này. Robin vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Không khí bây giờ so với tối hôm qua ôn hòa nhiều. Đúng đấy, những tia âm u cảm giác khủng bố hoàn toàn biến mất. Vợ dọc cũng có đồng cảm. Xem ra Đồn Mị Ngộ sức ảnh hưởng xác thực rất mạnh. Bọn họ dọc theo đường mòn đi khoảng chừng một giờ, đi tới hòn đảo khu vực trung ương. Nơi này là một mảnh đối lập chống trải cao điểm, tầm nhìn rất tốt. Nhưng kỳ quái là, trừ phổ thông nham thạch cùng thảm thực vật ở ngoài, không nhìn thấy bất kỳ di tích dấu vết. Kỳ quái. Nạp Mị nghi hoặc kiểm tra bản đồ.
Theo lý thuyết nơi này nên có cái gì kiến trúc mới đúng. Có thể hay không là đồn mì ngộ đang nói láo? Ở sộp suy đoán nói. Có thể căn bản không có cái gì cổ đại di tích.
Không đúng.
Robin quan sát kỹ địa hình. Các ngươi xem những này nham thạch sắp xếp. Nàng chỉ vào xung quanh một ít lớn nham thạch lớn. Những này không phải thiên nhiên hình thành, mà là nhân công sắp xếp. Hơn nữa loại này phương thức sắp xếp rất giống cổ đại văn minh kiến trúc phong cách. Xác thực, quan sát kỹ sau có thể phát hiện, những kia nhìn như tùy ý phân tán nham thạch trên thực tế hình thành một loại nào đó hình học đồ án. Nhưng là di tích ở nơi nào đây? Sản gì nghi hoặc mà hỏi. Nơi này chỉ có nham thạch, không có kiến trúc a. Có thể bị món đồ gì che lấp? Bốc xã Lino đăm chiêu nói rằng. Đồ mỹ ngộ có thể điều khiển bóng dáng, nói không chắc hắn dùng bóng dáng ẩn giấu di tích lối vào. Hiện tại hắn chết, những kia bóng dáng khả năng cũng tiêu tan. Chúng ta cẩn thận tìm xem. Sozo bắt đầu kiểm tra mỗi một khối nham thạch. Nếu là di tích, khẳng định có lối vào. Mọi người phân tán ra đến, ở cao điểm lên tìm tòi tỉ mỉ. Trải qua nửa giờ tìm kiếm, Phở Dạ chỉ có phát hiện. Mọi người mau đến xem. Hắn ở trung đặc biệt to lớn nham thạch trước phất tay. Nơi này thật giống có cái gì. Mọi người lập tức tụ tập lại đây. Phở Dạ chỉ vào trên nham thạch một ít dấu vết. Các ngươi xem, những này không phải thiên nhiên hoa văn, mà là điêu khắc đi ra đồ án. Xác thực, ở nham thạch mặt ngoài có một ít đẹp đẽ điêu khắc. Đồ án miêu tả là người cổ đại sinh hoạt cảnh tượng, còn có một chút thần bí phù hiệu. Những ký hiệu này, Robin hưng phấn quan sát, là văn tự cổ đại. Người có thể đọc hiểu sao? Luffy tò mò hỏi. Đại khái ý tứ là Robin cẩn thận giải thích. Thủ hộ giả ngủ say ở này, thủ hộ cổ xưa bí mật. Chỉ có thuần khiết tâm linh mới có thể tỉnh lại chân tướng. Thủ hộ giả. Nami có chút sốt sắng. Sẽ không lại là nguy hiểm gì quái vật đi. Tiếp tục tìm xem, nên còn có cái khác manh mối. Bốc xã Lino đề nghị. Bọn họ quay quanh khối này đá tảng tìm tòi tỉ mỉ, rất nhanh liền có phát hiện mới. Ở nham thạch mặt trái, ẩn giấu đi một cái không lộ rõ lối vào. Lối vào bị dày đặc dây leo bao trùm, nếu như không cẩn thận tìm rất dễ dàng bỏ qua. Chính là chỗ này. Sản dị dùng đao chém mở dây leo. Quả nhiên có một cái cửa động. Cửa động không lớn, vừa vặn đủ một người thông qua. Bên trong hắc ám thâm thúy, nhìn không thấy đáy bộ. Xem ra rất sâu. Có vợ có chút sợ sệt nói rằng. Hơn nữa không biết bên trong có cái gì. Không sao. Vì đã nóng lòng muốn thử. Cổ đại di tích nhất có mạo hiểm cảm giác. Ta trước tiên đi xuống xem một chút. Các loại, Luffy. Nạc bị vội vã ngăn cản. Quá nguy hiểm. Chúng ta nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì? Luffy không hiểu hỏi. Thẳng tiếp theo không được sao. Ít nhất phải mang chiếu sáng công cụ, còn muốn chuẩn bị dây thừng. Nạc bị giải thích. Vạn nhất bên trong có cái gì cạm bẫy làm sao bây giờ? Nói đúng. Buộc xã Lino tán thành Nami ý kiến. Cổ đại di tích thông thường đều có các loại phòng ngự cơ quan, nhất định phải hành sự cẩn thận. Ở Nami dưới sự kiên trì, mọi người dùng nửa giờ chuẩn bị thám hiểm trang bị. Ở sộp chế tác đặc thù chiếu sáng trang bị, Phở Dạ chỉ chuẩn bị cứng dẻo dây thừng, có tờ kiểm tra chữa bệnh đồ dùng. Hiện tại có thể xuống đi. Vì đã trở đến thiếu kiên nhẫn. Đương nhiên có thể. Nạc bị gật gật đầu. Thế nhưng chúng ta muốn ấn trình tự hành động, không thể tùy tiện vào bảo. Ta trước tiên dùng hết dây dò thử xem tình huống nội bộ. Buộc xã Lino đem thân thể hóa thành tia sáng, cấp tốc dò xét hang động nửa bộ phận trước. Có chừng 20 mét sâu, dưới đây có một cái làm bằng đá nền tảng. Xem ra là an toàn, không có phát hiện rõ ràng cả bẫy. Vậy chúng ta đi xuống đi. Luffy lập tức nắm lấy dây thừng đi xuống. Luffy, Nami bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên này đều là như thế kích động. Những người khác cũng lục tục dọc theo dây thừng xuống tới hang động dưới đáy. Hang động so với tưởng tượng còn rộng rãi hơn, là một cái hình vòng tròn nhà đá. Trên vách tường khắc đầy văn tự cổ đại cùng đồ án, chính giữa có một cái làm bằng đá tế đàn. Hoa, thật là đồ sộ. Luffy hưng phấn nhìn chung quanh. Những này điêu khắc thực sự là quá tinh mỹ, sắc thực rất chấn động. Robin cũng bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Những này văn tự ghi chép cổ đại văn minh lịch sử. Xem ra nơi này đã từng là một cái trọng yếu tế tự nơi. Cái kia tế đàn. Phở Dạ chỉ vào trung ương làm bằng đá tế đàn. Mặt trên thật giống có món đồ gì. Mọi người vây đến trước tế đàn quan sát kỹ. Trên tế đàn sắc thực thả một ít vật phẩm, mấy cái cổ đại đồ được dụng cụ, một ít đã phong hóa quyền trục, còn có một cái kỳ lạ làm bằng đá trang bị. Những thứ này đều là cổ đại văn vật. Robin cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra. Bảo tồn đến tương đương hoàn hảo. Cái kia tảng đá trang bị là cái gì? Sản gì tò mò hỏi. Cái kia trang bị nhìn giống là một loại nào đó công tắc hoặc là dụng cụ khống chế, mặt trên có rất nhiều đẹp đẽ điêu khắc. Hẳn là một loại nào đó cơ quan trang bị. Ở sộp suy đoán nói, người cổ đại thích dùng thứ này đến bảo vệ trọng yếu bí mật. Có thể hay không chính là đi về càng sâu tầng di tích công tác. Sô Dô phân tích nói, có thể chân chính bảo tàng ở càng sâu địa phương. Vậy chúng ta thử một chút xem. Luffy nói liền muốn đi chạm cái kia trang bị. Các loại. Tất cả mọi người đồng thời ngăn cản hắn. Luffy, không nên lộn xộn. Nạc bị vội vàng nói, khả năng này là cả bẫy. Hoặc là sẽ phát động nguy hiểm gì cơ quan. Robin cũng cảnh cáo nói, cổ đại di tích hệ thống phòng ngự thông thường rất phức tạp, tùy ý đụng vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng không thử xem làm sao biết đây. Luffy không phản đối, nói không chắc bên trong thật sự có vật gì tốt, chí ít trước hết để cho ta nghiên cứu một chút mặt trên văn tự. Robin tỉnh cầu nói, cũng có thể tìm tới an toàn khởi động phương pháp. Được rồi. Luffy tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là đồng ý. Robin bắt đầu cẩn thận nghiên cứu làm bằng đá trang bị lên văn tự cổ đại. Phía trên này viết nàng một bên giải thích một bên phiên dịch. Làm Thái Dương cùng mặt trăng ở đây gặp gỡ,
cổ xưa thủ hộ giả sẽ thức tỉnh. Chỉ có thông qua thí luyện dũng sĩ mới có thể thu được đến cổ đại trí tuệ. Có ý gì? Cổng tờ nghi hoặc hỏi. Thái dương cùng mặt trăng làm sao gặp bỡ? Hẳn là một loại nào đó khởi động điều kiện. Bố Sạc Lino phân tích nói. Có thể cần đặc biệt thời gian hoặc là phương pháp. Ngay ở Robin tiếp tục lúc nghiên cứu, phí lòng hiếu kỳ lại lần nữa chiếm thượng phong. Bất kể hắn là cái gì điều kiện, hắn nhân mọi người không chú ý, đột nhiên đưa tay đặt tại làm bằng đá trang bị lên. Phí. Mọi người kinh ngạc thốt lên, nhưng đã không kịp. Giang giác. Trang bị bị kích hoạt, phát sinh cơ giới vận chuyển âm thanh. Toàn bộ nhà đá bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, trên vách tường văn tự cổ đại bắt đầu phát sinh yếu ớt lang quang. Không được. Robin sắc mặt thay đổi. Phí phát động cái gì? Ầm 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 chấn động càng ngày càng mãnh liệt, nhà đá mặt đất bắt đầu nứt ra. Từ trong vết nứt bay lên hai cái to lớn làm bằng đá nền tảng, mỗi cái trên bình đài đều có một cái khổng lồ tượng đá. Những này tượng đá cao đến 5 mét, điêu khắc đến phi thường tinh tế, nhìn giống là cổ đại chiến sĩ. Đây là cái gì? San Di cảnh giới mà nhìn những kia tượng đá. Sẽ không là lời còn chưa nói hết, hai cái tượng đá trong mắt đột nhiên sáng lên hồng quang. Giang giác tượng đá bắt đầu hoạt động, then chốt phát sinh nặng nề tiếng ma sát. Người đá khổng lồ. Phở giả chỉ khiếp sợ hô. Những này tượng đá lại sống lại. Hai cái người đá khổng lồ chậm rãi đứng lên, thân thể to lớn hầu như đẩy đến nhà đá trần nhà. Chúng nó cúi đầu nhìn nhân loại nhỏ bé, trong mắt hồng quang lập lòe uy hiếp ánh sáng. Kẻ xâm lấn. Một cái trong đó người đá khổng lồ phát sinh thanh âm trầm thấp. Dáng to gan đụng vào thánh vật. Không thể tha thứ chúng ta là thủ hộ giả. Một cái khác người đá khổng lồ cũng mở miệng. Bảo vệ nơi này bí mật là chúng ta sứ mệnh, xem ra chúng nó coi chúng ta là thành kẻ xâm lấn. Sozo nắm chặt chuôi đao. Chuẩn bị chiến đấu. Các loại. Robin thử câu thông. Chúng ta không phải kẻ xâm lấn. Chúng ta chỉ là muốn biết cổ đại lịch sử. Lời nói dối. Cái thứ nhất người đá khổng lồ tức giận rít gào lên. Hết thể người ngoại lai đều là tham lam mạ dạo đờ, kẻ cướp đoạt. Nhất định phải tiêu diệt. Thạch quên phá hoại. Người đá khổng lồ vung vẩy to lớn nắm đấm đập về phía mọi người. Mọi người tản ra. Bốc xác Lino lớn tiếng mệnh lệnh. Thạch quên đập trên mặt đất, toàn bộ nhà đá đều đang chấn động. Đá vụn văng từ phía, uy lực kinh người. Cao su, hỏa tiễn. Vì lập tức phản kích, nắm đấm đánh trúng rồi người đá khổng lồ bộ ngực. Nhưng đá lớn thân thể con người cứng rắn như sắt, vì công kích chỉ là nhường nó lùi về sau một bước. Cứng quá. Vì vậy vậy đau đớn nắm đấm. Những người này sức phòng ngự quá mạnh mẽ. Tam đao lưu, ô nhỉ đi gì? Sozo chạm kích rơi vào người đá khổng lồ trên người, chỉ để lại vài đạo dấu vết mờ mờ. Phổ thông công kích đối với chúng nó không hiệu quả gì. Cái thứ hai người đá khổng lồ cũng gia nhập chiến đấu. Nham thạch bao táp. Nó vung tay, vô số hòn đá từ trên trần nhà rớt xuống. Cẩn thận đỉnh đầu. Nạp bị nhắc nhở mọi người. Sấm sét thời tiết, ánh chớp tâm chắn. Nàng chế tạo ra điện quang tâm chắn, bảo vệ mọi người khỏi bị đá rơi thương tổn. Ác ma phong cước, địa ngục hồi ức,